Chương 185, vẫn bỏ qua. Tô Du, có thể hay không để cho ta sử dụng một cái loại lưu vân cung tiễn này? Phan đại ca đột nhiên đề ra yêu cầu của mình. Tô Du gật đầu một cái, không chút do dự nói, điểm này là không có vấn đề, Phan đại ca xin mời. Nhưng là lưu vân cung tiễn bị Phan đại ca nắm trong tay về sau, hắn vô luận như thế nào sử dụng khí lực, đều không cách nào dương cung bắn tên. Đúng vào lúc này, còn có mấy tên thôn dân đang nhìn bộ dáng đều xấu của hắn, cái này khiến hắn lộ ra rất lúng túng. Hắn đột nhiên cây cung tên hung hăng ném xuống đất. Phan đại ca, ngươi làm sao? Có nặng lắm không? Người nói chuyện chính là Tô Du, bộ dáng của hắn rất bình thường, cũng không có xem thường ý của Phan đại ca. Phan đại ca sau khi nghe những lời này, hắn liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hắn vốn là muốn cùng Tô Du lý luận một phen, nhưng là suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cuối cùng vẫn là bỏ qua rồi. Chẳng được bao lâu, hắn liền rời khỏi nơi này. Thiếu niên áo trắng đi tới bên người Tô Du, nói với hắn, "Đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên coi là chuyện to tát, thật ra thì có lúc Phan đại ca rất sĩ diện." Tô Du gật đầu một cái. Hắn cảm thấy chuyện này sợ rằng Phan đại ca là gây khó dễ đạo khảm này rồi, hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, quyết định vẫn là rời khỏi nơi này. Hắn dứt khoát kiên quyết nói, "Thiếu niên áo trắng, thật ra thì ta có một câu nói muốn nói." Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, "Đại ca, ngươi cũng không cần đối với ta có chút che giấu, ngươi sớm muộn sẽ rời đi Tân Thủ thôn, còn không bằng thừa dịp hiện tại." Vừa dứt lời, Tô Du lại đột nhiên nở nụ cười. Hắn còn buồn bực mà hỏi, "Ngươi là làm sao biết ta chuẩn bị rời đi Tân Thủ thôn?" Thiếu niên áo trắng thẳng thắn nói, "Cái này còn cần hỏi sao? Dù sao cũng là chuyện sớm hay muộn, nên tới vẫn là phải tới." Hắn tại lúc nói chuyện, thật giống như là cố ý giả dạng làm một bộ vẻ ông cụ non. Tô Du gật đầu một cái, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút, nói với thiếu niên áo trắng, "Như vậy chuyện này ta liền giao cho ngươi." "Chuyện gì?" Tô Du cảm thấy thiếu niên áo trắng là đang làm bộ làm tịch. "Làm phiền ngươi thay ta tạm biệt Phan đại ca, ta cũng sẽ không đi gặp hắn rồi." Tô Du thản nhiên nói. "Nguyên lai là chuyện này, vậy ngươi tại sao không chính miệng đi nói? Còn phải làm phiền ta?" Tô Du hơi lộ ra tức giận nói, "Liền nói ngươi có giúp hay không thôi." Đương nhiên, ta đương nhiên nguyện ý giúp chuyện này." Tô Du nhìn thấy thái độ của thiếu niên áo trắng về sau, liền gật đầu một cái, sau đó đem trên người mình tất cả kim tệ đưa cho hắn. "Đại ca, ngươi đây là đang làm gì?" Thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi. "Đây là kim tệ đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt quý trọng, hơn nữa thật tốt lợi dụng." Tô Du nói như đinh đóng cột. Nhưng vào lúc này, mập mạp cũng tới hướng hắn nói tạm biệt rồi. "Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự phải rời đi nơi này sao?" Hắn gật đầu một cái, thẳng thắn nói, "Không sai, ngươi cũng phát hiện rồi, Phan đại ca hiện tại đã không tha cho ta rồi, dù sao ta để cho hắn như vậy thật mất mặt. Ta cảm thấy Phan đại ca không phải là như vậy người chơi, đại ca, ta khuyên ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi, chúng ta Tân Thủ thôn yêu cầu ngươi." Thiếu niên áo trắng đột nhiên kinh ngạc rồi, hắn không nghĩ tới mập mạp vậy mà lại nói với Tô Du lời nói như vậy. "Mập mạp, hôm nay ngươi làm sao? Bình thường ngươi có thể không phải như vậy. Phải biết bình thường mập mạp, chỉ mong Tân Thủ thôn chỉ có một mình hắn, cứ như vậy hắn liền có thể độc hưởng tất cả tài nguyên rồi." Hắn lúc này đột nhiên trầm mặc. Chương 186, người bảo vệ thật sự. Tô Du vẫn là tại thiếu niên áo trắng cùng mập mạp cái loại ánh mắt này, dần dần rời đi Tân Thủ thôn. Nhưng là hắn mới vừa đi ra, liền đột nhiên nghe được một trận tiếng quát tháo. Loại này tiếng quát tháo nghe có chút thê thảm, càng giống như là một loại rít gào. Chẳng được bao lâu, hắn liền từ trong không khí ngửi thấy một cổ đặc biệt mùi khó ngửi. Chẳng lẽ là mùi của lang vương sao? Hắn không tự chủ được mà hỏi. Bên cạnh hắn không có bất kỳ ai, nhưng là hắn vẫn tâm hệ Tân Thủ thôn. Hơn nữa còn có một chỗ với hắn mà nói rất quan trọng, đó chính là rừng cây hoang dã. Cho nên dự định kế tiếp của hắn chính là muốn tiến vào rừng cây hoang dã, lần trước chính là bởi vì Phan đại ca mấy người tại chỗ, hắn cũng không có cơ hội thâm nhập trong đó. Nhưng vào ngay lúc này, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vội vã mà tới. Thiếu niên áo trắng rất mau tới đến trước mặt Tô Du, chỉ thấy hắn một bộ kinh hoàng thất thố dáng vẻ. "Đại ca, việc lớn không tốt rồi, có một con lang vương đánh lén Tân Thủ thôn, Phan đại ca đều bị đả thương rồi, hắn một nửa HP cũng không có." Lúc thiếu niên áo trắng nói chuyện như đinh đóng cột, hơn nữa tràn đầy phẫn nộ. Mập mạp thở không ra hơi nói, "Đại ca, ngươi vẫn là đuổi mau đi qua giúp chúng ta một tay đi. Coi như ta van cầu ngươi rồi." Dù sao giống như mập mạp cùng thiếu niên áo trắng người chơi như vậy, Tân Thủ thôn nhưng là bọn họ dựa vào sinh tồn gia viên. Một khi con lang vương tàn bạo kia đem Tân Thủ thôn đạp thành bình địa, như vậy bọn họ liền sẽ mất đi cái này quý báu gia viên. Nhìn xem hai người bọn họ cái loại này cầu khẩn, Tô Du gật đầu một cái. "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem con lang vương này lợi hại đến mức nào." Vừa dứt lời, hắn theo mập mạp cùng thiếu niên áo trắng quay trở về. Tô Du mới vừa đến nơi đây, cũng đã ngửi thấy loại quen thuộc này mùi, xem ra hắn lúc ở trên đường liền nghe thấy loại này mùi là lạ. Bất thình lình, có một con toàn thân mọc ra bộ lông màu đen lang vương nhất thời xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắc ảnh lang vương. Cấp bậc: LV15. Thân phận: Lang vương tự do. HP: 200.000. Chiến đấu trị: 100.000. Lực chiến: 150.000. Lực phòng ngự: 200.000. Kỹ năng: Hắc ảnh công kích, quỷ khóc sói tru, u minh lệ hống. Con hắc ảnh lang vương này cũng phát hiện Tô Du tồn tại. Lang vương trực tiếp thở hổn hển vọt tới. Tô Du nhẹ nhàng trốn một chút, liền trực tiếp tránh ra, sau đó hắn lại chú ý tới sau lưng Phan đại ca. Lúc này Phan đại ca chính tại những thôn dân khác chiếu cố cho, dùng một chút khí huyết hoàn, giữ lượng máu của hắn. Hắn rất mau tới đến bên người Phan đại ca. "Phan đại ca, ngươi bây giờ thế nào? Có nặng lắm không?" Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, trong giọng nói xen lẫn quan tâm cho Phan đại ca. Phan đại ca lại lắc đầu một cái, dùng một loại ngữ khí khinh miệt nói, "Không cần ngươi quan tâm, chẳng lẽ ngươi là cố ý qua tới cười nhạo ta sao?" Tô Du liền vội vàng giải thích, "Phan đại ca, ngươi nói cũng không đúng như vậy, ta làm sao lại làm như vậy?" Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp mau chạy tới đây giảng hòa. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, Phan đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên hiểu lầm đại ca ý tứ, hắn là tới trợ giúp. Phan đại ca đột nhiên sững sờ, dù sao hắn mới là tân thủ thôn người bảo vệ thật sự. Hắn tức giận nói, các ngươi hai cái này thành hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa, ai cho các ngươi đem hắn mời tới? Thiếu niên áo trắng lúng túng cười nói, Phan đại ca, ngươi có thể đừng như vậy hay không, quật cường rồi. Tân thủ thôn đều đã đến giây phút nguy cấp nhất rồi. Mập mạp vội vàng nói, đúng nha, nếu như không có đại ca như vậy một vị cấp bậc cao người chơi trợ giúp, chúng ta rất khó trải qua trước mắt cửa ải khó. Chương 187, tập kích qua tới. Phan đại ca nghe được thiếu niên áo trắng cùng mập mạp một sướng một họa, liền lộ ra càng thêm sinh khí rồi. Hắn đột nhiên đứng lên, mặc dù quá trình có chút chật vật, nhưng hắn vẫn đứng lên. Hắn thẳng thắn nói, ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này, chúng ta tân thủ thôn không các ngươi phải rồi. Chính là bởi vì đắc tội hắn, mập mạp cùng thiếu niên áo trắng mới có thể bị hắn khu trục rời tân thủ thôn. Thiếu niên áo trắng bất đắc dĩ cười một tiếng, bởi vì hắn biết Phan đại ca là đang nói lây, không phải là coi là thật. Nhưng vào lúc này, con hắc ảnh lang vương kia một lần nữa tập kích qua tới. Thiếu niên áo trắng vừa rồi lúc ở trên đường quên nói một chuyện. Hắn liền vội vàng bổ sung nói, đại ca, ngươi có chỗ không biết, con lang vương này chính là đặc biệt cho trước bị ngươi tiêu diệt sạch lang vương phương bắc báo thủ. Tô Du gật đầu một cái, không cho là đúng nói, không sao, con lang vương này thuần túy tới trước mặt của ta tìm chết. Khi hắn đang chuẩn bị xoay người đi nghênh chiến, Phan đại ca đột nhiên nói với hắn, ngươi trước hết chờ một chút, ngươi quên cầm một trang bị rồi. Dưới sự giúp đỡ của thôn dân, trên tay Phan đại ca đã xuất hiện thanh lưu vân cung tên kia. Tô Du từ từ xoay người lại, thấy được cây cung tên này về sau, liền thản nhiên cười nói, cảm ơn Phan đại ca. Trên mặt của Phan đại ca cũng nhất thời toát ra một loại nụ cười lúng túng. Thật ra thì hắn biết trong chuyện này, chính mình cũng đang đùa tính khí tiểu hải tử, thật ra thì hắn là đang ghen tị Tô Du, trên thực tế cũng không có gì hay ghen tị. Hắn thành thật nói, huynh đệ, ngươi Phan đại ca ta hiện tại đã bị thương rồi, mặc dù bổ sung HP, nhưng nguyên khí trong lúc nhất thời còn không khôi phục lại được. Tô Du gật đầu một cái, nghiêm túc nói, Phan đại ca xin yên tâm, chuyện này liền giao cho ta, ngươi liền an an tâm tâm ở chỗ này dưỡng thương đi. Vừa dứt lời, hắn liền dứt khoát kiên quyết xuất hiện ở trước mặt con hắc ảnh lang vương kia. Hắc ảnh lang vương dùng một loại sắc bén ánh mắt nhìn xem hắn. Hắn lạnh lùng nói, ngươi con lang vương đáng ghét này, ta biết ngươi là qua báo thủ, như vậy tiếp theo sẽ nhìn một chút thực lực của ngươi đi. Bất thình lình, con lang vương này bắt đầu tiến hành hắc ảnh công kích. Hắc ảnh công kích. Miêu tả, tương tự với một loại ẩn thân công kích, bất quá tại cường đại bóng đen bao phủ, sẽ để cho đối thủ sợ đến run sợ trong lòng, hồn phi phách tán, đây là một loại cực kỳ hung mãnh phương thức công kích. Lang vương tiến hành hắc ảnh công kích về sau, Tô Du giả bộ bị nó đánh ngã rồi. Hắn giống như là đang giả bộ ngủ, chờ đợi con hắc ảnh lang vương này đến gần. Bất thình lình, hắn trong nháy mắt bắt được cái đuôi con lang vương này. Sau đó hắn dùng lực lượng mạnh nhất đem con lang vương này xung quanh vung qua vung lại. Nhưng vào lúc này, hắc ảnh lang vương giống như là bị đánh tê liệt, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, một bộ dáng hấp hối. Tô Du lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi liền không chịu nổi một kích như vậy sao? Vạn vạn không nghĩ tới con hắc ảnh lang vương này giống như là máu đầy trở lại như cũ. Dù sao vừa rồi Tô Du hung hăng dạy dỗ cũng không phải là chân chính đêm tối lang vương, chẳng qua chỉ là nó một cái bóng mà thôi, đây chính là cái gọi là hắc ảnh công kích. Hắn thở hổn hển nói, thật là không có nghĩ đến ngươi lại có thể ở trước mặt của ta chơi trò hề này, ngươi cũng thật sự là quá ghê tởm. Tô Du rất nhanh lấy ra thanh lưu vân cung tên kia. Lần này vô luận là cái bóng của ngươi, vẫn là ngươi bản tôn, ta đều sẽ bắn thủng thân thể của ngươi. Tô Du lớn tiếng hô. Bất thình lình, Tô Du lập tức kéo ra cái cung này. Chương 188, không nên sảng bậy. Ba cây lưu vân tiễn nhất thời bắn ra ngoài. Lúc này trên mặt Tô Du đã lộ ra lướt qua một cái trong lòng đã có dự tính nụ cười. Hắn biết lần này vô luận như thế nào đều có thể bắn trúng trước mắt hắc ảnh lang vương. Đúng như dự đoán, hắc lang vương bản tôn rốt cuộc trúng tên rồi. Chỉ bất quá lần này lượng máu của hắn cũng không có rơi bao nhiêu. Tô Du tức giận nói, thật là đáng ghét, không nghĩ tới áo giáp của ngươi sẽ như thế vững chắc, thật sự là da dày thịt béo. Bởi vì lần này hắc ảnh lang vương bị Tô Du bắn trúng, lộ ra nó đặc biệt phẫn nộ, nó đã hoàn toàn bị chọc giận. Vì vậy, lang vương trực tiếp xông qua tới, hơn nữa mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng răng nanh tương đối sắc bén. Chỉ cần bị cắn một cái, liền sẽ vô cùng thê thảm. Phan đại ca thấy tình thế không ổn, vốn là nghĩ muốn tới trợ giúp, nhưng vẫn là bị thôn dân của hắn ngăn cản. Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói, Phan đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm bậy a. Phan đại ca tức giận nói, cái gì gọi là làm bậy? Chẳng lẽ ngươi không biết đại ca ngươi hiện tại đang đứng ở nguy hiểm bên trong sao? Ta cần phải đi trợ giúp hắn. Vừa dứt lời, hắn chợt vật đứng lên, nhưng vào ngay lúc này, hắn thấy đến thân thể của mình vẫn là trầm vui vẻ, có một loại người không thăng bằng mùi vị. Hắn một lần nữa ngồi trên mặt đất, tự trách nói, huynh đệ, lần này là Phan đại ca có lỗi với ngươi à? Nhưng vào lúc này, mập mạp thật sự là không chịu nổi loại này không khí khẩn trương rồi, hắn liền vội vàng vào tới. Phan đại ca lớn tiếng hô to, mập mạp, ngươi mau nhanh cho ta trở về. Tô Du cũng nghe được câu nói này, hắn lập tức chú ý tới mập mạp hướng về phương hướng mình xông tới hình ảnh. Cùng lúc đó, hắc ảnh lang vương cũng chú ý tới nhất cử nhất động của mập mạp. Nó hẳn là biết chính mình không cách nào ở trên người Tô Du chiếm tiện nghi, như vậy chính mình ít nhất không thể thua thiệt, cho nên liền chuẩn bị ở trên người mập mạp tìm về một loại an ủi. Vì vậy, hắc ảnh lang vương trực tiếp vòng qua Tô Du, quanh co đến phía sau của hắn, bắt đầu hướng phương hướng của mập mạp tấn công. Tô Du nhìn thấy màn này, liền rất tức giận nói, ngươi con lang vương đáng ghét này, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi từ trước mặt của ta chạy đi. Hắn thật nhanh chạy tới, liền tại thời khắc mấu chốt này, rốt cuộc ngăn cản đường lang vương đi. Nhưng vào lúc này, lang vương một lần nữa phát động tấn công. U minh lệ hống. Miêu tả, đến từ vực sâu giống giận, dành riêng cho hắc ảnh lang vương, không ngừng gầm to có thể để cho người chơi mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Nhưng vào lúc này, Tô Du cùng mập mạp đều nghe được loại này tiếng giống giận. Tô Du cũng không có cảm giác được cái gì, mấu chốt tại chỗ mập mạp, lượng máu của hắn đã hạ xuống đến hơn một nửa rồi. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền vội vàng nói với mập mạp, ngươi làm sao? Khi hắn biết được lượng máu mập mạp đang dần dần hạ xuống, liền lập tức đem hắn dẫn tới bên người Phan đại ca. Phan đại ca, tân thủ thôn còn có khí máu hoàn sao? Nhanh cho hắn bổ sung HE. Tô Du lớn tiếng hô. Phan đại ca gật đầu một cái, vội vàng nói, các ngươi nhanh chóng đi cầm, đến lúc đó mập mạp tự nhiên sẽ dùng kim tệ cùng các ngươi đổi. Vừa nghe đến câu nói sau cùng, đợt lỡ tân thủ thôn nhanh chóng đi cầm khí huyết hoàn. Chẳng được bao lâu, mập mạp rốt cuộc tỉnh táo lại. Lượng máu của hắn đang chậm rãi tăng trở lại. Hắn biết chuyện này, liền vội vàng nói, ta tất cả kim tệ nha. Chẳng lẽ các ngươi liền không thể để cho ta ăn ít mấy viên khí huyết hoàn sao? Tô Du nghe được lời nói này, chỉ có thể cùng Phan đại ca trố mắt nhìn nhau. Chương 189, giày bóng đen. Huynh đệ, con hắc ảnh lang vương kia đây, làm sao không thấy được? Phan đại ca đột nhiên hỏi. Chính là bởi vì hắn nói ra câu nói này, Tô Du mới cảnh giác. Đúng nha, hắc ảnh lang vương ở chỗ nào nào? Tại sao không thấy được? Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi. Bất thình lình, hắc ảnh lang vương tập kích tân thủ thôn phía sau. Có mấy tên thôn dân vội vội vàng vàng qua tới bẩm báo. Phan đại ca, thật là việc lớn không tốt rồi, chúng ta tân thủ thôn hậu phòng sức mạnh đã bị con lang vương kia đả kích trầm trọng. Nghe được người thôn dân này miêu tả về sau, Phan đại ca vốn là muốn qua nhìn một chút, nhưng là thân thể của hắn thật sự là không chịu nổi. Thiếu niên áo trắng đột nhiên đề nghị, "Phan đại ca, ta cảm thấy vẫn để cho đại ca đi đi." Phan đại ca nhìn về phía Tô Du. Tô Du không chút do dự nói, "Không sai, Phan đại ca, chuyện này liền giao cho ta đi." Phan đại ca thành khẩn nói, "Vậy cũng tốt, chuyện này cũng chỉ có thể làm phiền ngươi." Chẳng được bao lâu, thiếu niên áo trắng liền mang theo Tô Du đi tới phía sau tân thủ thôn. "Đại ca, là ở chỗ này, ngươi thấy được sao? Hắc ảnh lang vương chắc là tại đang chờ ngươi đến." Thiếu niên áo trắng đang dùng một loại ánh mắt sắc bén nhìn xem con lang vương kia. Tô Du gật đầu một cái, vội vàng nói, "Ta biết rồi, ta đã thấy con lang vương kia." Khi hắn nói xong câu nói này, thiếu niên áo trắng liền vội vàng tránh ra, bằng thực lực của hắn là không cách nào cùng con lang vương này lẫn nhau địch nổi, liền đối thủ cũng không tính là. Hắc ảnh lang vương một lần nữa giống giận. Tô Du lạnh lùng cười nói, "Ngươi cảm thấy lần này đối với ta còn hiệu nghiệm không? Quả thực là không tự lượng sức." Hắn nói xong lời nói này, trực tiếp xông qua, trên tay hắn đã xuất hiện răng nanh cự quái. Ban đầu hắn chính là lợi dụng trang bị này đem lang vương phương bắc giải quyết hết, mà lần này hắn tự nhiên muốn lặp lại lợi dụng cái này răng nanh cự quái, dù sao trang bị này với hắn mà nói vẫn tương đối thích hợp. Hắn thở hổn hển nói, "Ngươi con lang vương này vẫn là nhanh chịu chết đi." Vừa dứt lời, răng nanh cự quái liền từ trong tay của hắn thoát ra khỏi. Viên răng nanh cự quái to lớn này rất nhanh đâm vào đến trên người hắc ảnh lang vương. Nhưng vào lúc này, lang vương bạo phát ra một loại thê thảm tiếng gào, để cho người ta nghe đặc biệt run sợ trong lòng. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này, hắn đã sợ đến không rét mà run rồi. Hắn nghĩ lại phát sợ nói, "May mắn đêm tối lang vương có đại ca cao thủ như vậy để giải quyết, nếu như đổi lại là ta, đã sớm bị con lang vương này nuốt lấy." Hắn biết trước mắt con lang vương này đã không được, cho nên mới tới đến bên người Tô Du. "Đại ca, lần này là phải chúc mừng ngươi rồi." "Chúc mừng ta cái gì?" "Đương nhiên là muốn đạt được chiến lợi phẩm." Vừa dứt lời, Tô Du liền nghe được một loại âm thanh nhắc nhở của hệ thống. "Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, giày bóng đen 2." Tô Du vạn vạn không nghĩ tới thế mà lại đạt được cái này hai cái giày bóng đen. Thiếu niên áo trắng vội vàng nói, "Vàng không ngươi nhanh thay đi, theo nói một cách thẳng thừng cái này hai cái giày bóng đen, đi trên đường, vậy thật là nhanh như gió lốc." Tô Du gật đầu một cái, thật ra thì hắn căn bản không nhìn chúng cái này hai cái giày bóng đen, hết thảy các thứ này đều là ở dưới sự năn nỉ của thiếu niên áo trắng, hắn mới có thể thử xem. Đông nhiên trong lúc đó, hành động của hắn đích xác là nếu so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, hắn chạy trốn thời điểm giống như là đang bay, loại cảm giác đó thật sự là không hề tầm thường. Hắn rất mau tới đến trước mặt Phan đại ca. Chương 190, không phải là điểm cuối. Phan đại ca thấy được cái này hai cái giày bóng đen về sau, khâm phục không dứt cười nói, "Huynh đệ, vẫn là ngươi tương đối lợi hại." Tô Du lắc đầu một cái, liền vội vàng giải thích, "Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là nhờ có Phan đại ca, đều là nhờ phúc của ngươi." Phan đại ca thành thật nói, "Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ngươi cũng không phải là nhờ phúc của ta, muốn biết rõ chúng ta thiếu chút nữa trở mặt thành thủ." Tô Du không cho là đúng nói, "Thật ra thì không quan trọng, dù sao chúng ta mới vừa vặn tiếp xúc thời gian không bao lâu, có mâu thuẫn nhưng thật ra là bình thường." Thiếu niên áo trắng đột nhiên nói với bọn họ, "Hai vị đại ca liền không nên ở chỗ này a du định hót rồi, lẫn nhau định hót, chẳng lẽ không cảm thấy được rất quái dị sao?" Nhưng vào lúc này, mập mạp cũng đi tới trước mặt bọn họ, hắn dần dần khôi phục bình thường, mà hết thảy này đều dựa vào Tô Du. "Đại ca, lần này thật là rất cảm ơn ngươi rồi, nếu như không phải là sự giúp đỡ của ngươi, không chỉ là ta, sợ rằng cả tân thủ thôn đều sẽ san thành bình địa." Đây là quan điểm chung của tất cả các thôn dân. Lần này, tất cả thôn dân đối với Tô Du hoàn toàn thay đổi ý tưởng, bọn họ đã coi Tô Du là trở thành tân thủ thôn một cái khác người bảo vệ. Tô Du nghiêm túc nói, "Thật ra thì các ngươi cũng biết, ta cũng sẽ không vĩnh viễn ở lại tân thủ thôn, ngàn vạn lần không nên trách ta nói tới quá thẳng thắn." Phan đại ca gật đầu một cái, hắn thẳng thắn nói, "Tô Du, ta đương nhiên biết ngươi có rất lớn nguyện vọng, tân thủ thôn tuyệt đối không phải là ngươi điểm cuối." Tô Du rất cảm ơn Phan đại ca đối với hắn lý giải, hắn còn tưởng rằng Phan đại ca thì sẽ không thả tự mình đi, không nghĩ tới hắn sẽ như thế sáng suốt. "Phan đại ca, thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ nói ra lời nói như vậy, thật sự là để cho ta rất vui vẻ." Tô Du vui vẻ, liền đem cái này hai cái giày bóng đen đưa cho Phan đại ca. Phan đại ca đột nhiên nói, "Huynh đệ, ngươi đây là đang làm gì?" "Đây chính là ngươi nhọc nhằn khổ sở đem hắc ảnh lang vương đánh bại sau lấy được hệ thống khen thưởng." Tô Du không cho là đúng nói, "Không sao, ngược lại ta cũng cảm thấy cái này hai cái giày ống là gánh nặng, có bọn chúng đối với chúng nó đều giống nhau." Tô Du cũng đã nói tới loại trình độ này lên, nếu như Phan đại ca hay là không tiếp chịu, vậy thì là có lỗi với hắn rồi. Mập mạp đột nhiên đùa giỡn nói, Phan đại ca, nếu như ngươi không muốn, có thể nhường cho ta đang giàu thiếu một đôi giày đây. Phan đại ca tức giận nói, được rồi, ngươi liền không nên ở chỗ này chiếm tiện nghi của ta rồi, nếu huynh đệ ta đưa cho ta đây liền thu nhận. Vừa dứt lời, mập mạp cùng thiếu niên áo trắng tương đối mà cười. Một lát sau, Tô Du quyết định hay là từ nơi này lên đường. Bọn họ cáo từ về sau, Tô Du rất mau tới đến rừng cây hoang dã phụ cận. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp một vị tài nghệ cao người chơi. Vị người chơi này chú ý tới trên người Tô Du tản mát ra cái loại này khí tức kỳ quái. Ngươi hẳn không phải là vợ lỡ tân thủ thôn đi, có thể ngươi rốt cuộc là ai? Người chơi này đột nhiên hỏi. Tô Du cũng không trả lời thân phận của mình, mà là hỏi ngược lại, vậy ngươi là ai? Vì sao lại quanh quẩn ở chỗ này? Nếu như ngươi thật sự muốn đi vào, ta có thể dẫn ngươi đi. Vừa dứt lời, vị người chơi này nhất thời rơi vào trong trầm tư, trong lúc bất chợt thật giống như là minh bạch cái gì, hắn quyết định thuận theo đề nghị của Tô Du. Tên ta là Bạch Tiểu Lâm, là từ mặt khác một cái trò chơi khu tới, nghe nói rừng cây hoang dã quái vật bên trong đặc biệt nhiều, trang bị mới lạ cũng tương đối nhiều. Chương 191, đánh tan phòng tuyến. Người kêu Bạch Tiểu Lâm này nói xong về sau, Tô Du gật đầu một cái, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, đích xác là như vậy. Vừa dứt lời, Tô Du liền tiến vào rừng cây hoang dã bên trong, mà cái đó Bạch Tiểu Lâm cũng thật chặt đi theo sau lưng hắn. Tô Du nói với hắn, vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hơn nữa còn là một người. Hắn bất đắc dĩ nói, thật không dám giấu giếm, ta đã cùng đoàn đội của ta tản mát, cũng không biết bọn họ đi chỗ nào, có lẽ liền ở bên trong đi. Tô Du có chút kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, không nghĩ tới các ngươi còn thành đoàn tới rồi, cái kia trong đoàn đội các ngươi tổng cộng có mấy người? Hắn trả lời, cộng thêm ta ở bên trong tổng cộng có 5 người. Tô Du gật đầu một cái, nghiêm túc nói, số người vẫn là có thể, không nhiều cũng không ít. Đó là đương nhiên, trong đoàn đội này chúng ta người chơi đều tương đối chuyên nghiệp, trình độ kỹ thuật cũng rất cao, đương nhiên trừ ta ra. Nghe được câu trả lời của hắn, Tô Du tiến một bước suy tư một chút. Hắn thành khẩn nói, có lẽ đoàn đội người chơi khác chính là ghét bỏ ngươi trình độ thấp, cho nên mới vứt bỏ ngươi. Cái này sao có thể? Đây là tuyệt đối không khả năng, bọn họ tuyệt đối sẽ không có loại ý tưởng này. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Tô Du bất đắc dĩ cười một tiếng. Vậy cũng tốt, vậy ngươi liền tiếp tục ở nơi này cố thủ ý kiến mình đi. Bất thình lình, trước mặt Bạch Tiểu Lâm xuất hiện mấy con tiểu quái. Hắn thấy được con này tiểu quái về sau, còn có một chút khẩn trương và sợ hãi. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi đây là đang làm gì? Cấp bậc của ngươi không cao lắm sao? Ít nhất so với tờ lỡ tân thủ thôn muốn cao một chút. Hắn đương nhiên hiểu được Tô Du nghi ngờ ở chỗ nào. Tất cả chính mình thấy được mấy cái tiểu quái nào về sau, đều sợ chết người, căn bản không giống như là thành thục người chơi. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi là có chỗ không biết, ta đây là một buổi sáng bị gián cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Tô Du vốn là muốn tiếp tục xâm nhập hỏi tiếp, nhưng ngay lúc này, lại có thể gặp đoàn đội này trong 4 người khác. Hắn liền vội vàng nói với Bạch Tiểu Lâm, ngươi thấy được sao? Bọn họ chắc là ngươi trong đoàn đội đội viên a. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, vội vàng nói, không sai, chính là bọn họ. Hắn vốn là một loại dáng vẻ hết sức phấn khởi, nhưng là đang chuẩn bị đến gần bọn họ, lại bất ngờ nghe được lời nói này. Cũng không biết Bạch Tiểu Lâm ở chỗ nào, nói với các ngươi nói thật đi, hắn chính là đoàn đội chúng ta trong một cái chỗ sơ hở. Lời này hiểu thế nào? Có phải cảm thấy thực lực của hắn trang bị trình độ cũng như nhau? Đó là đương nhiên, cùng người chơi như vậy làm đội viên, vậy cũng thật sự là quá không thể nói lý đi. Những lời này từ từ tại đánh tan phòng tuyến trong lòng của Bạch Tiểu Lâm. Tô Du liền vội vàng đỡ hắn lại, nói với hắn, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để tâm lời của bọn họ, thật ra thì ngươi rất lợi hại. Bạch Tiểu Lâm bi quan nói, ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, ta không muốn sống ở chỗ này. Nhưng vào ngay lúc này, có một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi đến gần bọn họ. Tô Du nhìn thấy màn này, mừng rỡ không thôi nói, ngươi mau chạy tới đây nhìn, nơi này có một con quái vật khổng lồ, với lại đẳng cấp vẫn rất cao. Mặc dù bọn họ cách khá xa, nhưng là Tô Du sức quan sát tương đối không sai. Bạch Tiểu Lâm kinh ngạc không thôi mà hỏi, chẳng lẽ ngươi có thể cảm thụ được trình độ của quái vật khổng lồ này sao? Chương 192, xen vào việc của người khác. Tô Du hớn hở gật đầu một cái, trên mặt của hắn đã tràn đầy tự tin. Hắn liếc mắt xem thấu cả rồi quái vật khổng lồ này cấp bậc trình độ. Cự thú viễn cổ. Cấp bậc Level 20. Thân phận, một trong những người bảo vệ rừng cây hoang dã. HP 250.000. Lực chiến 300.000. Lực phòng ngự 300.000. Tổng hợp giá trị 70 điểm. Kỹ năng viễn cổ gào thét, kinh thiên động địa, khí thôn sơn hà. Bạch Tiểu Lâm chú ý tới con cự thú viễn cổ này về sau, thật sự là sợ hãi muốn chết. Bất quá chính là bởi vì con cự thú viễn cổ này xuất hiện, vứt bỏ hắn những đồng đội kia cũng chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Đây không phải là Bạch Tiểu Lâm sao? Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đúng nha, chúng ta không phải là đã đem hắn bỏ lại tít đằng xa sao? Nhưng là hắn tại sao vẫn là xuất hiện rồi? Xem ra cái này Bạch Tiểu Lâm cũng không đơn giản như trong tưởng tượng vậy, chúng ta yêu cầu thừa dịp còn sớm đề phòng. Tô Du nghe được tiếng nói chuyện của những người này, liền cảm thấy rất tức giận. Hắn tức giận hô lớn, các ngươi mấy người chơi này muốn làm gì? Tại sao phải khi dễ người đàng hoàng? Bạch Tiểu Lâm nghe được lời hắn nói, liền vội vàng ngăn cản hắn, ngươi liền không nên ở chỗ này xen vào việc của người khác, đây là chuyện riêng của ta. Chẳng lẽ không cho phép ta gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ sao? Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó chú ý tới cái con kia cự thú viễn cổ tới về sau, liền cuống quýt không dứt nói cho Tô Du. Ngươi nhanh nhìn cái con kia cự thú viễn cổ, chính hướng về phương hướng chúng ta phát động tấn công mãnh liệt. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Viễn cổ gào thét. Miêu tả, tới từ tối viễn cổ tiếng gầm gừ, chỉ muốn nghe được loại âm thanh này, người tội nhẹ sẽ trực tiếp mất đi, người tội nặng liền sẽ đưa tới rất nhiều máu lượng tiêu hao. Bạch Tiểu Lâm nghe được loại âm thanh này về sau, liền chỉ cảm thấy chính mình có một loại cảm giác hoa mắt choáng váng đầu. Cũng bao gồm hắn những đồng đội kia. Mấy cái các đồng đội trố mắt nhìn nhau, bọn họ còn tưởng rằng trời đất quay cuồng rồi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao lại phát sinh loại này tà môn chuyện? Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi. Nhưng là hắn chú ý tới Tô Du một chút việc cũng không có, cái này khiến hắn rất kỳ quái. Hắn vốn là cũng muốn hỏi ra tới, nhưng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Một lát sau, cự thú viễn cổ gào thét rốt cuộc đình chỉ. Tô Du chú ý tới Bạch Tiểu Lâm vẫn còn đang tại hoa mắt choáng váng đầu trong trạng thái. Liên lạnh lùng nói, ngươi còn tự xưng là cao thủ đây, ta nhìn ngươi chẳng qua chỉ là một cái cấp thấp người chơi. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, hắn tính toán khống chế thân thể của mình, nhưng vào giờ phút này hắn chính là không chịu nổi bất kỳ khống chế. Nếu như không có đạt được Tô Du trợ giúp, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm hôn mê bất tỉnh. Khi hắn từ từ mở hai mắt ra, khôi phục ý thức, mới biết nguyên lai là Tô Du trợ giúp chính mình. Hắn cảm giác sâu sắc lòng biết ơn nói, thật là quá cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi trợ giúp ta, chỉ sợ ta đã sớm bị cự thú viễn cổ giết chết. Ngay mới vừa rồi, cự thú viễn cổ từ bên cạnh của hắn gào thét mà qua, to lớn vết cào còn ở bên người hắn dừng lại. Hắn nghĩ lại phát sợ nói, thật sự là quá đáng sợ, không nghĩ tới con cự thú này lợi hại như vậy. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu, chờ lát nữa ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên trợn to cả mắt, hắn không biết trong hồ lô của Tô Du rốt cuộc bán chính là thuốc gì, phản đang cảm thấy người chơi này đặc biệt thần bí. Ngươi làm sao? Tại sao dùng như vậy ánh mắt nhìn ta? Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi. Chương 193, cực kỳ nhỏ bé. Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất thần bí. Tô Du đột nhiên nở nụ cười. Thật sao? Vậy ngươi liền tiếp tục đối với ta bảo trì tư thái như vậy đi. Ngay trong nháy mắt này, Tô Du lập tức ngăn cản đường cự thú viễn cổ đi. Thật ra thì thân thể của hắn so sánh với cự thú viễn cổ lên, quả thật là giống như là một hạt bụi, thật sự là cực kỳ nhỏ bé. Ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng, uy lực của con cự thú viễn cổ này rất lớn. Bạch Tiểu Lâm đang nói ra câu nói này, hắn mấy cái kia đồng đội đột nhiên đi tới phía sau của hắn. Bạch Tiểu Lâm, ngươi ở chỗ này làm gì? Đây không phải là địa phương ngươi có thể tới. Một người tráng hắn nói, tên của hắn là Lãm Tôn Chính Uy. Bạch Tiểu Lâm nghe được lời hắn nói, không cho là đúng nói, ngươi quản được sao? Ta nguyện ý thế nào liền thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. Tôn Chính Uy lạnh lùng nói, thật chẳng lẽ không hề có một chút quan hệ nào sao? Muốn biết rõ chúng ta nhưng là đội hữu quan hệ. Ta cảm thấy hay là thôi đi, ta đã thoát khỏi đoàn đội của các ngươi, ta bây giờ là tự do người chơi, không chịu đoàn đội các ngươi ràng buộc cùng trói buộc. Thật ra thì Bạch Tiểu Lâm cũng không muốn gia nhập đoàn đội này, ban đầu là Tôn Chính Uy mặt dày mày dạn chờ hắn gia nhập, dù sao khi đó Bạch Tiểu Lâm cấp bậc tương đối cao. Nhưng là kể từ sau khi hắn gia nhập, Tôn Chính Uy cấp bậc liền vượt qua hắn, sau đó hắn lại lôi kéo mấy cấp bậc còn muốn cao hơn hắn người chơi gia nhập đoàn đội. Cho nên về sau, Tôn Chính Uy liền không coi Bạch Tiểu Lâm là chuyện. Mà lúc này Tô Du đã đem trước mắt con cự thú viễn cổ này ngăn cản. Hắn tức giận nói, ngươi tên khốn kiếp này còn rất lợi hại. Cự thú viễn cổ một lần nữa gầm hét lên. Thanh âm gầm thét để cho Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy không thể nào tiếp thu được. Vào giờ phút này, bọn họ hai vị này người chơi đã ngã xuống đất ngất đi. HP của bọn họ cũng đang dần dần hạ xuống. Tô Du nhìn thấy màn này, liền cảm thấy đại sự không ổn. Vì vậy, hắn vẫn là không chút do dự từ trước mặt cự thú viễn cổ rời đi, sau đó trở lại hai bọn họ tên bên người chơi. Nhưng vào lúc này, hắn đã từ trong bao bố càn khôn lấy ra 10 viên khí huyết hoàn. Phải biết hắn rời đi Tân Thủ thôn, cái này 10 viên khí huyết hoàn nhưng là Phản Đại Ca tự tay đưa cho hắn. Chỉ là không nghĩ tới lần này hắn lại có thể đem cái này 10 viên khí huyết hoàn dùng ở cái này hai tên người chơi xa lạ trên người. Bất quá trong này Bạch Tiểu Lâm vẫn là cùng hắn nhận biết, chỉ là cái đó Tôn Chính Uy liền cùng hắn không nhận ra. Chẳng được bao lâu, hai người chơi này dùng khí huyết hoàn về sau, từ từ khôi phục lại. Tô Du lạnh lùng nói với Tôn Chính Uy, ta cảnh cáo ngươi, nếu như lần kế ngươi còn dám vứt bỏ Bạch Tiểu Lâm, vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi. Tôn Chính Uy có thể cảm nhận được trên người Tô Du cái loại này độc hữu khí chất vô giả. Đây chính là bình thường người chơi không có. Hắn liền vội vàng sợ hãi nói, một điểm này ta đương nhiên biết, ngươi yên tâm đi. Bạch Tiểu Lâm đồng thời cảm tạ Tô Du, ta cũng không biết ở trước mặt của ngươi nói cái gì cho phải, ngươi tại sao phải trợ giúp ta như vậy. Tô Du lắc đầu một cái, thật ra thì hắn cũng không nói lên được. Hắn thành thật nói, ngược lại ta cảm thấy ngươi luôn là cho ta một loại khác cảm giác, liền cảm thấy ta rất nguyện ý trợ giúp ngươi một dạng. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm gãi gãi tóc của mình, hắn cũng không biết đây là ý gì, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói loại này lời kỳ quái ngữ. Chương 194, không công không nhận lộc. Cự thú viễn cổ một lần nữa đánh tới. Tô Du từ Bạch Tiểu Lâm nơi đó nghe tới cảnh cáo về sau, liền lập tức đi tới cự thú sau lưng. Không nghĩ tới ngay một khắc này, Tôn Chính Uy phụ cận cái kia hai người chơi lại có thể bị cự thú đạp vừa vặn. Chẳng được bao lâu, cái này hai tên lượng máu người chơi đã hoàn toàn rơi sạch. Nhưng vào ngay lúc này, Tôn Chính Uy lại nhanh chóng đem cái này hai người chơi sở rơi trên mặt đất trang bị nhặt lên, sau đó chiếm làm của mình. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, Tôn Chính Uy, ngươi làm như vậy có thể không tốt lắm đâu. Tôn Chính Uy không cho là đúng nói, vậy thì có thể như thế nào? Ngược lại bọn họ cũng đã bị cự thú giết chết, không cần thì phí. Hắn nói xong, chú ý tới Bạch Tiểu Lâm cái loại này vẻ mặt, liền đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này là một chiếc nhẫn chữ vật, bằng không đưa cho ngươi đi. Tôn Chính Uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn là đem bên trong không đáng giá tiền nhất trang bị đưa cho Bạch Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm lại lắc đầu một cái, tức giận nói, ta không muốn đồ đạc của bọn hắn, càng sẽ không muốn đồ đạc của ngươi. Hắn nói xong câu nói này, liền đi tìm Tô Du rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Du đã ôm chặt lấy cái đuôi con cự thú này. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, vội vã cuống cuồng hô lớn, ngươi đây là đang làm gì? đây quả thực là đang tìm cái chết. Tô Du lớn tiếng đáp lại, ta trước đã nói với ngươi, để cho ngươi mỏi mắt mong chờ. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn tưởng rằng Tô Du nhất định sẽ bị con cự thú viễn cổ này giải quyết hết. Nhưng là không nghĩ đến qua một hồi thật lâu nha, Tô Du vẫn còn đang tại nắm thật chặt cái đuôi con cự thú viễn cổ này. Bạch Tiểu Lâm khâm phục không dứt nói, thật là lợi hại nha, nếu như đổi lại là ta, chỉ sợ sớm đã bị con cự thú viễn cổ này hành hạ đến chết rồi. Bất thình lình, Tô Du đứng lại, sau đó lợi dụng chính mình sức mạnh cường đại, rất nhanh liền đem con cự thú viễn cổ này kéo lại. Cự thú viễn cổ vẫn luôn đang gầm thét. Bạch Tiểu Lâm nghe được tiếng gầm gừ này, lập tức hôn mê đi, hắn cũng không biết tiếp theo chuyện gì xảy ra. Chờ đến hắn sau khi tỉnh lại, mới phát hiện Tô Du đã đem trước mắt con cự thú viễn cổ này giải quyết hết. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, giới chỉ viễn cổ 2. Tô Du hiện tại phát hiện Bạch Tiểu Lâm đã tỉnh táo lại, liền đem trong đó một cái giới chỉ viễn cổ đưa cho hắn. Ta biết ngươi vội vàng yêu cầu một chiếc nhận chữ vật, vừa vặn cái này giới chỉ viễn cổ có loại chức năng này. Tô Du thản nhiên nói. Bạch Tiểu Lâm chỉ cảm thấy phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, hắn liền vội vàng cự tuyệt nói, không công không nhận lộc, huống chi cái này cũng quá quý trọng. Tô Du không cho là đúng nói, chiếc nhẫn này không có chỗ nào quý trọng, ngươi trực tiếp nhận là được rồi. Hắn nói xong, trực tiếp đem cái này giới chỉ viễn cổ ném cho Bạch Tiểu Lâm. Ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Ta có thể hay không cùng ngươi cùng nhau lăn lộn? Bạch Tiểu Lâm đột nhiên tỉnh cầu nói. Tô Du lắc đầu một cái. Ta cảm thấy hay là thôi đi, ngã vào bên cạnh ngươi tờ lỡ kia không là đồng đội của ngươi sao? Tô Du là chỉ tôn chính uy. Bạch Tiểu Lâm lại lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, hắn cũng không là đồng đội của ta, hắn đã phản bội ta, ta không muốn trở thành hắn đồng đội. Đúng vào lúc này, Tôn Chính Uy từ từ mở hai mắt ra. Hắn mới vừa nghe được Bạch Tiểu Lâm nói lời nói kia, hắn rất tức giận đứng lên. Bạch Tiểu Lâm, ngươi nói gì vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn trở thành đội hữu của ta rồi sao? Hắn tức giận chất vấn. Chương 195, nhanh ra chiêu. Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, nói năng có khí phách nói, ta mới sẽ không trở thành đồng đội của ngươi. Vừa dứt lời, hắn liền đuổi kịp Tô Du. Tô Du nhìn thấy hắn tới rồi, liền bất đắc dĩ nói, vậy thì được rồi, đã ngươi nguyện ý đuổi theo, vậy ngươi liền đuổi theo đi. Cái này khiến Tôn Chính Uy thật mất mặt, ít nhất hắn cũng là một vị người chơi cao cấp, hắn là tuyệt đối sẽ không để cho Bạch Tiểu Lâm đi theo Tô Du. Hắn lớn tiếng hô to, Bạch Tiểu Lâm, chẳng lẽ ngươi không phải là muốn làm như vậy sao? Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái. Nếu là như vậy, ta đây liền đối với ngươi vị bằng hữu này không khách khí. Tôn Chính Uy lạnh lùng cười nói. Lúc này Tôn Chính Uy còn không biết cái con kia cự thú viễn cổ đã bị Tô Du giải quyết hết. Nếu như hắn biết chuyện này, là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của Tô Du ở không đi gây sự. Bạch Tiểu Lâm cũng chưa kịp nói cho hắn biết. Bạch Tiểu Lâm chú ý tới bộ dáng Tôn Chính Uy, liền rất tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hắn là bạn của ta. Đây là bởi vì bạn của ngươi, cho nên ta mới có thể hung hăng giáo huấn hắn một trận, vị bằng hữu này, ngươi vẫn là nhanh ra chiêu đi. Tôn Chính Uy nói xong, liền lập tức thi triển ra chính mình tuyệt kỹ độc môn. Hoang dã xung kích. Miêu tả, dã man nhất đụng, nhất là tại loại này rừng cây hoang dã trong sẽ thả ra năng lượng to lớn, có thể khiến đối thủ té xịu trên đất. Tô Du nhìn thấy màn này về sau, vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Mà Tôn Chính Uy vọt thẳng đánh tới, chỉ bất quá bị Tô Du nhẹ nhàng chợt lóe lên. Bạch Tiểu Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại phát sợ nói, vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm, Tôn Chính Uy, đuổi mau dừng tay. Tôn Chính Uy là tuyệt đối sẽ không nghe theo Bạch Tiểu Lâm, hắn một lần nữa tiến hành dã man đụng. Hắn lúc này giống như là một đầu trâu điên không để ý tới hướng về phương hướng Tô Du vọt tới. Nhưng vào đúng lúc này, Tô Du vững vàng đem Tôn Chính Uy gánh tại trên vai của mình, hơn nữa thật cao giơ qua đỉnh đầu. Hắn lạnh lẽo nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi còn có bao nhiêu bản lĩnh, cứ việc thi triển ra đi. Khi hắn nói xong câu nói này, Tôn Chính Uy bất đắc dĩ nói, ngươi kết quả là thần thánh phương nào? Vì sao lợi hại như vậy? Vừa dứt lời, trên mặt của Tô Du cười lạnh một tiếng, sau đó hung hăng đem Tôn Chính Uy ngã xuống đất. Tôn Chính Uy chỉ cảm thấy máu trên người mình lượng đang dần dần hạ xuống. Thật là đáng ghét, bất quá sức mạnh của đối thủ đích xác là rất đáng sợ, hắn rốt cuộc là ai? Tại sao trước chưa từng thấy số này người chơi? Hắn vẫn luôn đang lầm bầm lầu bầu, hơn nữa suy tính thân phận chân thật của Tô Du. Bạch Tiểu Lâm không chút do dự nói, Tôn Chính Uy, có lẽ ngươi còn không biết sao, chính là bởi vì hắn, cự thú viễn cổ mới có thể bị giải quyết hết. Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy đột nhiên kinh ngạc than thở một tiếng. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ tên đối thủ này cường đại như thế sao? Hắn mới vừa nói xong câu đó, Tô Du liền đối với hắn chẳng thèm ngó tới nói, ngươi chính là một cái tên vong ân phụ nghĩa. Tôn Chính Uy không biết hắn nói câu nói này là có ý gì, nhưng là Bạch Tiểu Lâm loáng thoáng nhớ lên. Tôn Chính Uy, ngươi thật sự là một cái tên vong ân phụ nghĩa, vẫn là suy nghĩ thật kỹ trước ngươi còn có một lần HP quá thấp sự tình đi. Tôn Chính Uy nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn thật giống như là nghĩ đến cái gì. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Không sai, đích xác là như vậy, nguyên lai là ngươi. Tôn Chính Uy tràn đầy hãy nay nói. Chương 196, ở Trung Hòa Thuận. Tô Du không cho là đúng cười một tiếng, hắn căn bản không có đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Nhưng ngay lúc này, lại có một con cự thú viễn cổ đi tới trước mặt bọn họ. Xem ra cự thú viễn cổ là một đôi, như vậy con này chính là vì tới tìm ta báo thù. Tô Du thành khẩn nói. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì, dù sao bọn họ cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại nguy hiểm này tình huống. Bất quá Tôn Chính Uy vì báo đáp chính mình đối với Tô Du ân đức, hắn vội vàng nói, yên tâm đi, ân nhân, ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Tô Du gật đầu mỉm cười, nghiêm túc nói, có thể làm cho ngươi hỗ trợ, đó thật là quá khó khăn rồi. Tôn Chính Uy cũng biết mình là một cái vì tư lợi ra hỏa, nhưng là hắn cũng không có cách nào, hắn ở trong thế giới cái trò chơi này, nhất định phải để cho mình cường đại lên. Thế giới này là không cho phép nhỏ yếu người chơi tồn tại. Hắn tràn đầy hãy này nói, có lẽ các ngươi còn không biết sao, ta từ đầu đến cuối đã bị người chơi khác rất nhiều xem thường. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm đi tới bên cạnh của hắn, đưa tay ra, nhẹ nhàng vô bả vai của hắn một cái. Ta đương nhiên hiểu được ý tứ của ngươi, cho nên sau đó chúng ta vẫn là ở chung hòa thuận đi. Bạch Tiểu Lâm hớn hở nói. Khi hắn nói xong câu nói này, Tôn Chính Uy gật đầu một cái, thề son thề sắt nói, đó là đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ cùng mục sống chung. Cái con kia cự thú viễn cổ trực tiếp hướng về phương hướng bọn họ vào tới. Tô Du vội vàng nói, các ngươi ngàn vạn phải coi chừng. Hai người bọn họ gật đầu một cái, rất nhanh đã đứng ở sau lưng Tô Du. Khí thôn sơn hạ. Miêu tả, tại đã biết trong hoàn cảnh, từ cự thú trong miệng mặt phun ra một cổ siêu cường ngập lụt, trực tiếp để cho người chơi chết chìm mà chết. Đông nhiên trong lúc đó, con cự thú viễn cổ này từ trong miệng mình thả ra một cổ siêu cường ngập lụt. Tô Du thấy được cổ hồng nước sau, lập tức chú ý tới bên cạnh đại thụ che trời. Hắn vội vã cuống cuồng nói, chúng ta nhanh đi lên. Hắn tại lúc nói những lời này, dùng ngón tay còn chỉ bên cạnh cây đại thụ che trời này. Tôn Chính Uy lại hèn yếu nói, cái này ta không tới được, ta sẽ không leo cây, cũng không dám leo cây. Bạch Tiểu Lâm tức giận nói, ngươi mau nhanh cho ta đi lên, thật sự nếu không đi lên, ngươi chỉ có thể chết chìm mà chết. Mắt nhìn thấy cái kia cổ siêu cường ngập lụt liền muốn lan tràn đến bên cạnh của bọn hắn rồi, nếu như bọn họ không kịp thời hành động, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, Tô Du quyết định thật nhanh, trực tiếp cùng Bạch Tiểu Lâm đem hèn yếu Tôn Chính Uy kéo đến trên đại thụ che trời. Bọn họ mới vừa đến trên tán cây, dưới mí mắt cổ ngập lụt cũng đã từ bên cạnh của bọn hắn chạy qua rồi. Tôn Chính Uy nghĩ lại phát sợ nói, cái này cũng thật sự là quá đáng sợ đi, vạn vạn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, sớm biết không tới. Bạch Tiểu Lâm lạnh lùng nói, đều đã tới, liền không nên nói nữa những thứ vô dụng này nói nhảm, biết chưa? Tôn Chính Uy gật đầu một cái, thành khẩn nói, bất quá trở lại chuyện chính, vẫn là phải cực kỳ cảm ơn trợ giúp của các ngươi. Khi hắn nói xong lời nói này, Tô Du lại nhìn thấy cái con kia cự thú viễn cổ hướng phía cây đại thụ che trời này hướng đánh tới. Hắn vội vàng nói, chúng ta nhanh nhảy xuống, nếu không thời gian liền không còn kịp rồi. Ra lệnh một tiếng, bọn họ không chút do dự nhảy xuống. Cứ thế mà đến chính là một trận mãnh liệt đụng. Chương 197, trang bị hiếm thấy. Bạch Tiểu Lâm nghĩ lại phát sợ nói, vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm, ta là cho tới bây giờ cũng không có trải qua nguy hiểm như vậy tình huống. Khi hắn nói chuyện, Tôn Chính Uy cũng đang đứng dậy. Hắn cũng nghĩ lại phát sợ nói, thật ra thì ta cùng kinh nghiệm của ngươi là giống nhau, ta cũng cho tới bây giờ cũng không có trải qua. Dù sao trước đó, bọn họ đều là cùng thuộc về một đoàn đội, mà bây giờ đoàn đội này chỉ còn lại có hai tờ layer bọn họ. Tô Du nói thẳng, tốt, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, hay là tìm cái con kia cự thú viễn cổ ở nơi nào đi. Vừa dứt lời, cự thú viễn cổ thật giống như là người thấy trên người bọn họ tản mát ra mùi, một lần nữa hướng về phương hướng bọn họ đánh vào qua tới. Tô Du lần này cũng không có tranh né, mà là lăng không nhảy một cái, trực tiếp nhảy đến trên đầu cự thú viễn cổ. Hắn lần này chuyển đổi chiến lược phương thức, không lại kéo lấy cự thú cái đuôi. Các ngươi mau chóng tránh ra, ngàn vạn lần không nên bị ngộ thương. Hắn lớn tiếng hô. Bạch Tiểu Lâm nhất thời trợn to cả mắt, hắn không biết Tô Du muốn làm gì. Nhưng vào lúc này, Tô Du lấy ra trên người viên kia răng nanh cự quái. Tôn Chính Uy đột nhiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ đó chính là trong truyền thuyết răng nanh cự quái sao? Đây chính là một loại hiếm trang bị. Bạch Tiểu Lâm cũng cảm thấy rất hiếm hoi, ý vị sâu xa nói, xem ra người chơi này càng ngày càng thần bí, bất quá ta thích loại thần này bí cảm giác. Tôn Chính Uy đầy bụng hồ nghi hỏi, Bạch Tiểu Lâm, ngươi nói cái gì vậy? Còn không mau chạy tới đây hỗ trợ. Bạch Tiểu Lâm quay đầu nhìn lại, nguyên lai là một đám tiểu quái, Tôn Chính Uy đang bận đánh tiểu quái nhặt kiếm tệ. Hắn lạnh lùng nói, Tôn Chính Uy, có ngươi như vậy sao? Ngươi cũng thật sự là quá. Hắn còn không có đem lời nói xong, Tôn Chính Uy liền chú ý tới cái con kia cự thú viễn cổ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Đây là ý gì? Chẳng lẽ lại đến một cái cự thú viễn cổ sao? Hắn không tưởng tượng nổi hô lớn. Lúc này Tô Du còn đứng ở trên đầu cự thú viễn cổ. Hắn liếc mắt liền phát hiện đối diện con manh thú kia. Hung thú lạnh giá. Cấp bậc: LV21. Thân phận: một trong người canh giữ rừng cây hoang dã. HP: 300.000. Chiến đấu trị: 300.000. Lực phòng ngự: 250.000. Kỹ năng: lạnh giá trảo kích, băng liệt chi nhãn, băng xương công kích. Đây là Tô Du tại trong cái thế giới mới này lần đầu tiên gặp phải hai cái manh thú tồn tại, cái này khiến hắn vô cùng hưng phấn. Hắn hưng phấn không thôi nói, lần này thật sự là quá tuyệt vời, ta có thể đồng thời tiêu diệt hết hai cái manh thú. Câu nói này không cẩn thận bị Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nghe được rồi. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy Tô Du là đang nói khoác lác. Nhưng là Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nói như linh đóng cột, khả năng hắn thật có thể làm được. Tôn Chính Uy khinh miệt nói, Bạch Tiểu Lâm, chỉ cần ngươi không sợ chết, vậy ngươi liền ở lại chỗ này. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi đây là muốn làm gì đi? Còn không nhanh đứng lại. Tôn Chính Uy lần này muốn làm đạo binh. Nhưng Bạch Tiểu Lâm vẫn là dứt khoát kiên quyết đem hắn tóm lấy. Mà lúc này Tô Du nhất thời cầm trong tay răng nanh cự quái hung hăng đâm vào trong đại não cự thú viễn cổ. Trong phút chốc, con cự thú viễn cổ này bạo phát ra một loại cõi lòng như tan nát tiếng gầm gừ. Tô Du lập tức từ trên người con cự thú này nhảy xuống. Hắn vội vàng đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy. Chúng ta khẩn trương rời đi nơi này, ít nhất là hiện tại. Hắn lớn tiếng hô. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy vội vàng đuổi theo. Chương 198, hàn khí lan tràn. Tốc độ Tô Du khá nhanh, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy theo đuổi nửa ngày, vẫn như cũng là không có đuổi theo hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện hai người bọn họ khoảng cách cùng mình khoảng cách càng ngày càng xa, liền tạm thời ngừng lại. Nhưng vào đúng lúc này, con hung thú lạnh giá kia đi tới phía sau của hắn. Hắn đã chú ý tới mình sau lưng có một loại âm hàn cảm giác, hắn cũng cảm thấy chính mình sau cổ xương sống đang tại từng trận lạnh cả người. Ngươi có thể chờ hay không chờ chúng ta? Chúng ta biết ngươi rất lợi hại, tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là ngươi cũng biết cấp bậc của chúng ta căn bản không như ngươi. Người nói chuyện chính là Tôn Chính Uy, hắn giống như là đang oán trách cái gì. Bạch Tiểu Lâm chú ý tới trước mắt hung thú lạnh giá về sau, liền nhất thời ngây ngẩn. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ rét lạnh như thế mùi vị. Hắn đã đem trên người mình tất cả chống lạnh trang bị lấy ra, sau đó mặc ở trên người của mình. Tôn Chính Uy cũng là như vậy. Nhưng là bọn họ mặc vào những trang bị này về sau, vẫn cảm thấy rất lạnh. Khẩn yếu nhất là loại này giá rét đã biến thành một loại công kích vô hình, để cho HP của bọn họ đang chậm rãi hạ xuống. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền nói với bọn họ, ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, chờ một hồi máu trên người các ngươi lượng liền rơi sạch. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn là lựa chọn nghe theo Tô Du sắp xếp. Bọn họ không chút do dự rời đi cái này nơi nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Tô Du đã cảm nhận được con hung thú này âm hàn chi khí. Hắn tức giận nói, thật là không có nghĩ đến rừng cây hoang dã bên trong còn có người hung thủ như vậy, xem ra thật sự là nể mặt ta. Sau đó hắn mới vừa đem răng nanh cự quái lấy ra, viên này to lớn răng cũng đã bị đóng băng ở. Người hung thú đáng giận này, không nghĩ tới ngươi chỉ là phun ra một hớp hàn khí, cũng đã đem viên này răng nanh cự quái đông lại rồi, đích xác là danh bất hư truyền. Tô Du nói xong lời nói này, hắn liền vội vàng vào tới, hắn yêu cầu tốc chiến tốc thắng, bằng không nơi này sẽ lan tràn càng nhiều hàn khí. Bất thình lình, hung thú đã bắt đầu tiến hành băng xương công kích. Băng xương công kích. Miêu tả, huyền băng cùng xương lạnh tốt nhất tổ hợp, tại đồng thời giá rét công kích, khiến cho người chơi không rét mà run. Tô Du đã cảm nhận được băng xương công kích, hắn chỉ cảm thấy mảnh thiên địa này đã biến thành băng tuyết thế giới. Hơn nữa loại này băng tuyết xưa nay chưa từng có giá rét, liền ngay cả Tô Du cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác bị áp bách này. Bất quá hắn vẫn lấy ra Lưu Vân cung tiễn. Trong nháy mắt, hắn liền dương cung bắn tên, đem một nhánh Lưu Vân tiễn bắn tới trước mắt con hung thú này trên ánh mắt. Đột nhiên, con hung thú này đã bạo phát ra như là sấm nổ một dạng tiếng kêu gào. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nghe được loại âm thanh này về sau, chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Bạch Tiểu Lâm lo lắng nói, ta xem chúng ta vẫn là mau đi trở về đi. Tôn Chính Uy không cho là đúng nói, trở về làm gì? Chẳng lẽ là muốn trở về nhận lấy cái chết sao? Đối đãi loại người như ngươi, ta liền không nên thương lượng với ngươi, được rồi, loại chuyện này vẫn là để ta làm quyết định đi, ngươi nguyện ý đi thì đi, không muốn đi kéo xuống. Bạch Tiểu Lâm nói xong, liền vội vàng từ chỗ này rời đi. Chẳng được bao lâu, Tôn Chính Uy liền thật chặt đi theo sau lưng hắn. Hắn nói với Bạch Tiểu Lâm, ngươi có thể chờ hay không chờ ta à? Ta lại không có nói không trở về với ngươi. Đúng vào lúc này, bọn họ lại có thể nhìn thấy trên tay Tô Du đã xuất hiện Lưu Vân cung tiễn. Bạch Tiểu Lâm kinh ngạc không thôi nói, cái này chẳng lẽ chính là Lưu Vân cung tiễn trong truyền thuyết sao? Chương 199, Sơn động ngân quang. Tôn Chính Uy gật đầu một cái, thẳng thắn nói, đó là đương nhiên, đây chính là Lưu Vân cung tiễn, không nghĩ tới hắn thật là lợi hại, liền cái này đều có. Đương nhiên trong lúc đó, Tô Du nghe được hai tờ lỡ bọn họ tiếng đối thoại, liền có vẻ hơi tức giận. Hắn lớn tiếng hô to, ta không phải là nói không để cho hai người các ngươi tới gần nơi này sao? Còn không nhanh đi. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, chỉ nghe được Tô Du giọng nói, chính là không có nhìn thấy hắn vốn người ở nơi nào. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, loại tình huống này thật sự là quá kỳ quái, tại sao chúng ta không nhìn thấy con manh thú kia? Nhất thời, hắn đã cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có giá rét. Chẳng được bao lâu, con hung thú lạnh giá kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tô Du lớn tiếng hô to, các ngươi khẩn trương rời đi, ngàn vạn lần không nên xuất hiện ở nơi này. Bọn họ đón nhận đề nghị của Tô Du, đã đem đề nghị của Tô Du coi thành mệnh lệnh, bọn họ hỏa tốc rời khỏi nơi này. Tô Du đã cảm nhận được con hung thú này hung ác. Hung thú trong miệng mặt đã phun ra một tia lại một luồng hàn khí. Tô Du liền vội vàng tránh né mấy cái hàn khí, hơn nữa tức giận nói, ngươi con hung thú này cũng thật sự là quá không tự lượng sức, vẫn chưa xong. Hắn một lần nữa bắn ra một nhánh lưu vật tiễn, rất nhanh lại bắn trúng hung thú một con mắt khác. Con hung thú này không chút do dự hét thảm lên. Tiếp theo thì dễ làm. Tô Du không chút do dự nói, chẳng được bao lâu, trên người hắn viên kia răng nanh cự quái một lần nữa mở khóa rồi. Hắn tàn bạo lợi dụng viên này răng nanh cự quái sâu đậm đâm vào trước mắt con hung thú này trên người. Ngay trong nháy mắt này, con này hung thú lạnh giá từ từ nhắm hai mắt lại, HP cũng nhanh chóng hạ xuống, cuối cùng xuống làm không. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, áo giáp lạnh giá 1. Hắn lập tức đem bộ khôi giáp này thu vào, nhưng vẫn là bị Tôn Chính Uy không cẩn thận thấy được. Tôn Chính Uy thấy được bộ khôi giáp này về sau, liền vội vàng đi tới trước mặt của hắn, đau khổ cầu khẩn nói, "Vàng không ta dùng trên người trang bị cùng ngươi đổi đi." Tô Du lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, "Ta cảm thấy chuyện này hay là thôi đi, ta cũng cần bộ khôi giáp này." Bạch Tiểu Lâm khâm phục không dứt nói, "Ngươi có thể thật sự là quá lợi hại rồi, một lần nữa đổi mới ta đối với ngươi nhận biết." Tô Du không cho là đúng nói, "Tốt, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi, nơi đây không thích hợp ở lâu." Tôn Chính Uy vẫn còn tiếp tục bộ kia áo giáp lạnh giá, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy hoàn mỹ như thế không sức mẹ áo giáp, lúc này nội tâm của hắn chỉ ngưỡng ấy. Tô Du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn, nói với hắn, "Tôn Chính Uy, ta khuyên ngươi cũng không cần đánh bộ khôi giáp này chủ ý, biết không?" Tôn Chính Uy bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói với Bạch Tiểu Lâm, "Quan hệ của ngươi và hắn không phải là rất tốt sao? Liền giúp ta một tay đi, van cầu hắn." Bạch Tiểu Lâm lại lắc đầu một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không giúp giống như hắn bận điệu. Hắn tức giận nói, "Tôn Chính Uy, ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói loại này nói nhảm, có thể không?" Tôn Chính Uy gật đầu một cái, thành khẩn nói, "Vậy cũng tốt, ta biết hết thảy các thứ này đều là sai lầm của ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta." Chẳng được bao lâu, bọn họ liền chú ý tới một cái lóe ngân quang sơn động. Tôn Chính Uy thấy được cái sơn động này về sau, liền vội vội vàng vàng vào, hắn tin tưởng trong này nhất định là có không biết tên trang bị. Hắn còn lớn tiếng hô to, "Các ngươi mau vào." Chương 200, một người một nửa. Bạch Tiểu Lâm nghe được Tôn Chính Uy tiếng thúc giục về sau, liền không cho là đúng nói, "Nào có hắn gấp gáp như vậy." Tô Du cười nói, "Tốt, ta chung quy cảm thấy các ngươi hai cái liền là một đôi oan gia một dạng." Hắn nói xong, liền cùng Bạch Tiểu Lâm tiến vào cái này lóe lên ngân quang sơn động. Phải biết tại rừng cây hoang dã bên trong, luôn là không thiếu loại này nhiều loại sơn động, mà trong sơn động nhưng là thiên kỳ bách quái, cái gì cần có đều có. Khi bọn hắn sau khi đi vào, đột nhiên nghe được một trận quỷ khóc sói tru âm thanh. Bạch Tiểu Lâm vẫn là giống như trước đó, cực kỳ giống một tên quỷ nhát gan, hắn sợ không thôi nói, cái này rốt cuộc là thanh âm gì? Tô Du không cho là đúng nói, cái này không coi vào đâu, ngươi phải hiểu được một chút, đây chẳng qua là một loại thông thường âm thanh mà thôi. Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có lý, vì vậy tiếp tục thâm nhập. Bọn họ rốt cuộc tìm được Tôn Chính Uy. Tôn Chính Uy phàn nàn nói, các ngươi vừa rồi đang làm gì? Tại sao tối như vậy mới đến? Đông nhiên trong lúc đó, Bạch Tiểu Lâm ở sau lưng Tôn Chính Uy thấy được một đám tiểu quái. Hiện tại hắn rốt cuộc biết vừa rồi cái loại này quái thanh là từ nơi nào phát ra rồi. Vô danh tiểu quái. Miêu tả, rừng cây hoang dã trong sơn động độc nhất tiểu quái, lực sát thương thực lực rất yếu, dưới tình huống bình thường đều sẽ bị người chơi đánh chết. Tôn Chính Uy liền vội vàng đem đám này vô danh tiểu quái đánh chết. Ngay sau đó, trên đất đã xuất hiện nhiều vô cùng kim tệ. Tôn Chính Uy nói với Tô Du, những kim tệ này ta nguyện ý cùng ngươi một người một nửa, về phần Bạch Tiểu Lâm, hắn từ trước đến giờ đều là coi thường những kim tệ này. Tô Du lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, thật ra thì ta như hắn, cũng coi thường những kim tệ này. Tôn Chính Uy nghe được lời nói này, bất đắc dĩ cười một tiếng, thành khẩn nói, vậy cũng tốt, như vậy vậy thật sự là quá tốt rồi. Hắn tự mình đem những kim tệ này thu vào. Chỉ nghe được kim tệ rơi vào trong túi âm thanh, hắn là vô cùng cao hứng. Hắn cao hứng không dứt nói, cùng các ngươi hai người chơi này ở cùng một chỗ, ta thật sự là vô cùng vinh hạnh, cũng là vô cùng vui vẻ. Bạch Tiểu Lâm lại hơi lộ ra tức giận nói, có lẽ ngươi còn không biết sao, ta cùng ngươi sống chung một chỗ, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Trên mặt của Tôn Chính Uy lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Hắn lung túng nói, Bạch Tiểu Lâm, thật ra thì ngươi không cần thiết nói thẳng thắn như vậy. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, ta nói làm sao chứ Bạch? Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Bất thình lình, từ phía sau bọn họ xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ. Bạch Tiểu Lâm chú ý đến một điểm này, liền hết sức sợ sẽ hỏi, chẳng lẽ trong sơn động cũng có một con quái vật khổng lồ sao? Tô Du nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn vẫn luôn đang nhìn chăm chú sau lưng Bạch Tiểu Lâm động tĩnh. Nhưng vào lúc này, bọn họ mới phát hiện nguyên lai là một đám vô danh tiểu quái ở đó vui chơi đùa giỡn, cho nên nhìn xem bóng lưng, giống như là một con quái vật khổng lồ. Bạch Tiểu Lâm tức giận nói, nguyên lai lại là các ngươi những thực lực này nhỏ yếu tiểu quái, lần này ta nhất định sẽ đem các ngươi giải quyết hết. Hắn rất nhanh vào tới, nhưng là không nghĩ đến lần này lại bị Tôn Chính Uy cấp trước một bước rồi. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi không phải là nhìn không lên mấy cái tiểu quái nào sao? Cũng coi thường những tiền vàng kia sao? Không nếu như để cho ta tới. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột, lần này vẫn là ta tự mình động thủ đi, ngươi đổi mau lui xuống. Chương 201, động trong động. Tô Du nói với bọn họ, đủ rồi, các ngươi liền không nên ở chỗ này cãi vả, có phiền người hay không? Vừa dứt lời, Tô Du vội vàng đem những thứ kia vô danh tiểu quái bắn chết. Tôn Chính Uy nhìn thấy màn này, lập tức lộ ra một loại vẻ mặt khó mà tin được. Hắn bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngay cả cơ hội này cũng không cho ta, thật là mất hứng. Hắn nói xong câu nói này, liền đem trên đất những tiền vàng kia nhặt lên, có chút hăng hái nói, đại ca, lần kế ngươi trả lại. Trải qua lần này, Tô Du xem như là biết Tôn Chính Uy xấu xí sắc mặt, hắn chính là một cái vì tư lợi ra hỏa. Hắn bất đắc dĩ nói, Bạch Tiểu Lâm, ta hiện tại rốt cuộc có thể cảm nhận được ngươi tâm tình bây giờ. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, thành khẩn nói, ngươi có thể hiểu được tâm tình của ta là được rồi. Nhưng vào ngay lúc này, hắn thật giống như là chú ý tới cái gì. Sơn động trên vách tường vẫn luôn đang nhấp nháy đủ loại đủ kiểu bóng đen. Hắn vội vàng hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn mới vừa hỏi xong cái vấn đề này, Tôn Chính Uy đột nhiên biến mất không thấy. Hắn liền vội vàng xoay người, nói với Tô Du, Tôn Chính Uy ở chỗ nào nào? Tại sao không thấy được người khác? Tô Du vội vàng nói, ta cũng không biết hắn ở chỗ nào nào, thế nào. Nhưng vào lúc này, tiếng thét chói tai của Tôn Chính Uy đã xuất hiện rồi. Bọn họ men theo âm thanh đi tìm, không nghĩ tới ở chỗ này còn có một cái sơn động khác, đây quả thực là một cái động trong động. Bạch Tiểu Lâm lo lắng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao sau khi đi tới nơi này lại đột nhiên chuyển hướng? Hắn luôn cảm thấy nơi này giống như là một cái mê cung, để cho người ta không biết làm thế nào. Tô Du nhìn thấy màn này, tinh táo nói, ngươi trước không nên hoảng hốt, mọi mắt mong chờ là được rồi. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, chẳng được bao lâu, hắn rốt cuộc thấy được Tôn Chính Uy. Tôn Chính Uy vội vội vàng vàng đi tới trước mặt bọn họ, sợ không thôi nói, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, các ngươi là không thấy. Tô Du nghiêm túc hỏi, ngươi rốt cuộc nhìn thấy cái gì? Nhanh nói ra. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ nói, ta thấy được một con quái vật khổng lồ, vóc người tương đối khôi ngô, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thấy quái vật như vậy. Tô Du nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn luôn cảm thấy quái vật khổng lồ này là vì mình mà đến, rất có thể là báo thù cho cự thú viễn cổ. Hắn liền vội vàng nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, không bằng các ngươi khẩn trương đi ra đi, ta không muốn liên lụy các ngươi. Tôn Chính Uy vội vàng đi tới bên người Bạch Tiểu Lâm, nói với hắn, Bạch Tiểu Lâm, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này, ta cần phải ở lại chỗ này hỗ trợ. Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy bất đắc dĩ cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là chính mình rất lợi hại phải không? Chúng ta khoảng cách cao thủ chân chính còn kém rất xa, chúng ta chẳng qua chỉ là người chơi bình thường mà thôi. Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy lâm vào tình cảnh tình thế khó xử bên trong, thật ra thì hắn cũng không muốn rời khỏi nơi này, nhưng là hắn cũng không muốn gặp nguy hiểm. Tô Du như đinh đóng cột nói với bọn họ, không phải là vừa rồi đang nói chuyện với các ngươi sao? Còn không khẩn trương rời đi nơi này. Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy liền lôi kéo Bạch Tiểu Lâm từ nơi này rời đi rồi. Nếu như Bạch Tiểu Lâm không đi nữa, sợ rằng Tô Du liền muốn đuổi hắn. Nhưng vào lúc này, một cái bóng đen to lớn hướng về phương hướng Tô Du từ từ đến gần. Chương 202, ngoài ý muốn gặp gỡ. Tô Du đã phát hiện con này chân chính quái vật khổng lồ. Sau khi quái vật khổng lồ này xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, trừ Tô Du ở ngoài, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nhất thời thất kinh. Thật là không có nghĩ tới đây là một cái Thông Thiên Lang Vương. Tôn Chính Uy trước thấy một cái, chỉ là không có nghĩ đến còn lại ở chỗ này phát hiện. Thông Thiên Lang Vương. Cấp bậc: LV23. Thân phận tự do. HP: 300.000. Chiến đấu trị: 400.000. Phòng ngự giá trị: 350.000. Hệ số tổng hợp: 80. Kỹ năng: Thông Thiên Chi Thuật, mắt sói công kích, móng vuốt sói cắn xé. Làm Tô Du sau khi nhìn thấy con lang vương này, vẫn lạnh lùng nở nụ cười, hắn cho rằng con lang vương này sớm muộn sẽ trở thành chính mình vật trong túi. Rất nhanh, con lang vương này liền đi tới trước mặt bọn họ, tốc độ tương đối nhanh, giống như là một tia chớp vẫn là một tia chớp màu đen. Tô Du nhìn thấy màn này, liền nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, các ngươi mau chóng tránh ra, ngàn vạn lần không nên ngộ thương chính mình. Hai người bọn họ gật đầu một cái, dù sao trước đó bọn họ đã thấy được Tô Du lợi hại. Bọn họ lập tức cho Tô Du nhường đường. Tô Du thành khẩn nói, tính hai người các ngươi có nhãn lực. Vừa dứt lời, hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, dường như đã cảm nhận được trên người Tô Du tản mát ra cái loại này khí chất vương giả. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi vẫn là ngoan ngoan tránh ra, biết không? Bọn họ vốn là nghĩ đổi tới, nhưng vẫn là bị Tô Du vô tình cự tuyệt. Bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ, Bạch Tiểu Lâm mở miệng nói, chúng ta vẫn là không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay rồi. Thật ra thì Tôn Chính Uy muốn kiếm một chiến cảnh, hắn tin tưởng lần này Tô Du nhất định sẽ đem trước mắt quái vật khổng lồ này giải quyết hết. Đến lúc đó, hắn liền có thể tùy tiện nhặt số lớn kim tệ cùng trang bị. Hắn tin tưởng ở nơi này chỉ trên người Thông Thiên Lang Vương khẳng định có dấu số lớn kim tệ cùng trang bị. Vì vậy, hắn đặc biệt mỏi mắt mong chờ, vẻ mặt cũng lộ ra hết sức kích động. Nhưng vào lúc này, Tô Du không chút do dự xông về con Lang Vương kia. Lang Vương chú ý tới Tô Du đến, lập tức liền đưa ra móng vuốt mình. Bất thình lình, một đôi móng vuốt sói đã bắt đầu bức bách Tô Du. Tô Du nhìn thấy màn này, cười lạnh lắc đầu một cái, sau đó lại tránh được cái này một đôi móng vuốt sói. Hắn lần nữa lấy ra Lưu Vân cung tiễn. Lần này hắn một lần duy nhất bắn ra hai cái Lưu Vân tiễn. Hai cái mũi tên này trực tiếp đâm vào móng vuốt sói bên trên. Chắc là đau nhói con Lang Vương này. Con Lang Vương này bắt đầu kêu gào, âm thanh tương đối thảm thiết. Tô Du phẫn nộ nói, đây chính là ngươi có được kết quả, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi, không muốn làm loại này không có ý nghĩa chống cự. Ngược lại trong lòng của hắn rất rõ ràng, con Lang Vương này kết quả chắc chắn phải chết. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm chú ý tới chuyện nơi này xảy ra, ánh mắt của bọn hắn tương đối kích động. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi phát hiện sao? Con Lang Vương kia nhanh muốn không được. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, cười nói, đó là đương nhiên, chỉ cần hắn ra tay một cái, quái vật khổng lồ này nhất định sẽ không được. Nhưng vào lúc này, con Lang Vương kia đã nghe được Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm giọng nói, nhất thời không chút do dự hướng về phương hướng bọn họ vào tới. Tô Du vạn vạn không nghĩ tới con Lang Vương này thế mà lại thay đổi phương hướng tấn công. Hắn lập tức hành động. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy không kiềm hãm được hít vào một hơi, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới con Lang Vương này sẽ tấn công bọn họ. Chương 203, chính xác không có lầm. Bạch Tiểu Lâm, cái này nên làm cái gì? Tôn Chính Uy sức đầu mẹ chán mà hỏi. Mắt nhìn thấy con Lang Vương kia hướng về phương hướng bọn họ tấn công mà tới, mà bọn họ hiện tại đang nằm ở một loại bó tay không cách nào trong trạng thái. Liên tại thời khắc mấu chốt này, Tô Du chạy như bay đến, trên tay hắn Lưu Vân cung tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Hai người bọn họ nghe được bắn tên âm thanh về sau, liền lập tức thấy được Tô Du xuất hiện. Tô Du lớn tiếng nói với bọn họ, khẩn trương rời đi nơi này, tìm được một cái chỗ an toàn trốn. Hắn nói xong câu đó, bọn họ vội vàng tìm được một cây đại thụ che trời, sau đó trực tiếp leo lên trên ngọn cây. Phải biết leo cây kỹ năng, vẫn là Tô Du dạy cho hắn. Vào giờ phút này, Bạch Tiểu Lâm nghĩ lại phát sợ nói, vừa rồi loại tình huống đó thật sự là quá nguy hiểm, khả năng Lang Vương biết rõ chúng ta tương đối nhỏ yếu. Tôn Chính Uy sợ hãi nói, ngươi nói không sai, con Lang Vương kia sở dĩ sẽ tấn công chúng ta, đó là bởi vì thực lực chúng ta tương đối kém. Hắn nói xong lời nói này, Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, thẳng thắn nói, cũng không biết hắn phải làm thế nào đối phó con Lang Vương này. Bọn họ liền vội vàng đem tầm mắt của mình chuyển tới trên người Tô Du. Trong tay Tô Du Lưu Vân cung tiễn một lần lại một lần bắn tới. Bị hắn bắn ra Lưu Vân tiễn tương đối tinh chuẩn, chính xác không có lầm đâm trúng thân thể của Lang Vương. Nhưng vào lúc này, hắn đã cảm nhận được sự phẫn nộ kia của Lang Vương. Cứ việc Lưu Vân cung tiễn lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng là con này khôi giáp trên người Thông Thiên Lang Vương cũng tương đối vững chắc. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, quyết định vẫn là sử dụng răng nanh cự quái. Nhưng vào lúc này, hắn đã đem răng nanh cự quái thăng cấp trở thành một nhánh cự quái mũi tên. Bất thình lình, hắn liền đem mũi tên này bắn ra ngoài. Vào giờ phút này, cái kia chỉ trên người Lang Vương đã thấy cây cung tên này. Lang Vương đã tê tâm liệt phế hô lên. Nghe được tiếng gào này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy không rét mà run. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới cây cung tên này sẽ lợi hại như vậy, đây cũng tính là để cho bọn họ mở mang kiến thức. Bạch Tiểu Lâm thán phục có thừa nói, cái này cũng thật sự là thật bất khả tư nghị đi, răng nanh cự quái lại có thể biến thành cự quái mũi tên. Hắn nói xong lời nói này, Tôn Chính Uy nghiêm túc nói, ta xem chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Đi nơi nào? Đương nhiên là đi nhặt kim tệ cùng trang bị, chẳng lẽ ngươi không muốn có được kim tệ cùng trang bị sao? Ta cho rằng con Lang Vương này nhanh muốn không được. Nghe được Tôn Chính Uy lời nói này, Bạch Tiểu Lâm liền không cho là đúng nở nụ cười. Hắn bất đắc dĩ nói, Tôn Chính Uy, ngươi thật là giỏi. Cái này có gì ghê gớm, chỉ cần có kim tệ nhặt, có thể thập trang bị, đối với ta mà nói liền thỏa mãn. Nhưng vào ngay lúc này, Tô Du đã không thấy được con Lang Vương kia rồi. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, thật là kỳ quái, con Lang Vương kia ở chỗ nào nào? Vừa dứt lời, hắn một lần nữa tìm. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi, ngươi đây là đang tìm thứ gì? Tô Du nói thẳng, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được sao? Ta là đang tìm con lang vương kia. Tôn Chính Uy nghe được câu nói này, liền lớn tiếng nghi vấn hỏi, ngươi nói cái gì? Con lang vương kia lại biến mất không thấy? Ngươi nói không sai, đích xác là biến mất không thấy, không có tin tức biến mất, giống như là ẩn thân mở dạng. Tô Du nói như đinh đóng cột. Tôn Chính Uy nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, có thể chính là không biết lang vương sẽ đi nơi nào. Chương 204, sắp xảy ra. Tô Du rất nhanh phát hiện con thông thiên lang vương kia. Hắn nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, các ngươi khẩn trương rời đi nơi này, con lang vương kia đang chuẩn bị tấn công các ngươi. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của Tô Du rốt cuộc bán chính là thuốc gì. Trong lúc hắn thời khắc chuẩn bị rời đi, lại có một con quái vật khổng lồ đi tới phía sau bọn họ. Tô Du nhìn kỹ một chút, nguyên lai lại là một con lang vương. Liệt diễm lang vương. Cấp bậc: LV25. Thân phận: sơ cấp lang vương đứng đầu. HP: 350.000. Chiến đấu trị: 400.000. Lực công kích: 400.000. Lực phòng ngự: 300.000. Kỹ năng: liệt diễm sói tru, liệt diễm tập kích, liệt diễm trảo kỹ. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm thấy được con liệt diễm lang vương này về sau, bọn họ chỉ cảm thấy người chơi tận thế sắp xảy ra. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh, không biết tiếp theo phải làm gì rồi. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, ta xem chúng ta vẫn là nhanh trốn đi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn nói xong câu nói này, Bạch Tiểu Lâm tan thành một điểm này, hắn vội vàng nói, Tôn Chính Uy, ngươi nói không sai, ta tán thành lời của ngươi nói. Tôn Chính Uy gật đầu một cái, nhưng là hắn nhìn về phía Tô Du, hắn cũng không có lùi bước. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị rời đi sao? Vừa dứt lời, Tô Du đại nghĩa lâm nhiên nói, các ngươi đây là ý gì? Coi như người chơi, nhìn thấy lợi hại như vậy lang vương còn không biết dừng sao? Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, nhưng là con lang vương này đặc biệt lợi hại, sợ là chúng ta không phải là đối thủ của nó. Nhưng vào lúc này, liệt diễm lang vương tập kích bọn họ. Trước đó con thông thiên lang vương kia cũng đi tới trước mặt bọn họ. Cái này hai con lang vương nhất thời xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, lộ ra phá lệ phẫn nộ, không khí nơi này cũng thổi phồng rất căng thẳng. Tô Du tức giận nói, các ngươi cái này hai con lang vương muốn làm gì? Cái này hai con lang vương lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó hiểu ý, cực kỳ ăn ý xông về Tô Du. Chắc là biết Tô Du mới là bọn họ trong đó lợi hại nhất. Tô Du có chút hăng hái nói, chuyện này thật sự chính là để cho ta cảm thấy thú vị, ngươi có bản lãnh đồng thời tấn công đi. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ là không muốn sống nữa sao? Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, hắn vốn tưởng rằng lần này Tô Du lành ít dữ nhiều, nhưng là kế tiếp kết quả để cho hắn nhìn thấy về sau, đích xác là thất kinh. Tô Du lập tức dương cung bắn tên, ba cây lưu vân tiễn trực tiếp bắn tới. Loại cung tên này đã chiếm được năng lực của hắn tăng cường, xuyên thấu cái này hai chỉ thân thể của Lang Vương là không có vấn đề. Bất thình lình, ba cái lưu vân tiễn trong nháy mắt liền đâm vào đến trong thân thể Lang Vương. Cái này hai con Lang Vương đồng thời kêu dây lên. Nhưng vào lúc này, liệt diễm Lang Vương đã phát động liệt diễm sói chu. Liệt diễm sói chu. Miêu tả, chỉ cần người chơi nghe được loại này âm thanh gào thét, liền sẽ cảm giác được HP của chính mình một mực đang đột nhiên hạ xuống, mãi đến rơi đến sệ rồ mới thôi. Tô Du nói với Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm, các ngươi vẫn là nhanh chóng đi bên kia đi, nếu như bị trước mắt con liệt diễm Lang Vương này thương tổn tới, vậy coi như thảm. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, đã cảm nhận được Tô Du quan tâm cho bọn họ hớn hở cười một tiếng. Lần này thật sự là quá cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta tuyệt đối sẽ không làm đảo binh. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Liền ngay cả Tô Du cũng đều có thể cảm nhận được hắn từ trong ra ngoài cái loại này kiên định. Chương 205, nhất định phải tìm đến. Tô Du nói với Bạch Tiểu Lâm, ta khuyên các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, đây là ta đối với các ngươi thành thật khuyên. Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, không chút do dự nói, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ rời đi nơi này, nhưng không phải là hiện tại. Hắn nói xong những lời này, Tô Du nhất thời rơi vào trong trầm tư. Hắn không hiểu Bạch Tiểu Lâm tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ là muốn lưu lại dựa vào chính mình yếu ớt sức mạnh trợ giúp chính mình sao? Nhưng vào lúc này, hai con lang vương chuẩn bị đối với bọn họ tiến hành tiền hậu giáp kích. Chẳng được bao lâu, Tô Du liền bắt đầu dương cung bắn tên. Đáng tiếc chính là cái này hai con lang vương vận khí thật sự là quá kém, bọn chúng ở bên trong thân thể Lưu Vân Tiễn, mắt nhìn thấy cũng nhanh muốn không được. Nhưng vào lúc này, cái này hai con lang vương lại có thể ẩn thân. Tô Du nhìn thấy màn này, tiếc nuối không dứt nói, cái này cũng thật sự là quá không ra gì đi, lại dám ẩn thân, ta nhất định phải tìm đến bọn chúng. Khi hắn nói xong câu nói này, hắn trực tiếp từ chỗ này rời đi. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau, bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cuối cùng vẫn là đuổi theo Tô Du. Chỉ thời gian trước mắt, bọn họ rốt cuộc đuổi kịp Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, hai người các ngươi làm sao theo kịp rồi? Bạch Tiểu Lâm nói thẳng, chúng ta đây không phải là tại lo lắng an toàn của ngươi sao? Khi hắn hỏi xong cái vấn đề này, Tô Du gật đầu một cái. Bất quá hắn rất mau nhìn đến thiếu niên áo trắng cùng mập mạp. Hắn kinh ngạc không thôi mà hỏi, hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Phản đại ca đây. Thật ra thì kinh ngạc hơn vẫn là thiếu niên áo trắng cùng mập mạp, bọn họ hoàn toàn không ngờ rằng Tô Du sẽ ở rừng cây hoang dã. Thiếu niên áo trắng đột nhiên hỏi, đại ca, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi không phải là đã đi chỗ khác rồi sao? Tô Du còn chưa mở lời nói chuyện, mập mạp liền vội vàng nói, thiếu niên áo trắng, ngươi nói gì vậy? Đại ca không thể tới nơi này sao? Thiếu niên áo trắng liền vội vàng lắc đầu, ta không phải là cái ý này, ta chẳng qua là cảm thấy rất giật mình. Hắn nói xong lời nói này, liền chú ý tới Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, hai vị là ai? Tôn Chính Uy chú ý tới thiếu niên áo trắng cùng mập mạp hai người chơi này, liền khịt mũi khinh bị nở nụ cười gằn. Mập mạp chú ý tới thái độ của Tôn Chính Uy, vội vàng nói, ngươi đây là ý gì? Vì thái độ gì nhẹ như vậy liệu? Tô Du chú ý tới bọn họ nhanh muốn ra tay đánh nhau rồi, liền vội vàng chặn lại nói, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không mau mau dừng lại. Nhưng vào lúc này, hắn đã cảm nhận được khí tức của hai con lang vương kia. Hắn tính táo nói, các ngươi ngàn vạn không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay, biết không? Vừa dứt lời, bọn họ liền gật đầu một cái, nhất là Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, bọn họ đương nhiên biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Bạch Tiểu Lâm đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói, các ngươi ngàn vạn không nên ở chỗ này gây trở ngại sự tình. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau, không biết trong hồ lô của Bạch Tiểu Lâm rốt cuộc bán chính là thuốc gì. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, ngay tại chúng ta phụ cận lại có hai con lang vương, các ngươi nhất định phải cẩn thận rồi. Nghe được cảnh cáo của hắn về sau, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp không kiềm hãm được hít vào một hơi. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi khẩn trương rời đi chỗ này, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Vừa dứt lời, bọn họ đều nghe theo Tô Du phân phó, trực tiếp trốn bên cạnh một cái nơi kín đáo. Chương 206, biết đủ thì vui. Hai con lang vương đồng thời xuất hiện rồi. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, bọn họ đã là sợ hết hồn hết vía. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, cũng không biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng là Tô Du rất mau tới đến trước mặt bọn họ. Tô Du nói với bọn họ, chẳng lẽ các ngươi muốn ở chỗ này gây rắc rối sao? Hắn mới vừa hỏi xong cái vấn đề này, Tôn Chính Uy liền vội vàng lắc đầu, giải thích, ngươi có thể muôn vạn lần không nên nói như vậy, chúng ta không muốn gây rắc rối. Thật sao? Vậy thì đúng rồi. Tô Du nói xong câu nói này, liền để bọn họ nhất định phải ở lại chỗ này, ngàn vạn lần không nên đi ra. Chẳng được bao lâu, Tô Du liền đi tới trước mặt hai con lang vương kia. Cái này hai con lang vương đã lộ ra một loại ánh mắt tàn bạo, đang căm tức hắn. Hắn cũng đang trước khí thế hung hăng của đối mặt hai con lang vương, bọn họ song phương vẫn luôn đang đối đầu. Bất thình lình, hai con lang vương quả quyết xuất động. Tô Du nhìn thấy màn này, lập tức lấy ra chính mình Lưu Vân cung tiễn. Hắn rất bắn nhanh ra một nhánh Lưu Vân cung tiễn. Thật may thiếu niên áo trắng cùng mập mạp kịp thời cho hắn tiếp tế một chút cung tên. Cho nên vào giờ phút này, hắn mới có số lớn cung tên có thể sử dụng. Cái này hai con lang vương thật giống như là sợ hãi loại cung tên này, liền lập tức núp vào. Nhất là Thông Thiên Lang Vương, nó tựa hồ là từ chỗ này chạy trốn, chỉ có thể ở trên đất nhìn thấy mấy giọt vết máu. Tô Du thấy được cái này mấy giọt vết máu về sau, liền chuẩn bị vọt tới trước. Nhưng vào ngay lúc này, bị thiếu niên áo trắng ngăn cản. Thiếu niên áo trắng nói với hắn, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tiếp tục đuổi đuổi rồi. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi có lời gì liền trực tiếp nói với ta đi, ngàn vạn lần không nên che che giấu giấu. Ta đây không phải là đang lo lắng ngươi sao? Chúng ta đều là người chơi, mặc dù ngươi so với chúng ta càng thêm lợi hại, nhưng đây là hai con lang vương. Thiếu niên áo trắng nói. Mập mạp cũng đến nơi này. Không sai, ta cảm thấy hắn nói rất có lý, chúng ta hẳn là biết đủ thì vui, mà không phải lòng tham không đáy. Tô Du bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi đây là đang làm gì? Ta chẳng qua chỉ là đang đuổi theo hai con lang vương mà thôi, huống chi bọn chúng vốn không phải là đối thủ của ta. Hắn nói như đinh đóng cột. Đại ca, một điểm này trong nội tâm của ta rất rõ ràng, hai con lang vương quả thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ngươi trước nghe ta nói được không? Nhưng vào lúc này, Thông Thiên Lang Vương đi tới trước mặt bọn họ. Xem ra lần này Lang Vương là muốn nắm giữ quyền chủ động chiến đấu. Công kích Thông Thiên. Miêu tả, một loại Thông Thiên Lang Vương độc hữu phương thức công kích, lấy nhanh sừng, có lúc nhanh hơn cả chớp giật, từng chiêu từng thức trong tràn đầy tán khốc chi vị. Tô Du đã chú ý tới Lang Vương công kích. Hắn liền vội vàng đem thiếu niên áo trắng cùng mập mạp từ chỗ này mang đi. Thiếu niên áo trắng thành khẩn nói, đại ca, coi như ta van cầu ngươi còn không được sao? Tô Du lắc đầu một cái, quả quyết nói, tốt, ta đã biết ý tứ của ngươi rồi. Chẳng được bao lâu, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp liền từ chỗ này rời đi, bọn họ biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Mập mạp bất đắc dĩ thở dài, ý vị sâu xa nói, bằng không như vậy đi, chúng ta nhanh chóng đi mời phản đại ca đi. Thiếu niên áo trắng cảm thấy đề nghị này rất tốt, cho nên bọn họ vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Mà lúc này Tô Du đang cùng Thông Thiên Lang Vương chiến đấu. Trong tay hắn răng nanh cự quái một lần nữa hiện thân, ánh sáng sắc bén thật giống như là quấn quanh ở trên người hắn. Hắn tức giận nói, có bản lĩnh phóng ngựa đến đây đi. Chương 207, có cơ hội để lợi dụng được. Thông Thiên Lang Vương thật đúng là nhào tới. Thời khắc này, Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm đã là nơm nớp lo sợ tư thái. Mặc dù bọn hắn so với thiếu niên áo trắng cùng mập mạp lợi hại nhiều lắm, nhưng bọn họ vẫn không phải là con này Thiên Lang Vương đối thủ. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ nói, Bạch Tiểu Lâm, ta xem chúng ta vẫn là nhanh rút đi. Bạch Tiểu Lâm tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn từ chỗ này rút lui, ngươi cũng thật sự là quá không ra gì đi. Chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm cục diện bây giờ sao? Cái này cũng thật sự là quá nguy hiểm đi. Vừa dứt lời, Thông Thiên Lang Vương chú ý tới bọn họ. Không chỉ như thế, còn có Liệt Diễm Lang Vương. Cái này hai con Lang Vương một lần nữa đồng thời xuất hiện, nguyên lai trước đó Liệt Diễm Lang Vương chẳng qua chỉ là bổ sung HP rồi. Tô Du nhìn thấy màn này, lạnh lùng nói, không quản các ngươi làm sao bổ sung, cũng đều sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta. Bạch Tiểu Lâm cắn răng nghiến lợi nói, cái này hai con Lang Vương cũng thật sự là quá ghê tởm đi, không được, ta yêu cầu gặp gỡ bọn chúng. Hắn không chút do dự đi tới bên người Tô Du, nói với hắn, đại ca, ta là đặc biệt qua đến giúp đỡ ngươi, ngươi tiếp nhận ta trợ giúp sao? Tô Du mặt không biểu tình đáp lại, một điểm này ngươi tùy tiện. Vậy thì tốt, ta liền lưu lại, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ đuổi ta đi. Nhưng vào lúc này, hai con Lang Vương nhìn nhau một cái, chắc là đang bí mật đàm phán sách lược, một lát sau, một lần nữa vọt tới. Tô Du tức giận nói, lại dám ở trước mặt của ta ra vẻ, ta cung tên là tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi. Trong tay hắn Lưu Vân cung tiễn lại phát bắn ra ngoài. Cái này hai con Lang Vương mặc dù da dày thịt béo, mặt ngoài áo giáp rất cứng rắn, nhưng là lần này Tô Du đã đem Lưu Vân cung tiễn cường hóa, tự nhiên có thể xuyên đấu. Đúng như dự đoán, hai con Lang Vương đồng thời trúng tên, hơn nữa lớn tiếng kêu dây lên. Tôn Chính Uy nhìn thấy màn này, hắn cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được, với là chuẩn bị đem cái này hai con Lang Vương trực tiếp diệt trừ. Nhưng vào ngay lúc này, hắn thật sự là quá chỉ vì cái lợi trước mắt, còn không có đợi đến tuyệt cao cơ hội ra tay, cái đuôi thông thiên lang vương liền hung hăng lắp tại trên người của hắn. Bất thình lình, hắn đã cảm nhận được mình HP đang nhanh chóng hạ xuống. Hắn lớn tiếng hô to, các ngươi mau chạy tới đây cứu ta, lượng máu của ta đều sắp muốn xuống làm không rồi. Khi hắn nói xong câu nói này, thông thiên lang vương một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, chắc là muốn một hớp đem hắn nuốt trọn. Không muốn, ngàn vạn lần không nên. Hắn nói như đinh đóng cột. Ở trong khắc mấu chốt này, vẫn là Tô Du đứng ra. Hắn trực tiếp rút ra răng nanh cự quái, hung hăng đâm vào trên người thông thiên lang vương. Con lang vương này kêu rên không thôi. Tô Du nhìn thấy màn này, liền lớn tiếng nói với Bạch Tiểu Lâm, ngươi trước chiếu cố thật tốt hắn, một hồi ta sẽ đi thăm hắn. Hắn nói xong, trực tiếp hướng về thông thiên lang vương bên kia chạy tới. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, áo giáp thông thiên một. Tô Du rốt cuộc đến một cái đặc biệt cứng rắn áo giáp, hắn rất nhanh liền đem loại áo giáp này mặc ở trên người của mình. Chờ lúc đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, hai người bọn họ đã cảm nhận được Tô Du cái loại này khí chất vương giả. Bạch Tiểu Lâm đặc biệt sùng bái, cảm khái vạn phần nói, đại ca, trên người ngươi loại áo giáp này thật sự là quá đẹp rồi. Tô Du không cho là đúng nói, chẳng lẽ ngươi thích không? Nếu như ngươi thích, cứ việc cầm đi, ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Chương 208, Lao Hưu Viếng Thăm. Bạch Tiểu Lâm lúng túng không thôi đáp lại, đại ca, ngươi cũng không cần nói đùa ta rồi, ta không biết loại đùa dân này. Tô Du cười nói, tốt, thật ra thì ngươi cũng biết ta là nói đùa, vậy chúng ta nhanh từ chỗ này lên đường đi. Nhưng vào ngay lúc này, trước mặt bọn họ đã tạo thành một cái biển lửa, mà tại biển lửa trung gian lại là một cái liệt diễm lang vương. Con liệt diễm lang vương này cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Tô Du tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao dùng thái độ như vậy đối mặt ta? Ngươi có phải là muốn tìm chết hay không? Nếu liệt diễm lang vương chủ động đưa tới cửa, Tô Du đương nhiên là chiếu thu không lầm. Hắn lạnh lùng cười nói, ngươi con lang vương này thật sự là thật lớn dũng khí, chẳng lẽ ngươi không biết trước đây thông thiên lang vương đã bị ta giải quyết hết sao? Liệt diễm lang vương trực tiếp gào thét mà tới, xem ra lần này hắn đã làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Tô Du nhìn thấy màn này, lạnh lùng nói, vô luận ngươi làm dạng gì chuẩn bị, ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn rất nhanh sử dụng lưu vân cung tiễn. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau, mà lúc này Tôn Chính Uy đã bổ sung tốt HP của chính mình rồi. Hắn đã làm máu đầy trở lại như cũ, nhưng là lần này có thể làm cho hắn máu đầy trở lại như cũ, cái kia nhờ có Tô Du trợ giúp. Vào giờ phút này, Tôn Chính Uy chủ động nói, Bạch Tiểu Lâm, không bằng chúng ta đi trợ giúp đại ca đi. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên sững sờ, hắn không hiểu Tôn Chính Uy tại sao phải làm như vậy. Hắn nói với Tôn Chính Uy, ngươi làm sao? Tại sao có biến hóa lớn như vậy? Ngươi có thể hay không cùng ta nói một chút? Tôn Chính Uy lắc đầu một cái, không cho là đúng nói cái gì nói, cái này có cái gì dễ nói. Vừa dứt lời, Tô Du liền đem liệt diễm lang vương đuổi chạy. Trên tay hắn lưu vân cung tiễn đang phát sinh thay đổi, hắn dùng kinh nghiệm của mình giá trị để cao lưu vân cung kiếm ngành chiến đấu cân nhắc. Chẳng được bao lâu, lưu vân cung tiễn liền biến thành thăng vân cung tên. Tôn Chính Uy cho tới bây giờ đều chưa từng thấy loại cung tên này thay đổi, hắn còn tưởng rằng lưu vân cung tiễn là không cách nào tạo ra thăng vân cung tên. Hắn kinh ngạc không thôi nói, ta thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể thay đổi hết thảy các thứ này. Vừa dứt lời, thăng vân cung tên đã xuất hiện ở bao bố càn khôn bên trong. Nhưng vào lúc này, Phan Đại Ca đột nhiên đi tới trước mặt của hắn. Phan Đại Ca liền bận rộn kéo cánh tay hắn lại, nói với hắn, huynh đệ, nhanh theo ta đi, nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Tô Du liền vội vàng giải thích, Phan Đại Ca, ngươi đây là đang làm gì? Phan Đại Ca tinh táo nói, thật ra thì ta không muốn làm gì, ta nói chính là nghiêm túc, ta chỉ là tại lo lắng an toàn của ngươi. Ta ngốc ở chỗ này rất an toàn, lại nói rừng cây hoang dã còn không có bị ta chuyển biến đây, ta cần muốn xem thử xem nơi này còn có kinh hỉ gì. Phan Đại Ca thành khẩn nói, thật ra thì ta biết ý tứ của ngươi, không bằng cùng ta trở về Tân Thủ thôn đi, Kỳ Diệu Thung Lũng đang chờ đợi ngươi. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, cái gì gọi là Kỳ Diệu Thung Lũng? Tại sao trước ta đều chưa từng nghe nói? Cho dù hắn chưa từng nghe nói, nhưng là Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm từng nghe nói. Tôn Chính Uy thành khẩn nói, chẳng lẽ ngươi ngay cả Kỳ Diệu Thung Lũng cũng không biết sao? Ngươi cũng thật sự là quá. Hắn không có nói thẳng ra, mà là huyền chuyển bày tỏ một chút. Tô Du đông nhiên tỉnh ngộ nói, ta đây liền hiểu, có thể là ta vẫn là không cam lòng rời khỏi nơi này, còn có một con lang vương không có bị ta giải quyết hết. Chương 209, một cái biển lửa. Tô Du mới vừa nói xong, liệt diễm lang vương liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Phan Đại Ca thấy được con lang vương này về sau, cũng đã là nơm nớp lo sợ trạng thái rồi. Hắn vội vàng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trước đó, thật sự là hắn là nhìn thấy liệt diễm lang vương. Liệt diễm lang vương nơi ở, liền sẽ trở nên không có một mảng cỏ, dù sao xung quanh sẽ xuất hiện một trận lại một trận lửa lớn. Phan Đại Ca thành khẩn nói, huynh đệ, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, chúng ta không có khả năng là đối thủ của nó. Liệt diễm lang vương thật giống như là đem Phan Đại Ca nhận ra được, liền trực tiếp xông qua tới, tựa hồ là muốn đem Phan Đại Ca đưa vào chỗ chết. Tô Du nói như đinh đóng cột, các ngươi vẫn còn ở nơi này nỡ ra làm gì? Còn không khẩn trương rời đi. Hắn nói xong lời nói này, thiếu niên áo trắng cùng mập mạp chuẩn bị mang Phan Đại Ca rời khỏi nơi này. Phan Đại Ca nói với thiếu niên áo trắng, ngươi vẫn là ở lại chỗ này đi, chỉ mong lần này hắn có thể thành công. Nhưng vào lúc này, thiếu niên áo trắng liền đi tới bên người Tô Du. Tô Du nói với thiếu niên áo trắng, ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, ta hiểu được ý tứ của các ngươi, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào. Trong chớp mắt, liệt diễm lang vương một lần nữa phun ra biển lửa một mảnh. Cho nên sau khi đi tới nơi này, liền cảm thấy đại địa đều sắp phải bị nung chín. Liệt diễm lang vương trực tiếp công đi qua. Nó vẫn luôn đang lớn tiếng gào thét. Tô Du thở hổn hển nói, ngươi tên ghê tởm này lại dám xuất hiện ở nơi này, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Du chính là vì ở trước mặt của mọi người biểu hiện mình. Hắn đã vượt qua mấy đạo biển lửa, rất nhanh là đến trước mặt Liệt Diễm Lang Vương. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta cũng không phải là ăn chay. Tô Du trực tiếp vượt qua mấy đạo biển lửa, sau đó trở lại trước mặt Liệt Diễm Lang Vương. Liệt Diễm Lang Vương không ngừng chạy trốn, mà Tô Du liền ở phía sau hắn không ngừng đang đuổi theo. Đến giờ phút này rồi, Lang Vương thật sự là chạy hết nổi rồi, dù sao thể lực đang chậm rãi tiêu hao, HP cũng không ngừng đang tụt xuống. Tô Du nhìn thấy màn này, liền vội vàng từ chỗ này rời đi, bởi vì hắn biết Lang Vương chạm kế tiếp sẽ đi chỗ nào, hắn cần muốn an bài một chút. Chẳng được bao lâu, hắn liền đi tới trước mặt Lang Vương. Con Lang Vương này vừa nhìn thấy hắn, còn tưởng rằng là đụng phải kẻ đáng sợ. Trong nháy mắt liền từ chỗ này chạy trốn. Tô Du lớn tiếng hô to, các ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là bị ta hù chạy sao? Nhưng vào lúc này, Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm đi tới bên cạnh của hắn. Tôn Chính Uy nói với hắn, đại ca, ngươi làm sao? Nhưng ngàn vạn lần không nên dọa chúng ta. Bạch Tiểu Lâm thành khẩn nói, vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, HP của ngươi đã rơi gần sắp xỉ. Tô Du rất nhanh bổ sung HP, dù sao hắn ở chỗ này là vô địch, bổ sung chút máu vẫn là chuyện đương nhiên. Hắn nói thẳng, các ngươi yên tâm đi, thật ra thì không cần lo lắng cho ta. Nhưng vào lúc này, Liệt Diễm Lang Vương thật giống như là tìm được một người trợ giúp, quái vật khổng lồ này cũng là một cái Liệt Diễm Lang Vương. Cái này hai cái Liệt Diễm Lang Vương đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, liền lộ ra đặc biệt phẫn nộ. Tô Du tức giận nói, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không khẩn trương rời đi nơi này. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, rời khỏi nơi này làm gì? Chỉ cần là bắt được, vậy khẳng định sẽ thu hoạch rất phong phú. Tô Du không cho là đúng nói, ta không phải là loại người này. Chương 210, ngàn vạn lần không nên hoảng hốt. Hai cái Liệt Diễm Lang Vương chắc là sợ hãi Tô Du, cho nên muốn từ chỗ này rời đi. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền lập tức bắn ra Lưu Vân cung tiễn. Khi hắn bắn ra mấy chi cung tên về sau, Phan Đại Ca đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phan Đại Ca thành khẩn nói, cung tên đã số lượng không nhiều rồi, nếu như còn muốn tiếp tục sử dụng cung tên, liền cần phải rời đi nơi này trở về Tân Thủ thôn. Tô Du gật đầu một cái, hắn cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, không sao, Phan Đại Ca, chuyện kế tiếp ngươi liền không cần lo. Chính là bởi vì mấy cây cung tên này bắn ra, hai con lang vương kia trực tiếp ẩn thân. Nhưng là chẳng được bao lâu, lại xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Lần này cũng không phải là lang vương, mà là một loại cự quái. Tô Du cùng Phan Đại Ca đồng thời phát hiện loại này cự quái. Đặc chủng cự quái. Cấp bậc: LV26. Thân phận: Quái vật vô danh. HP: 300.000. Lực chiến: 350.000. Lực phòng ngự: 250.000. Kỹ năng: Đặc chủng công kích, cự quái gào thét, ẩn thân chiến đấu. Phan Đại Ca thấy được con này đặc chủng quái vật về sau, liền cảm thấy hết sức đáng sợ. Hắn lập tức núp ở sau lưng Tô Du. Tô Du nhìn thấy màn này, nói với Phan Đại Ca, "Phan Đại Ca, ngàn vạn lần không nên hoảng hốt, nơi này có ta ở đây." Nhưng vào lúc này, trước mắt đặc chủng quái vật phát hiện bọn họ, hơn nữa sử dụng ra một chiêu cự quái gào thét. Cự quái gào thét. Miêu tả, chỉ muốn nghe được tiếng gầm gừ này, liền sẽ lệnh người chơi cảm nhận được mùi vị hoa mắt choáng váng đầu, hơn nữa cả người vô lực, HP sẽ cấp tốc giảm bớt. Tô Du chú ý tới lượng máu Phan Đại Ca chính đang dần dần giảm bớt, liền vội vàng đối với thiếu niên áo trắng nói với mập mạp nói, "Các ngươi nhanh dẫn hắn rời khỏi nơi này." Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp trố mắt nhìn nhau, bọn họ không biết con quái vật này lợi hại như vậy, vì vậy, bọn họ chỉ có thể mang theo Phan Đại Ca tạm thời rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Tô Du còn đem trên người tất cả kim tệ giao cho bọn hắn. Hắn thành thần nói, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, sau khi trở về nhất định phải dùng loại này kim tệ đổi khí huyết hoàn, sau đó để cho Phan Đại Ca ăn. Vừa dứt lời, rất nhanh liền chịu đến chú ý của Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm. Tôn Chính Uy nói với Bạch Tiểu Lâm, ngươi thấy được sao? Ngươi vị đại ca kia vẫn là quan hệ với người ta tương đối gần. Bạch Tiểu Lâm không cho là đúng nói, vậy thì có thể như thế nào? Đây là tự do của hắn, chúng ta không có quyền can thiệp. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ cười một tiếng, khinh miệt nói, Bạch Tiểu Lâm, đừng cho là ta không biết trong đầu ngươi suy nghĩ gì. Bạch Tiểu Lâm hơi lộ ra tức giận nói, đủ rồi, ngươi liền không nên ở chỗ này bàn lộng thị phi rồi, chẳng lẽ chính ngươi không biết tình huống của nơi này sao? Vừa dứt lời, Tô Du liền đi tới trước mặt bọn họ. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi ở chỗ này nói nhỏ làm gì? Còn không nhanh lên chiến. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, bọn họ rất nhanh lại trở về đặc chủng cự quái sau lưng. Tôn Chính Uy vốn là muốn đánh lén loại này cự quái, nhưng là không nghĩ tới cái đuôi con cự quái này trực tiếp quăng trên người của hắn. Hắn thống khổ không chịu nổi nói, thật là thống khổ nha, cho tới bây giờ đều không có bị qua mãnh liệt như vậy công kích. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, vội vàng chạy tới. Tô Du cũng chú ý đến một điểm này, liền vội vàng đem đặc chủng cự quái hấp dẫn sự chú ý đi qua. Hắn tức giận hô lớn, ngươi cái tên ghê tởm này, còn không mau chạy tới đây. Hắn nói xong câu nói này, đặc chủng cự quái đã nghe âm thanh mà tới, hơn nữa phát ra công kích mạnh liệt nhất. Chương 211, áo giáp vỡ tan. Tô Du Lưu Vân cung tiễn còn dư lại không có mấy. Trước đó hắn quên tại thiếu niên áo trắng cùng trước mặt mập mạp nói ra một điểm này yêu cầu. Hắn tự nhủ, không có Lưu Vân cung tiễn, cũng liền không cách nào tiến hành trường cự cách công kích, vậy phải làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, thiếu niên áo trắng lại có thể đi tới trước mặt của hắn, hắn là phụ mệnh tới. Hắn nói như đinh đóng cột, Phan Đại Ca mới vừa tỉnh lại, liền để ta đem những cung tên này giao cho ngươi. Trong tay của thiếu niên áo trắng đã xuất hiện số lớn Lưu Vân cung tiễn. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, đây là có chuyện gì? Vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy cung tên? Các ngươi sẽ không phải là... Thiếu niên áo trắng cắt đứt Tô Du nói, vội vàng nói, không sao, Phan Đại Ca hiện tại bình yên vô sự. Tô Du gật đầu một cái, tinh táo nói, vậy cũng tốt, ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi, nếu là như vậy, ta chắc chắn sẽ không cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Bất thình lình, hắn tiễn bất hư phát bắn vào trước mắt con này đặc chủng cự quái trên người. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, đặc chủng cự quái mặt ngoài áo giáp cũng đã tan vỡ. Nhưng ngay lúc này, bọn họ đã không thấy được đặc chủng cự quái ở chỗ nào. ẩn thân công kích. Miêu tả, tại dưới trạng thái ẩn thân đối với người chơi tiến hành công kích, mặc dù lực công kích không phải là rất lớn, nhưng thắng ở thường xuyên cùng vô hình. Thiếu niên áo trắng hết sức sợ sẽ hỏi, cái này thật là quá kỳ quái. Con cự quái kia ở chỗ nào nào? Tô Du không cho là đúng nói, không sao, đến lúc đó nó tự nhiên sẽ ra tới. Nhất thời, thiếu niên áo trắng đã bị công kích. Hắn liền vội vàng la lớn, đại ca, mau chạy tới đây cứu ta. Tô Du đã cảm nhận được con cự quái này tồn tại, vì vậy, không chút do dự liền sử dụng Lưu Vân cung tiên bắn tới. Ngay trong nháy mắt này, đặc chủng cự quái đã phát ra một trận gào thét. Nhân cơ hội này, Tô Du đi tới bên người thiếu niên áo trắng. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi bây giờ sẽ không có chuyện gì đi. Thật ra thì thiếu niên áo trắng chẳng qua chỉ là rất từng chút HP mà thôi, những chuyện khác căn bản không có. Thiếu niên áo trắng huệ phải nói, đại ca, lần này thật sự là cho ngươi thêm phiền toái. Tô Du lắc đầu một cái, ý tưởng đột phát, liền vội vàng đem Tôn Chính Uy kêu đi qua. Ta nhớ được trên người ngươi còn có khí máu hoàn, nhanh giao ra một viên. Tô Du dùng một loại giọng ra lệnh nói. Tôn Chính Uy thẹn thùng cười một tiếng. Chỉ sợ cũng không cần như thế đi. Tô Du không cho là đúng nói, nếu như ngươi không đáp ứng, tiếp theo địch nhân của ta chính là ngươi. Tôn Chính Uy tại Tô Du uy hiếp, cuối cùng vẫn là đem ra một viên khí huyết hoàn. Hắn bất đắc dĩ cười nói, đây cũng là một viên khí huyết hoàn duy nhất trên người ta rồi. Tô Du lạnh lùng nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, ghê gớm sau này trả ngươi gấp 10 lần. Cái này ngược lại không cần, đã ngươi muốn dùng, vậy ngươi liền dùng đi, không cần lại trả lại. Tôn Chính Uy lúng túng cười nói. Bạch Tiểu Lâm rất nhanh đến nơi này. Hắn hiểu tình huống của nơi này về sau, liền nói với thiếu niên áo trắng, nơi này thật sự là quá nguy hiểm, ngươi hay là trước rời đi đi. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, thành khẩn nói, ngươi nói không sai, nơi này đích xác là rất nguy hiểm, cho nên ta vẫn là khẩn trương rời đi đi. Hắn nói xong lời nói này, tất cả người chơi đều tán thành một điểm này, chỉ tiếc có một đám tiểu quái bao vây nơi này. Bộ dáng của bọn nó thoạt nhìn đặc biệt hung hãn. Chương 212, tạo thành quái nhiễu. Tô Du nói với Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm, đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi nhất định phải nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, không biết Tô Du kế hoạch là cái gì. Tôn Chính Uy là nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết đem mấy cái tiểu quái là giải quyết hết về sau, liền sẽ có được rất nhiều kim tệ khen thưởng. Mà nhiệm vụ này đối với Tô Du tới nói quả thật là một bữa ăn sáng, cho nên hắn trực tiếp đem nhiệm vụ này chắp tay nhường cho người, đích xác là có chút đáng tiếc. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, Bạch Tiểu Lâm, ngươi cảm thấy hắn là nghĩ như thế nào? Ta chung quy cảm thấy có chút kỳ quái. Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, được rồi, ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi, chúng ta vẫn là nhanh đả kích tiểu quái đi. Cùng lúc đó, Tô Du đã cảm nhận được đặc chủng cự quái tồn tại. Hắn liền vội vàng đi tới cự quái trước mặt. Hắn tức giận nói, lần này ngươi đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy thoát, ta nhất định sẽ đem ngươi diệt trừ. Nhưng vào lúc này, hắn đã phủ thêm một loại khôi giáp màu đen, hơn nữa còn lấy ra Lưu Vân cung tiễn. Nhưng vào lúc này, cung tên đã phát bắn ra ngoài. Hắn trong lòng đã có dự tính nói, cự quái, lần này ta nhất định sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Theo một tiếng giống to, cung tên đã đâm vào cự quái trong thân thể. Bất thình lình, có một loại mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập ở trong không khí. Thiếu niên áo trắng ngửi thấy loại mùi này về sau, hắn liền có một loại mùi vị hoa mắt choáng váng đầu. Hắn đột nhiên trợn to cả mắt, chú ý tới có một đám tiểu quái tập kích. Tiểu quái tập kích. Miêu tả, mặc dù là cấp thấp nhất tiểu quái, nhưng là quần thể tiểu quái tấn công dị thường kịch liệt, cái này đối với người chơi sẽ tạo thành quái nhiễu nhất định. Thiếu niên áo trắng nhìn thấy màn này, liền lớn tiếng hô to, đại ca, mau chạy tới đây giúp ta. Cái này đối với Tô Du tới nói không coi vào đâu, hắn trực tiếp bắn tới một nhánh Lưu Vân cung tiễn, trong nháy mắt liền đem mấy cái tiểu quái nà tiêu diệt. Hắn thở hổn hển nói, ta tin tưởng mấy cái tiểu quái nà chính là đặc chủng cự quái bên người tùy tùng. Thật ra thì không nên nói là tùy tùng, càng chắc là một loại phụ thuộc. Hắn lạnh lùng nói, thiếu niên áo trắng, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, hớn hở nói, đại ca, ngươi đối với ta thật là tốt, so với phản đại ca đối với ta còn muốn được. Tô Du lắc đầu một cái, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy, nếu như bị phản đại ca nghe được, hắn nhất định sẽ không vui. Tô Du thản nhiên nói. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, cười cười xấu hổ, thành khẩn nói, đại ca, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Nhưng vào đúng lúc này, đặc chủng nhanh nhất một lần nữa phát động đặc chủng công kích. Lần này đặc chủng công kích giống như là ở trước mặt bọn họ bạo phát ra một loại ngân châm một dạng mưa to gió lớn, một tiếng lại một tiếng lệ giống bên thai không dứt. Thiếu niên áo trắng cả người run rẩy, sợ không thôi nói, đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tô Du lắc đầu một cái, không cho là đúng nói, không sao, chỉ cần ngươi tránh ở sau lưng ta là được rồi. Nhưng vào lúc này, đặc chủng cự quái một lần nữa ẩn thân, bất quá Tô Du có thể cảm nhận được trên người tản mát ra loại khí tức đó. Hắn tinh táo nói, thiếu niên áo trắng, bên kia vừa vặn có một cây đại thụ che trời, ngươi núp ở sau cây là được rồi, như vậy cũng sẽ không cần để cho ta lo lắng. Thiếu niên áo trắng gật đầu một cái, hắn cũng cảm thấy chính mình là một cái gánh nặng. Chương 213, hết sức giúp đỡ. Tô Du ít đi thiếu niên áo trắng cái gánh nặng này về sau, hắn càng thêm có thể thi triển quyền cước. Hắn có thể cảm nhận được đặc chủng cự quái tồn tại, vì vậy, hắn hướng phía bốn phương tám hướng bắt đầu bắn tên. Hắn tin tưởng đặc chủng cự quái nhất định sẽ trúng tên. Đúng như dự đoán, theo một tiếng gầm kêu, hắn liền chú ý tới đặc chủng cự quái rốt cuộc hiện thân. Mà lúc này Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm cũng đi tới phía sau của hắn, bọn họ vừa rồi đã đem đám tiểu quái kia hoàn toàn tiêu diệt. Lúc này Tôn Chính Uy đặc biệt hài lòng, dù sao hắn lấy được đến không hết kim tệ. Tôn Chính Uy nói cảm ơn, đại ca, lần này thật sự là đại ân không lời nào cảm ơn hết được, lần kế ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Hắn là đang nói chuyện với Tô Du, nhưng là Tô Du hoàn toàn không ngờ rằng hắn sẽ dùng thái độ như vậy đối đãi mình. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, đại ca, tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nói với bọn họ, ta khuyên các ngươi vẫn là không nên ở chỗ này ngây ngô, tiếp theo ta nhất định phải đem tên khốn kiếp này diệt trừ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, đặc chủng cự quái đã vết thương chồng chất rồi, hơn nữa HP giảm xuống cũng rất rõ ràng. Vào giờ phút này, hắn chú ý tới chỉ cần bắn ra một nhánh cung tên, sâu đậm đâm vào đến đặc chủng ở ngoài trong thân thể, như vậy lượng máu của nó sẽ hoàn toàn hao hết. Hắn nói thẳng, hai người các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, nơi này giao cho ta là được rồi. Giọng hắn nói rất lớn, thật ra thì hắn chính cố ý hướng hai người bọn họ sử dụng ra một loại đặc thù ánh mắt. Vì chính là để cho đặc chủng cự quái cho là hai người bọn họ sẽ không can dự chuyện này. Không nghĩ tới lần này đặc chủng cự quái trung kế. Tô Du vội vàng nói, đặc chủng cự quái, lần này ngươi vẫn là nhanh chịu chết đi. Bất thình lình, hắn bắn liên tục 3 mũi tên, mỗi một mũi tên đều đâm vào đặc chủng cự quái bên trong thân thể. Chỉ thời gian trước mắt, đặc chủng cự quái liền ngã xuống đất không dậy nổi. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, giày lính đặc chủng 4. Không nghĩ tới lần này Tô Du sẽ đạt được hai cặp giày lính đặc chủng. Tôn Chính Uy dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Du. Lần này ngươi thật sự là cực sướng rồi, lại có thể thoáng cái lấy được hai cặp giày lính đặc chủng. Tôn Chính Uy cười nói. Tô Du cũng không có đem loại trang bị này coi ra gì, hắn thẳng thắn nói, cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu. Tôn Chính Uy kinh ngạc không thôi nói, ngươi nói cái gì? Cái này cũng chưa tính cái gì sao? Vậy ngươi muốn cái gì? Tô Du là tuyệt đối sẽ không để cho Tôn Chính Uy biết mình ở cái thế giới này là trạng thái vô địch. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ trong tầm mắt của bọn họ rời đi. Thiếu niên áo trắng cũng từ chọc trời phía sau đại thụ đi ra rồi, hắn rất mau tới đến trước mặt Tô Du. Tô Du nói với hắn, chuyện nơi đây cũng đã hoàn thành, ngươi vẫn là nhanh trở về Tân Thủ thôn đi. Thiếu niên áo trắng lắc đầu một cái, lo lắng nói, đại ca, thật ra thì ta vẫn rất lo lắng cái kia liệt diễm lang vương. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, chuyện này liền giao cho ta, ngươi mau đi trở về chiếu cố phản đại ca đi. Thiếu niên áo trắng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn cảm thấy Tô Du nói rất có lý, dù sao hắn là một Tân Thủ thôn cấp thấp người chơi. Nếu như một mực ở lại chỗ này, ngược lại thì biến thành bên cạnh Tô Du một cái gánh nặng. Hắn cười nói, vậy cũng tốt, đại ca, ta đây liền đi trước một bước, chờ sau này có cơ hội chúng ta gặp nhau nữa đi. Tô Du gật đầu một cái, sau đó đem hắn đưa đến rừng cây hoang dã cửa ra vào chỗ. Chương 214, không dám coi thường hắn. Ở chỗ cửa ra, Tô Du lại gặp hai cái người chơi xa lạ. Hai người chơi này dáng dấp lưng hùm vai gấu, tướng mạo xấu xí, ngược lại Tô Du cũng không coi trọng bọn họ. Bọn họ sau khi nhìn thấy Tô Du, cũng cảm thấy Tô Du cấp bậc tương đối kém, nhưng là bọn họ không biết là thực lực Tô Du nhưng rất mạnh. Trong thời gian kế tiếp, Tô Du biết tên của bọn họ. Bọn họ một cái tên là Trần Thiên Bằng, người kia kêu là Lý Thành Công. Tô Du nói với bọn họ, nơi này rất nguy hiểm, ta khuyên các ngươi vẫn là sớm một chút rời nơi này đi. Bọn họ không cho là đúng cười một tiếng, nhất là Trần Thiên Bằng đó. Hắn vội vàng nói, liền ngươi thấp như vậy tài nghệ người chơi đều có thể ở lại chỗ này, càng không cần phải nói là chúng ta loại này người chơi cao cấp rồi. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên đi tới trước mặt bọn họ, nói với bọn họ, mặc dù đại ca ta trình độ tương đối thấp, nhưng là thực lực rất cường đại. Thật sao? Chúng ta đây liền mỏi mắt chờ mong, ngược lại chúng ta đã sớm nghe nói rừng cây hoang dã địa phương này, nhưng là chúng ta người chơi thăng cấp một nơi tốt đẹp đáng để đến. Người nói chuyện chính là Trần Thiên Bằng, hắn nói xong về sau, đang dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn xem Bạch Tiểu Lâm. Tôn Chính Uy tức giận nói, các ngươi đã muốn xông vào rừng cây hoang dã, vậy các ngươi liền mời đi. Hắn còn làm ra tư thế xin mời. Tô Du lạnh lùng nói với hắn, Tôn Chính Uy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tôn Chính Uy liền vội vàng giải thích, đại ca, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ý của ta không? Dĩ nhiên là muốn đem bọn họ lâm vào nơi này. Tô Du vốn là muốn để cho hai người bọn họ rời đi nơi này, nhưng là hai cái này hoàn toàn không nghe theo sắp xếp của hắn, hắn cũng chỉ có thể tôn trọng ý nguyện của bọn họ. Ta trước thời hạn nói với các ngươi tốt, tận quản hai người các ngươi người chơi cấp bậc tương đối cao, nhưng là bên trong không biết cấp bậc quái vật cũng rất cao, các ngươi cẩn thận. Tô Du nói xong, trực tiếp từ dưới mí mắt bọn họ rời đi. Chẳng được bao lâu, bọn họ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Tô Du. Bọn họ chú ý tới Tô Du thật giống như là đang tìm cái gì. Lý Thành Công đi tới trước mặt Tô Du, nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca ngươi trước xin bớt giận, vừa rồi ta người bạn kia thật sự là không biết nói chuyện. Tô Du lạnh lùng nhìn hắn một cái, dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được đánh giá hắn. Hắn đã chú ý tới trên người Lý Thành Công mặc món đó áo giáp màu đen. Hắn biết cái này áo giáp màu đen lực phòng ngự rất mạnh. Trên người ngươi bộ khôi giáp này là từ chỗ nào mà tới? Tô Du thuận miệng hỏi một chút. Lý Thành Công không chút do dự nói, đây chính là ta đánh quái đánh tới, đây chính là một con quái vật khổng lồ, ngươi biết cự quái tiền sử sao? Tô Du gật đầu một cái, nói với hắn, ta đương nhiên biết rồi. Hắn nói xong câu nói này, liền lấy ra răng nanh cự quái. Lý Thành Công thấy được răng nanh cự quái về sau, kinh ngạc không thôi nói, cái này sao có thể? Trên tay của ngươi vì sao lại có một viên răng nanh cự quái? Tô Du lạnh lùng cười nói, vậy thì có thể như thế nào? Nhưng là cấp bậc của ngươi tương đối thấp, là không cách nào khống chế răng nanh cự quái năng lượng. Lý Thành Công nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du không cho là đúng nở nụ cười, hắn cảm thấy cái này Lý Thành Công rất thú vị. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên đi tới bên người Lý Thành Công, nói với hắn, ta trước đó đã nói với ngươi, mặc dù đại ca ta cấp bậc thấp, nhưng là thực lực rất hùng hậu. Lý Thành Công gật đầu một cái, từ khi hắn chú ý tới trên tay Tô Du có một viên răng nanh cự quái, hắn liền không lại coi thường Tô Du rồi. Chương 215, không lời nào để nói. Tô Du rất nhanh phát hiện rừng cây hoang dã chỗ sâu có một con quái vật khổng lồ. Đây cũng là hắn sau khi đi tới cái thế giới này, nhìn thấy lớn nhất quái vật khổng lồ. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm cũng chú ý tới trên người quái vật khổng lồ tản mát ra cổ khí tức cường đại. Bạch Tiểu Lâm hết sức sợ sẽ hỏi, đại ca, quái vật khổng lồ này là vật gì? Tại sao sẽ khổng lồ như vậy? Tô Du mặt không biểu tình đáp lại, có lẽ chờ lát nữa chúng ta liền biết. Để cho hắn không có nghĩ tới là Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng đi theo. Trần Thiên Bằng nói với Tô Du, ta biết quái vật khổng lồ này là vật gì, trước ta đã thấy, rất lợi hại, ta chưa từng đánh liền chạy. Tô Du cười lạnh một tiếng. Trần Thiên Bằng chú ý tới Tô Du tiếng cười lạnh về sau, liền hơi lộ ra tức giận chất vấn, ngươi cười cái gì cười? Cái này có gì đáng cười? Tô Du không chút do dự nói, ta cười ngươi quá yếu. Chính là bởi vì câu nói này, Trần Thiên Bằng đã giơ lên trong tay hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm. Tinh mang bảo kiếm, miêu tả, lực xuyên thấu cực mạnh, chém sắc như chém bùn, là một vương giả trong bảo kiếm, nhất là tại đối phó cao cấp hung thú, có không cách nào thay thế tác dụng. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm thấy được thanh bảo kiếm này về sau, bọn họ không kiềm hãm được hít vào một hơi. Dù sao nắm giữ loại này bảo kiếm người chơi, vậy khẳng định là cao thủ. Trần Thiên Bằng đã chú ý tới bộ dáng của bọn họ vẫn lạnh lùng cười nói, các ngươi hiện tại rốt cuộc biết thực lực của ta à? Bọn họ gật đầu một cái, một lần nữa không kiềm hãm được hít vào một hơi. Tô Du lại không cho là đúng nói, trang bị này tuy tốt, nhưng cũng cần phân người nào dùng, nếu như giao cho ta, tất nhiên có thể tinh tế phát huy. Trần Thiên Bằng tức giận nói, ngươi nói mạnh miệng cũng không cần làm bản nháp, có phải như vậy hay không? Nhưng vào lúc này, con quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Chẳng lẽ là? Lý Thành Công kinh ngạc không thôi nói, nhưng nói chỉ là mấy chữ này về sau, liền kinh ngạc không lời có thể nói. Tô Du thấy được con này màu đen hung thú về sau, chỉ là đắc ý cười cười, hắn tin tưởng lần này nhất định sẽ không uổng lần đi này. Hắn càng ngày càng cảm thấy rừng cây hoang dã là một khối bảo địa. Hắn liếc mắt liền chú ý tới con này màu đen hung thú cấp bậc thông số. Thượng cổ hung thú. Cấp bậc: LV30. Thân phận: rừng cây hoang dã trấn lâm thú. HP: 350.000. Lực chiến: 400.000. Lực phòng ngự: 350.000. Hệ số tổng hợp: 90. Kỹ năng: hung thủ công kích, thượng cổ gào thét, di hình hóa ảnh. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công thấy được con này thượng cổ hung thú về sau, bọn họ thật sự là chủ bước. Trần Thiên Bằng sợ hãi nói, không sai, chính là con này thượng cổ hung thú, trước ta cũng đã gặp qua một cái thượng cổ hung thú, thiếu chút nữa liền bị giải quyết hết. Hắn tại lúc nói chuyện, đã toát ra một loại cảm giác sợ hãi. Tô Du đại nghĩa lâm nhiên đã đứng ở trước mặt bọn họ, lạnh lùng nói, các ngươi yên tâm đi, con hung thú này liền giao cho ta. Trần Thiên Bằng cảm thấy hắn là đang nói khoác lác, tức giận nói, đều đến loại nguy hiểm này thời khắc, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này nói mạnh miệng. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, ngươi cái tên này nói gì vậy? Đại ca ta thật có thể đem thượng cổ hung thú giải quyết hết. Tô Du nói như linh đóng cột, không sai, nếu như các ngươi không tin, các ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Nhưng vào lúc này, Lý Thành Công vẫn là ngăn cản hắn. Không được, cái này cũng thật sự là quá nguy hiểm. Chương 216, hai tay dâng lên. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi cứ việc yên tâm tốt, ta tự có chừng mực. Hắn nói xong câu nói này, liền dứt khoát kiên quyết nên chiến thượng cổ hung thú. Nhưng vào lúc này, hắn đã sử dụng Lưu Vân cung tiễn, nhưng là thượng cổ hung thú áo giáp hết sức cứng rắn. Hắn lại lấy ra răng nanh cự quái, cái răng này tương đối sắc bén, nhất thời xuyên thấu thân thể của thượng cổ hung thú. Hắn lạnh lùng cười nói, ngươi quái vật khổng lồ đáng ghét này, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Thượng cổ hung thú biết hắn rất lợi hại, cứ việc cấp bậc của hắn rất yếu, nhưng là thực lực của hắn phi phàm. Vì vậy, thượng cổ hung thú trực tiếp ẩn thân. Tô Du chú ý tới thượng cổ hung thú sử dụng ẩn thân thuật, liền cảm thấy đặc biệt đừng nóng giận. Hắn thở hổn hển hô lớn, ngươi con hung thú này cũng thật sự là quá nhát gan sợ phiền phức đi, tại sao trốn? Giọng hắn nói giống như lôi chiến, đem lỗ thai Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đều sắp muốn dao động rất rồi. Trần Thiên Bằng kinh ngạc không thôi nói, không nghĩ tới hắn sẽ lợi hại như vậy, xem ra lần này ta lãnh giáo, tuyệt đối không thể xem thường hắn. Lý Thành Công gật đầu một cái, hớn hở nói, có lẽ cùng khác tổ thành một cái chiến đội, như vậy sau đó chúng ta khẳng định có thể nếm được ngon ngọt. Hắn đem đề nghị của mình nói ra, Trần Thiên Bằng suy nghĩ cẩn thận nghĩ, liền vội vàng đáp ứng. Bọn họ rất mau tới đến bên người Tô Du. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là đặc biệt tới trợ giúp sao? Hai vợ lỡ bọn họ gật đầu một cái. Trần Thiên Bằng không chút do dự nói, ngươi nói không sai, chúng ta chính là tới trợ giúp, đại ca, có chuyện gì cần chúng ta làm dùng sao? Tô Du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn, nói với bọn họ, ta đây sẽ không khách khí, ta nghĩ khiến cho dùng các ngươi một chút tinh mang bảo kiếm. Thật ra thì câu nói này hắn là đặc biệt nói cho Trần Thiên Bằng nghe. Trần Thiên Bằng sau khi nghe được, liền không chút do dự nói, không thành vấn đề, nếu như đại ca thích thanh bảo kiếm này, ta đây nhất định sẽ hai tay dâng lên. Tô Du gật đầu một cái, cười nói, nếu là như vậy, ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy hắn liền vội vàng từ trong tay của Trần Thiên Bằng nhận lấy vậy đem tinh mang bảo kiếm. Hắn chú ý tới thanh bảo kiếm này lóe lên một loại còn như tinh mang như vậy tia sáng, liền cảm thấy hết sức cường đại. Hắn nói như linh đóng cột, quả nhiên là một thanh kiếm tốt. Nếu như đại ca thích, huynh đệ ta nguyện ý đem thanh kiếm này tặng cho ngươi. Trần Thiên Bằng là một người khôn khéo, hắn vô cùng hiểu được không bỏ được hải tử không bắt được lang đạo lý này. Nhưng là Tô Du liếc mắt nhìn thấu tâm tư của hắn, nói với hắn, ta cần phải nhắc nhở ngươi một cái, ta chẳng qua chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ cười một tiếng, lúng túng nói, đại ca xin yên tâm, ta thì sẽ không để ý. Tô Du khẽ gật đầu, sau đó liền thật cao giơ lên tinh mang bảo kiếm. Bất thình lình, trong tay hắn thanh bảo kiếm này đã toát ra một loại sắc thái sặc sỡ ánh sáng, để cho người ta thoạt nhìn đặc biệt lộng lẫy. Hắn sở dĩ làm như vậy, vì chính là để cho loại này sắc bén tia sáng bắn thẳng đến đang tại ẩn thân trong thượng cổ hung thú. Nhưng vào lúc này, hắn đã phát hiện cái con kia thượng cổ hung thú. Hắn lớn tiếng hô to, ngươi tên ghê tởm này còn không nhanh đứng lại. Nhưng vào lúc này, thượng cổ hung thú đã chú ý tới hắn đến, cũng chú ý tới trong tay hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm. Vì vậy, thượng cổ hung thú muốn từ nơi này thoát đi, nhưng là biết hiện tại đã chậm. Chương 217, nội bộ mâu thuẫn. Tô Du lớn tiếng hô to, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại. Nhưng vào lúc này, thượng cổ hung thú quả nhiên đứng lại. Đó là bởi vì Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy liền ở phía trước cản trở. Tô Du nhìn thấy màn này, liền lo lắng nói, các ngươi đây là đang làm gì? còn không nhanh đứng lại. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca, ngươi làm sao? Tại sao để chúng ta đứng lại? Tô Du tức giận nói, đây chính là hung thủ, các ngươi không phải là đối thủ của nó, các ngươi vẫn là nhanh bỏ chạy đi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, hắn ý vị sâu xa nói, đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là muốn oanh chúng ta đi sao? Tô Du gật đầu một cái, vội vàng nói, đó là đương nhiên, ta liền là muốn oanh các ngươi đi, các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đến nơi này. Bọn họ đã lấy ra trên tay mình xích sắt, loại xích sắt này tương đối dài, vì chính là đem thượng cổ hung thú vây khốn. Tô Du nhìn thấy màn này, liền nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Không nên ở chỗ này không tự lượng sức. Thượng cổ hung thú biết nội bộ bọn họ trong lúc đó xảy ra mâu thuẫn, vì vậy, liền bụng đói ăn quẳng mà hướng về phương hướng bọn họ vào tới. Tô Du nhìn thấy màn này, liền lập tức đẩy ra Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, mà trong tay hắn tinh mang bảo kiếm cũng trực tiếp chém. Tô Du lớn tiếng hô to, ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm, lần này ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thượng cổ hung thú trực tiếp ẩn thân, Tô Du phát hiện một điểm này, lại một lần nữa sử dụng tinh mang bảo kiếm. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, đại ca, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, khẩn trương rời đi nơi này đi, con manh thú kia rất có thể sẽ tiến hành ẩn thân công kích. Mới vừa nói xong, Bạch Tiểu Lâm liền bị công kích. Tôn Chính Uy cũng thiếu chút nữa đụng phải công kích, may mắn bị Tô Du đẩy sang một bên. Tôn Chính Uy nghĩ lại phát sợ nói, đại ca, lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi. Tô Du không cho là đúng nói, tốt, ngươi liền không cần cùng ta khách khí như vậy. Hắn nói xong câu nói này, Tôn Chính Uy liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn trốn một cây đại thụ che trời trên ngọn cây. Về phần Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công, bọn họ cũng tránh ở trên đại thụ. Nhưng vào đúng lúc này, thượng cổ hung thú liền bắt đầu ném mạnh đại thụ, tranh thủ đem ba người bọn hắn giải quyết hết. Tô Du lớn tiếng gầm hét lên, ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc ở chỗ nào nào? Mau ra đây đi. Nhưng vào lúc này, thượng cổ hung thú rốt cuộc hiện thân, gào thét đi tới trước mặt Tô Du. Tô Du lợi dùng trong tay tinh mang bảo kiếm đâm về phía trước một cái, trực tiếp đâm vào con hung thú này trong thân thể. Hắn rất nhanh liền nghe được một trận tiếng gầm gừ, cứ thế mà đến chính là con hung thú này ở thân. Bất quá hắn vẫn có thể ngửi được con hung thú này trên người tản mát ra cái loại này mùi máu tanh. Hắn rất nhanh tìm được con này thượng cổ hung thú. Hắn đắc ý nói, ta liền biết ngươi nhất định sẽ xuất hiện ở nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đầu hàng đi. Thượng cổ hung thú là tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Bất thình lình, hung thú đã tới trước mặt Bạch Tiểu Lâm. Tô Du nhìn thấy màn này, liền không chút do dự che chở Bạch Tiểu Lâm từ nơi này chạy trốn. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói với Tô Du, đại ca, lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi đối với ta. Tô Du lộ ra một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, không cho là đúng nói, được rồi, ngươi cũng không nên khách khí. Chương 218, mỗi người đi một ngả. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy gặp được một con quái vật khổng lồ về sau, bọn họ một lần nữa trở lại trước mặt Tô Du. Tô Du thấy được bọn họ, liền nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Bạch Tiểu Lâm nói ra cái này chân tướng trong đó về sau, Tô Du liền gật đầu một cái. Nếu là như vậy, ta đây liền hiểu được ý tứ của các ngươi rồi. Đúng vào lúc này, bọn họ đã nghe được tiếng gào thét của con quái vật khổng lồ kia. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng đến nơi này. Bọn họ cũng coi là nghe tiếng tới, nghĩ sẽ phải gặp mặt một lần quái vật khổng lồ này. Trần Thiên Bằng tràn đầy mong đợi nói, thật ra thì ta đã sớm tràn đầy mong đợi. Bạch Tiểu Lâm lại lạnh lùng cười một tiếng. Trần Thiên Bằng đầy bụng hồ nghi hỏi, ngươi đây là ý gì? Tại sao cố ý ở ngay trước mặt ta cười nhạo ta? Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, không cho là đúng nói, Trần Thiên Bằng, ngươi nói lời này là có ý gì? Tô Du đột nhiên nói với bọn họ, đủ rồi, các ngươi liền không nên ở chỗ này nói những thứ vô dụng này rồi. Bạch Tiểu Lâm cùng Trần Thiên Bằng tương đối mà coi, chẳng được bao lâu, bọn họ liền mỗi người đi một ngả rồi. Bất thình lình, quái vật khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tô Du định thần nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của con quái vật khổng lồ này. Cự quái hoang dã. Cấp bậc: LV24. Thân phận: người bảo vệ hoang dã. HP: 300.000. Lực chiến: 350.000. Lực phòng ngự: 250.000. Kỹ năng: hoang dã gào thét, dã lực đụng, thần bí ẩn thân. Tô Du nói với người chơi khác, các ngươi khẩn trương rời đi nơi này, nếu không tiếp theo có các ngươi dễ chịu. Vừa dứt lời, mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau, thật ra thì bọn họ cũng muốn lưu lại, nhìn xem Tô Du là như thế nào đối phó trước mắt cự quái hoang dã. Tô Du xem thấu tâm tư của bọn hắn, tức giận nói, nếu như các ngươi còn sẽ không ly khai nơi này, cũng đừng trách ta không khách khí với các ngươi rồi. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, mà Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng trố mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không biết Tô Du là nghĩ như thế nào, nếu như bọn họ ở lại chỗ này, cũng có thể giúp hắn một tay. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột, đại ca, bằng không chúng ta liền ở lại đây đi, con cự quái hoang dã này đặc biệt lợi hại. Tô Du không cho là đúng nói, để các ngươi đi thì đi, chẳng lẽ các ngươi nghe không hiểu lời nói của ta sao? Mấy người chơi này rơi vào trong trầm tư, mặc kệ bọn hắn là ra với mục đích thế nào, bọn họ liền là muốn lưu lại. Trần Thiên Bằng kiên quyết nói, vô luận tiếp đó sẽ phát sinh dạng chuyện gì, ta đều sẽ kiên thủ tại chỗ này. Tô Du lạnh lùng nhìn hắn một cái, chẳng thèm ngó tới nói, vậy được rồi, các ngươi liền ở chỗ này chờ làm con cờ thí đi. Hắn nói xong câu nói này, liền trực tiếp xông về phía con quái vật khổng lồ kia. Cự quái hoang dã toàn thân biến thành màu đen, để cho người ta thoạt nhìn có một loại hoang đường mùi vị. Bất quá tại loại này hoang đường bên trong, còn là làm người đáng sợ. Cái này đối với Tô Du tới nói, không đáng kể chút nào. Hắn đã lấy ra tinh mang bảo kiếm, nhắm ngay trước mắt con cự quái hoang dã này, trực tiếp xông qua. Nhưng ngay lúc này, hoang dã ở ngoài lại có thể ẩn thân, đây là một loại ánh mắt thần bí. Thần bí ẩn thân. Miêu tả, đây là một loại phức tạp nhất ẩn thân thuật, thuộc ở trong ẩn thân thuật trí cao vô thượng nhất lưu phái, có thể để cho người chơi cảm nhận được một loại cảm giác thần bí. Tô Du đã không cảm giác được cự quái hoang dã tồn tại. Hắn nhất thời nhắm hai mắt lại, đang dùng nội tâm của mình quan sát cự quái hoạt động. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, liền thấp thỏm bất an hỏi, đại ca đây là đang làm gì? Chương 219, kế điệu hổ ly sơn. Bạch Tiểu Lâm mới vừa nói xong câu đó, Tô Du liền mở hai mắt ra. Ta biết ngươi ở chỗ nào, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh xuất hiện đi. Hắn giống như là tại lẩm bẩm lủ bộ. Vừa dứt lời, hắn đã bắn ra một nhánh lưu vân cung tiễn. Cung tên có thể đạt được chỗ, rõ ràng là không khí, có thể giống như là chặn một cái vô hình tượng, cây cung tên này lại không tưởng tượng nổi đâm vào vô hình trong tượng. Thật ra thì trong lòng Tô Du rất rõ ràng, cây cung tên này đã đâm vào trong thân thể cự quái hoang dã. Nhất thời, cự quái hoang dã đã phát ra kịch liệt gào thét. Bạch Tiểu Lâm kinh ngạc không thôi nói, nguyên lai là như vậy, cự quái hoang dã lại có thể trúng tên rồi. Tất cả mọi người đều vây lại, Tô Du là người thứ nhất tới chỗ này. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua, lại phát hiện chi kia cung tên rơi trên mặt đất. Bạch Tiểu Lâm lo lắng nói, đại ca, cái này nên làm cái gì? Tô Du không cho là đúng nói, không sao, ta tin tưởng cự quái hoang dã khẳng định trốn không được xa. Bất thình lình, bọn họ đã phát hiện vết máu trên đất. Trần Thiên Bằng đột nhiên nở nụ cười, con cự quái hoang dã này thật là ngốc, chẳng lẽ không biết trên đất sẽ có vết máu sao? Lý Thành Công nói thẳng, tốt, ngươi liền không nên nói nữa những thứ vô dụng này rồi, chúng ta đuổi mau đuổi theo đi thôi. Hắn nói xong câu nói này, Trần Thiên Bằng gật đầu một cái. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền đuổi kịp Tô Du. Không nghĩ tới bọn họ đã tới rừng cây hoang dã phần dưới cùng, đây là một cái nơi cuối cùng phía bắc. Tôn Chính Uy vội vàng nói, thật là không có nghĩ đến càng đi về phía trước chúng ta liền đi ra. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn không quá tin tưởng cự quái hoang dã sẽ rời đi rừng cây. Hắn nói như đinh đóng cột, chúng ta vẫn là mau đi trở về đi, ngàn vạn lần không nên trúng kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Vừa dứt lời, tất cả người chơi đều gật đầu một cái, bọn họ thật chặt đi theo sau lưng Tô Du. Tô Du đã chú ý tới bọn họ ủ rũ cúi đầu. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện một đám tiểu quái, coi như để cho bọn họ mấy người chơi này buông lòng một chút. Hắn vội vàng nói, bên kia có một đám tiểu quái. Tất cả người chơi đều bị hắn nói câu nói này hấp dẫn. Mấy người chơi này đều đi đánh tiểu quái rồi. Có lẽ tại cánh rừng cây này trong, giống như bọn họ loại trình độ này người chơi, cũng chỉ có thể đánh tiểu quái rồi. Tô Du bất đắc dĩ thở dài, hắn không biết cự quái hoang dã ở chỗ nào ở thân. Bất thình lình, trong tay hắn tinh mang bảo kiếm thật giống như là có một chút phản ứng. Hắn lớn tiếng hô to, các ngươi ngàn vạn phải chú ý, cự quái hoang dã liền ở bên người chúng ta. Hắn nói xong câu nói này, bọn họ đều gật đầu một cái, tiếp theo sau đó đánh tiểu quái. Chẳng được bao lâu, Tôn Chính Uy liền cầm lấy rất nhiều kim tệ đi tới trước mặt Tô Du. Đại ca, ta có thể đem những kim tệ này chia cho ngươi phân nửa, xin ngươi vui vẻ nhận. Tôn Chính Uy thành kính nói. Tô Du lại lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi cũng biết ta không tham luyến những kim tệ này, ngươi vẫn là nhanh nhận lấy đi, sau đó lưu làm hắn dùng. Cái này sao được đây, lần này nếu như không phải là bởi vì ngươi, chúng ta lại làm sao có thể sẽ phát hiện đám tiểu quái kia? Hắn trực tiếp hỏi. Tô Du lắc đầu một cái, thành khẩn nói, ta hiểu được ý tứ của ngươi, nhưng quan trọng nhất là kết quả, chẳng lẽ không đúng sao? Hắn nói xong câu nói này, cự quái hoang dã một lần nữa hiện thân. Cự quái hoang dã lộ ra miệng to như chậu máu, hơn nữa từ trong miệng phun ra một chút khói độc. Chương 220, lật lọng. Tô Du lớn tiếng hô to, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này. Nhưng là Bạch Tiểu Lâm đã ngửi thấy loại độc này dịch, rất nhanh liền bắt đầu HP hạ xuống. Tô Du nhìn thấy màn này, liền vội vội vàng vàng mang theo Bạch Tiểu Lâm rời khỏi nơi này. Một lát sau, Bạch Tiểu Lâm rốt cuộc tỉnh táo lại, nhưng là lượng máu của hắn chỉ có một nửa. Hắn tự trách nói, đại ca, lần này đều là sai lầm của ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì cái này không có quan hệ với ngươi, ta nói chính là nghiêm túc. Hắn nói xong câu nói này, Tôn Chính Uy cũng đi tới bên người Bạch Tiểu Lâm. Hắn rất quan tâm hỏi, Bạch Tiểu Lâm, ngươi không sao chớ? Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái. Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Thật là đáng ghét, hoang dã cự quái đó một lần nữa phát động tấn công. Tôn Chính Uy giận không chỗ phát tiết. Tô Du nhìn thấy màn này, liền nói với bọn họ, ta cảm thấy có một việc phải nói cho các ngươi biết, ta hy vọng các ngươi tạm thời rời đi. Tôn Chính Uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cảm thấy hắn nói rất có lý. Vì vậy, hắn liền chuẩn bị cùng Bạch Tiểu Lâm rời đi rừng cây hoang dã. Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, Tôn Chính Uy, ngươi muốn làm gì? Tôn Chính Uy không cho là đúng nói, ta không muốn làm gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện này rất thú vị, ta muốn ở lại chỗ này. Quan điểm của hắn cùng trước đây so ra một trời một vực. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi không là phải rời đi nơi này sao? Làm sao hiện tại lại xuất nhĩ phản nhĩ? Hắn mới vừa nói ra lời nói này, liền trực tiếp xông qua. Hắn tức giận nói, cự quái hoang dã, ngươi vẫn là nhanh để mạng lại đi. Hắn nói xong câu nói này, cự quái hoang dã một lần nữa qua tới đánh lên hắn. Lần này cự quái hoang dã sử dụng ra tuyệt chiêu. Hoang dã gào thét. Miêu tả, tới từ trong hoang dã nhất là nặng nề gào thét, chỉ cần người chơi nghe được loại âm thanh này, liền sẽ hoa mắt choáng váng đầu, tứ chi vô lực. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi đổi mau tránh ra, bằng không chuyện kế tiếp sẽ trở nên rất phiền toái. Hắn nói xong lời nói này, hắn liền cảm thấy đầu của chính mình có chút choáng váng, bất quá hắn có thể khắc chế, dù sao năng lực của hắn để ở nơi đó. Mà người chơi khác liền tương đối bi thảm, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình cả người vô lực, thính giác đều sắp muốn tan vỡ rồi. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền vội vàng bắt đầu tấn công cự quái hoang dã, hắn biết tốt nhất phòng ngự chính là tấn công. Tô Du tức giận nói, chẳng lẽ các ngươi những người này còn không khẩn trương rời đi sao? Ta nói với các ngươi một lần cuối cùng, khẩn trương rời đi. Cự quái hoang dã đã xuất hiện ở bọn họ trung gian khu vực. Quái vật khổng lồ này một lần nữa từ trong miệng mình phun ra một loại khí độc màu đen. Tô Du nhìn thấy màn này, liền rất tức giận nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem trong cơ thể của ngươi có bao nhiêu hắc sắc độc khí. Vừa dứt lời, Lưu Vân cung tiễn trực tiếp bắn tới. Cự quái hoang dã liền vội vàng tránh né, chỉ tiếc thân thể của mình thật sự là quá to lớn rồi, căn bản không tránh nổi đi. Vì vậy, chỉ có thể trúng chiêu. Tô Du đắc ý nói, ta liền biết ngươi tên khốn kiếp này sẽ trúng chiêu, nếu là như vậy, ta đây liền sẽ tiếp tục bắn tên rồi. Vừa dứt lời, hắn một lần nữa dương cung bắn tên, cự quái hoang dã rất lo lắng loại cung tên này sẽ bắn tới chính mình, vì vậy một lần nữa thần bí ẩn thân. Tô Du nhìn thấy màn này, giận tím mặt hô to, chẳng lẽ ngươi muốn làm quỷ nhát gan sao? Tại sao phải trốn? Chương 221, thu hoạch rất phong phú. Cự quái hoang dã núp vào, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy đi tới bên người Tô Du. Tôn Chính Uy đột nhiên hỏi, đại ca, ngươi cái thanh này tinh mang bảo kiếm dùng như thế nào đây? Còn thích hợp sao? Tô Du gật đầu một cái, vội vàng nói, ngược lại cũng không tệ lắm phải không? Thế nào? Có chuyện gì không? Dùng không sai là tốt rồi, không bằng ta đem thanh bảo kiếm này đưa cho ngươi đi. Khi hắn nói xong câu nói này, Tô Du gật đầu một cái, thẳng thắn nói, trước đó ngươi không phải là đã đem thanh bảo kiếm này tặng cho ta sao? Tôn Chính Uy gật đầu một cái, thành khẩn nói, vẫn là đại ca trí nhớ tốt hơn, trí nhớ của ta liền rất chênh lệch. Hắn nói xong câu nói này, liền lộ ra một loại nụ cười khổ sở. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đi tới trước mặt bọn họ, lần này bọn họ đánh tiểu quái về sau, thật sự là thu hoạch rất phong phú. Bạch Tiểu Lâm biết bọn họ chuyện trước đó làm, liền nói với bọn họ, chẳng lẽ các ngươi là tới nơi này đánh tiểu quái sao? Trần Thiên Bằng lạnh lùng nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi nói lời như vậy là có ý gì? Có phải muốn tìm đánh hay không? Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, vội vàng nói, ngươi có thể ngàn vạn không nên nói như vậy, nếu không ngươi mới thật sự là muốn ăn đòn một cái kia. Hắn nói xong câu nói này, Trần Thiên Bằng gật đầu một cái. Hắn trực tiếp tấn công, nhưng vẫn là bị Tô Du ngăn cản. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Có dùng không hết sức mạnh đúng không? Các ngươi vẫn là nhanh chóng đi đánh cự quái đi. Vừa dứt lời, Trần Thiên Bằng cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau, bọn họ yên lặng cúi đầu, bọn họ biết Tô Du là đang châm chọc bọn họ. Tô Du đột nhiên hỏi, các ngươi đây là thế nào? Tại sao không mở miệng nói chuyện rồi? Bạch Tiểu Lâm tự trách nói, đại ca, chuyện này đều là sai lầm của ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tô Du không cho là đúng nói, ta là tuyệt đối sẽ không tức giận các ngươi, một điểm này ngươi yên tâm đi. Đây cũng là một cái thời khắc mấu chốt, hắn rất mau tới đến trước mặt cự quái hoang dã. Trong tay hắn tinh mang bảo kiếm chiếu lấp lánh. Hắn không chút do dự nói, cự quái hoang dã, ngươi cũng không cần lại tùy tùy tiện tiện thần bí ẩn thân, chúng ta vẫn là nhanh tốc chiến tốc thắng đi. Cự quái hoang dã tức giận giống to. Dù sao trước đó Tô Du cùng tên đã để nó bị thương rồi, cho nên lần này cự quái hoang dã là báo thủ. Nó bắt đầu phún vân thổ vụ. Trong lúc nhất thời, trong không khí liền tràn ngập lên nồng nặc khí độc. Tô Du liền vội vàng nói với bọn họ, để chúng ta khẩn trương rời đi nơi này. Khi hắn nói xong câu nói này, tất cả người chơi đều chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là bị loại xương độc này mê hoặc bất tỉnh. Tô Du nhìn thấy màn này, một lần nữa dương cung bắn tên, bắn ra mấy chi lưu vân cùng tiến về sau, cự quái hoang dã nếm được đau khổ, một lần nữa ẩn thân. Chẳng được bao lâu, được sự giúp đỡ của Tô Du, tất cả người chơi đều tỉnh táo lại. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, tình huống bây giờ của các ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Mấy người chơi này đều lắc đầu một cái. Bạch Tiểu Lâm tự trách nói, đại ca, lần này thật sự là để cho ngươi lo lắng. Tô Du lắc đầu một cái, thành khẩn nói, thật ra thì không quan trọng, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tự trách. Đúng vào lúc này, rốt cuộc một lần nữa nghe được một trận giống to âm thanh. Nhưng là loại âm thanh này cùng tiếng gào thét của cự quái hoang dã hoàn toàn khác biệt. Tô Du lập tức cảnh giác. Chương 222, tạm thời tách ra. Tô Du nghe tiếng chạy tới, hắn liếc mắt liền chú ý tới một con quái vật khổng lồ. Trong lúc hắn chuẩn bị động thủ thời khắc, lại phát hiện quái vật khổng lồ biến mất không thấy. Thay vào đó là Phan Đại Ca, hắn nhanh chóng đi tới trước mặt Tô Du. Phan Đại Ca nói với hắn, khẩn trương rời đi nơi này đi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đem rừng cây hoang dã trong cự quái toàn bộ tiêu diệt. Vừa dứt lời, Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, Phan Đại Ca, ngươi tại sao phải nói như vậy? Phan Đại Ca ý vị sâu xa nói, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được đạo lý trong này sao? Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, kết hợp trước kinh nghiệm của hắn, lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Phan Đại Ca, ta hiểu được ý tứ của ngươi rồi, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi. Tô Du nói như đinh đóng cột. Phan Đại Ca hớn hở gật đầu một cái. Vậy thì tốt, ta biết ngươi là một cái thông tình đạt lý người chơi. Nhưng ngay lúc này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy có chút không hiểu, bọn họ dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Phan Đại Ca cùng Tô Du. Phan Đại Ca chú ý tới ánh mắt của bọn họ về sau, liền nói với bọn họ, các ngươi cũng khẩn trương rời đi nơi này đi, các ngươi cũng biết nơi này cự quái lợi hại. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, cũng không biết Tô Du tiếp đó sẽ làm gì. Bạch Tiểu Lâm đi tới bên người Tô Du, đầu tiên là kêu một tiếng đại ca, sau đó lại hỏi, tiếp theo ngươi có tính toán gì hay không? Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, ta trước về Tân Thủ thôn nói sau đi, dù sao lần này Phan Đại Ca chủ động mời ta đi. Tô Du thể son thể sắt nói. Phan Đại Ca nghe được hắn nói câu nói này, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Vậy thì đúng rồi, huynh đệ, đại ca là sẽ không làm khó ngươi, ngươi là tự do người chơi, ngươi nguyện ý đi nơi nào liền đi nơi đó. Ở trong mắt Tô Du, Phan Đại Ca vẫn là một cái so sánh sáng suốt người chơi. Hắn thẳng thắn nói, Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm, nếu như các ngươi nghĩ theo tới, ta tin tưởng Tân Thủ thôn cũng sẽ hoan nghênh các ngươi. Bọn họ một lần nữa trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải là cái loại này người chơi Tân Thủ, đã sớm không cần vào ở Tân Thủ thôn rồi. Bạch Tiểu Lâm còn chưa kịp nói chuyện, Tôn Chính Uy thay hắn làm ra một cái quyết định trọng yếu. Hắn nghiêm túc nói, chúng ta hay là không đi Tân Thủ thôn rồi, đại ca, chúng ta đây trước hết tạm thời tách ra đi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy chuẩn bị rời đi rừng cây hoang dã. Mà Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công lại nghĩ phải ở lại chỗ này. Trần Thiên Bằng nghĩa chính ngôn từ nói, các ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ cái này liền buông tha rồi sao? Tô Du dùng một loại giọng ra lệnh nói, ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này, ta không cho phép các ngươi tiếp tục dừng lại. Bọn họ chú ý tới ánh mắt của Tô Du, liền nhất thời trong lòng sinh ra sợ hãi, vì vậy, bọn họ bắt đầu ở trước mặt của Tô Du cúi người gật đầu, một bộ dáng cung kính. Tô Du nhìn thấy màn này, liền cười nói, cái này còn tạm được. Chẳng được bao lâu, tất cả người chơi đều rời đi rừng cây hoang dã. Mà Tô Du rất mau tới đến Tân Thủ thôn. Mấy cái vợ lẽ ở Tân Thủ thôn thấy được hắn trở dự mà về, liền lộ ra đặc biệt kích động. Nhất thời, cả Tân Thủ thôn liền náo nhiệt. Nhưng là náo nhiệt thuộc về náo nhiệt, ở xung quanh Tân Thủ thôn lại có thể tràn ngập một loại sát khí. Tô Du rất nhanh cảm nhận được loại sát khí này. Hắn lập tức nói như đinh đóng cột, "Phan đại ca, ngươi chú ý tới sao? Thật giống như là có một cổ sát khí tập đến rồi." Chương 223, đánh không công bố. Phan đại ca gật đầu một cái, thẳng thắn nói, "Ngươi nói không sai, ta cũng cảm nhận được cổ sát khí này." Hắn định thần nhìn lại, nguyên lai là một cái mọc ra mái tóc màu đỏ pháp sư. Hắn trực tiếp xông qua tới, tức giận chất vấn, "Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao tới chúng ta Tân Thủ thôn?" Đối phương cũng không trả lời cái vấn đề này, mà là lạnh như băng nhìn xem Tô Du. Tô Du cũng chú ý tới hắn. Pháp sư tóc đỏ, cấp bậc LV30, thân phận sơ cấp pháp sư, HP 400.000, lực chiến 500.000, lực phòng ngự 45.000, hệ số tổng hợp 90. Kỹ năng pháp sư triệu hoán, ác ma gào thét, công kích vô hình. Tô Du lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chỉ là một cái sơ cấp pháp sư, ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này, nếu không thì đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi. Pháp sư tóc đỏ chú ý tới Tô Du cái loại này thái độ phách lối, liền lạnh như băng nói, chẳng lẽ ngươi chính là tại rừng cây hoang dã bên trong gây sóng gió người chơi sao? Không sai, chính là ta, thế nào? Chẳng lẽ không thể được sao? Tô Du như đinh đóng cột mà hỏi. Đương nhiên là có thể, ta không nói không thể, chẳng qua là cảm thấy trang bị trên người của ngươi tương đối hiếm thấy, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đưa cho ta. Thái độ của pháp sư tóc đỏ rất phách lối, hắn giống như là đang dùng một loại giọng ra lệnh nói chuyện với Tô Du. Tô Du không cho là đúng nói, ta vẫn là cảnh cáo ngươi một câu, đây là ta nhọc nhằn khổ sở đánh ra trang bị, không phải nói đưa sẽ đưa. Phan đại ca đột nhiên đứng ở trước mặt Tô Du. Hắn thở hổn hển nói, ta là Tân Thủ thôn người phụ trách, ta mời ngươi khẩn trương rời đi nơi này, nếu không ta liền phải vận dụng võ lực. Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra Lăng Vân cung tiễn. Pháp sư tóc đỏ thấy được loại cấp bậc này cung tên về sau, phình bụng cười to nói, chẳng lẽ ngươi là đang đùa ta chơi sao? Đây chính là Lăng Vân cung tiễn sơ cấp nhất. Tô Du liền vội vàng đem trên người mình Lưu Vân cung tiễn lấy ra. Hắn nói với pháp sư tóc đỏ, đã ngươi nói Lăng Vân cung tiễn là sơ cấp, như vậy cái thanh này đây. Tô Du tại lúc nói chuyện, chỉ trên tay Lưu Vân cung tiễn. Pháp sư tóc đỏ nhất thời thất thở. Thật sự là hắn là không nghĩ tới trên tay Tô Du vậy mà lại có Lưu Vân cung tiễn. Hắn không tưởng tượng nổi mà hỏi, cây cung tên này có phải hay không là từ rừng cây hoang dã ở bên trong lấy được? Tô Du mặt không biểu tình đáp lại, phải thì thế nào? Không phải là thì phải làm thế nào đây? Pháp sư tóc đỏ không nghĩ tới hắn vậy mà lại trả lời như vậy. Hắn bất đắc dĩ thở dài, hắn biết uy lực của Lưu Vân cung tiễn, cho nên hắn đang do dự có hay không ở lại chỗ này. Tô Du nhìn thấu tâm tư của hắn, tức giận nói, đã ngươi cảm thấy sợ hãi, vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, liền không nên ở chỗ này mất hứng. Phan đại ca nghe được Tô Du nói chuyện nội dung, lại đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười. Pháp sư tóc đỏ cảm thấy Phan đại ca là đang cười nhạo mình, bởi vì hắn biết Phan đại ca cấp bậc tương đối thấp. Cho dù là Tân Thủ thôn người phụ trách, vậy cũng chẳng qua chỉ là một cái sơ cấp người chơi. Vào giờ phút này, pháp sư tóc đỏ đánh không công bố. Hắn không chút do dự xông về Phan đại ca bên kia. Tô Du thấy tình thế không ổn, liền trực tiếp đem Phan đại ca đẩy ra, mà chính hắn thay thế Phan đại ca bị động nên chiếm vị trí. Pháp sư tóc đỏ tức giận nói, đối thủ của ta không phải là ngươi, ngươi đổi mau tránh ra. Ngươi làm như vậy cũng không phù hợp quy tắc. Tô Du thở hổn hển nói, ta khuyên ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói bất kỳ quy củ gì, dù sao cũng là ngươi đầu tiên đánh không công bố. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp xông qua. Chương 224, vô hình tổn thương. Một nhánh Lưu Vân cung tiễn bị Tô Du bắn ra ngoài. Pháp sư tóc đỏ thiếu chút nữa trúng tên. Hắn may mắn tránh khỏi, nhưng vẫn là nghĩ lại phát sợ nói, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Còn kém một chút như vậy. Vừa dứt lời, Tô Du một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này ta muốn khống chế quyết đấu quyền chủ động. Pháp sư tóc đỏ nói như đinh đóng cột. Công kích vô hình. Miêu tả, lợi dụng ẩn thân trạng thái tiến hành công kích, loại công kích này sẽ để cho địch nhân tại trong lúc vô hình bị tổn thương, loại thương hại này thường thường là nặng nề. Tô Du rất nhanh phát hiện pháp sư tóc đỏ biến mất không thấy. Hắn cười lạnh một tiếng, sau đó một lần nữa dương cung bắn tên, lần này, hắn bắn ra rất nhiều chi cung tên. Dù sao hắn bắn ra phương hướng là toàn phương vị, hắn cuối cùng tin tưởng pháp sư tóc đỏ ít nhất tại một vị trí nào đó bên trên. Mà tại một lần này tấn công trong, quan trọng nhất là tốc độ. Sự thật chứng minh, tốc độ Tô Du tương đối nhanh. Chẳng được bao lâu, pháp sư tóc đỏ rốt cuộc trúng tên rồi. Hắn thống khổ không chịu nổi nói, ngươi quả nhiên là rất lợi hại, nhìn trước khi tới là ta đánh giá thấp ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi căn bản sẽ trở thành bại tướng dưới tay của ta. Hắn vốn là sắp muốn trốn thoát, nhưng vẫn là bị Tô Du ngăn cản. Tô Du lạnh lùng cười nói, ngươi có phải cảm thấy ta sẽ tha cho người được nên tha? Ta đây chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ta cũng rất mơ ước trang bị trên người của ngươi. Bất thình lình, Tô Du liền đem trước mắt pháp sư tóc đỏ giải quyết hết. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, nhẫn pháp sư I2. Tô Du lấy được chiến lợi phẩm chủ yếu chính là cái này hai viên nhẫn pháp sư, mà những thứ khác kim tệ cùng còn dư lại trang bị hắn đều ném ở trên mặt đất, để cho gở lệ ở Tân Thủ thôn tùy ý đi nhặt. Thiếu niên áo trắng cùng mập mạp vào tới, bọn họ không có cần trang bị của hắn, bọn họ chỉ phụ trách nhặt tiền vàng. Thiếu niên áo trắng nhặt xong kim tệ về sau, liền hết sức phấn khởi đi tới bên người của Tô Du. Đại ca, lần này ngươi thật sự là quá khẳng khái, nhiều kim tệ như vậy, chẳng lẽ ngươi không có chút nào động lòng sao? Thiếu niên áo trắng kinh ngạc hỏi. Tô Du không cho là đúng cười một tiếng. Hắn cười nói, chỉ cần các ngươi vui vẻ là được rồi, thật ra thì ta mục đích tới chỗ này chính là vì để các ngươi vui vẻ. Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn xem hắn. "Đại ca, ta thật sự là cho tới bây giờ đều chưa từng thấy giống như ngươi vậy người chơi." Thiếu niên áo trắng cảm khái vạn phần nói. Tô Du không cho là đúng nở nụ cười, sau đó hắn vừa nhìn về phía Phan đại ca. Phan đại ca đi tới bên cạnh của hắn. Hắn đột nhiên hỏi, "Phan đại ca, chẳng lẽ ngươi không cần gì sao?" Phan đại ca lắc đầu một cái, nói năng có khí phách nói, "Vừa rồi ngươi đều nói, vì chính là để cho bọn họ vui vẻ, ta liền coi như xong. Ngươi cũng bao gồm ở trong đó, bằng không ngươi đi nhặt hai trang bị đi, pháp sư tóc đỏ trang bị hay là tương đối hoàn hảo." Tô Du thản nhiên nói. Phan đại ca lắc đầu một cái, thành thật nói, "Ta mới không cần những trang bị kia đây, chỉ cần ngươi có thể ở lại Tân Thủ thôn, ta liền đủ hài lòng." Tô Du gật đầu một cái. Mặc dù hắn không nói gì, nhưng là Phan đại ca biết Tân Thủ thôn là không cách nào chứa được hắn. Cho nên Phan đại ca bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Tân Thủ thôn chẳng qua chỉ là một cái địa phương nhỏ, Tô Du yêu cầu sân thượng rộng lớn hơn. "Huynh đệ, nếu như ngươi muốn rời khỏi Tân Thủ thôn, Phan đại ca ta là tuyệt đối sẽ không buộc ngươi lưu lại, dù sao ngươi là tự do người chơi." Lúc Phan đại ca nói chuyện rất nghiêm túc. Chương 225, rời đi một đoạn thời gian. Phan đại ca nói xong, liền dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem Tô Du. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn vẫn là đi tới thiếu niên áo trắng cùng bên người tiểu mập. Thiếu niên áo trắng nghi ngờ không hiểu hỏi, "Đại ca, ngươi có phải hay không có lời gì nghĩ muốn nói với ta?" Tô Du gật đầu một cái, nói với bọn họ, "Tốt, các ngươi liền không nên ở chỗ này vây quanh." Thiếu niên áo trắng lại hỏi, "Đại ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, không cho là đúng nói, "Chuyện này ngươi liền chớ để ý, ngược lại ta phải rời khỏi một đoạn thời gian." Vừa dứt lời, thiếu niên áo trắng dùng một loại lưu luyến không rời ánh mắt nhìn xem hắn. Mập mạp đột nhiên ngăn cản Tô Du, "Đại ca, ngươi đây là muốn đi chỗ nào?" Hắn đang nói ra câu nói này, liền đã phát hiện Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm. Hai người chơi này chắc là đang đợi Tô Du đến. Mập mạp phát hiện hai người chơi này về sau, liền nói thẳng, "Đại ca, có rảnh thường trở lại thăm một chút." Tô Du gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết mập mạp cùng thiếu niên áo trắng không nỡ bỏ chính mình rời đi. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như hắn không rời đi, vậy khẳng định sẽ có càng nhiều người chơi cao cấp tới nơi này tìm hắn tính sổ. Mặc dù hắn căn bản không có đem mấy người chơi này coi ra gì, nhưng là hắn tương đối lo lắng Tân Thủ thôn an nguy. Cho nên hắn chủ động rời khỏi nơi này, hẳn là đối với Tân Thủ thôn là một loại tương đối khá lựa chọn. Phan đại ca vốn là muốn giữ lại hắn, có thể nghĩ lại, trước hắn đã từng nói với Tô Du rồi, Tô Du cũng không phải là vợ lẽ ở Tân Thủ thôn. Tô Du yêu cầu càng rộng lớn hơn sân thượng, chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được hiệu quả phát huy, cũng có thể bảo vệ cả Tân Thủ thôn an toàn. Tại trước khi hắn rời đi, Phan đại ca còn đi tới trước mặt của hắn, nhẹ nhàng vỗ bả vai của hắn một cái. "Huynh đệ, ngươi yên tâm đi thôi, Tân Thủ thôn giao cho ta." Phan đại ca thể son thể sắt nói. Tô Du nghe được câu nói này, liền gật đầu một cái. "Phan đại ca, ta hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi yên tâm đi, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào." Tô Du nói xong lời nói này, liền đi tới trước mặt Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi, "Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ được chưa?" Tô Du khẽ gật đầu, vội vàng nói, "Không sai, ta đã nghĩ xong." Hắn nói xong câu nói này, Bạch Tiểu Lâm hớn hở cười một tiếng. "Vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi." Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói. Tôn Chính Uy thành khẩn nói, "Lần này có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta nhất định sẽ như hổ thêm cánh." Tô Du chỉ là đơn giản cười một tiếng, sau đó xoay người lại, cùng Phan đại ca bọn họ vẫy tay từ biệt. Chỉ thời gian trước mắt, bọn họ liền rời đi Tân Thủ thôn. Khi bọn hắn trải qua một rừng cây, Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, "Đây là chỗ nào? Tại sao trước cho tới bây giờ đều chưa có tới?" Hắn chú ý tới cánh rừng cây này nhan sắc đều là màu đen, nếu như hắn không có đoán sai, đây chính là rừng cây đen trong truyền thuyết. Hắn hỏi lần nữa, "Chẳng lẽ đây chính là rừng cây đen trong truyền thuyết sao?" Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, không chút do dự nói, "Đại ca nói không sai, đây chính là rừng cây đen, nghe nói quái vật bên trong rất là tàn bạo." Tôn Chính Uy không kiềm hãm được hít vào một hơi, vội vàng nói, "Ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi." Nhưng vào lúc này, Tô Du trực tiếp bước lên rừng cây đen. Tôn Chính Uy vội vàng nói, "Ngươi đây là đang làm gì? Còn không nhanh đi." Chương 226, không cách nào nhìn thấu. Tô Du vẫn là tiến vào mảnh này rừng cây đen trong. Khi hắn mới vừa đi vào, hắn liền chú ý tới một cái làn da ngăm đen thợ săn. Hắn tự xưng là thợ săn hắc ám. Tô Du cũng chú ý tới đến từ vị này trên người thợ săn hắc ám cổ sức mạnh kia. Thợ săn hắc ám, cấp bậc LV30, thân phận người bảo vệ rừng cây đen, HP 500.000, lực chiến 500.000, lực phòng ngự 45.000, hệ số tổng hợp 95, kỹ năng đen ám bộ săn, tầm xa bắn chết, bóng đen tấn công. Thợ săn hắc ám chú ý tới Tô Du đến về sau, liền tức giận chất vấn, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Du có thể rõ ràng nhận ra được thợ săn hắc ám thông số cùng thân phận, nhưng là thợ săn hắc ám không cách nào nhìn thấu Tô Du. Cho nên hắn thở hổn hển nói, ngươi kết quả là một cái vô danh tiểu tốt, vẫn là một cái đại ma vương. Tô Du sửng sốt một chút, hắn không biết đại ma vương này là có ý gì. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ta chẳng qua chỉ là một người chơi thông thường mà thôi, cũng không phải là cái gì đại bốt. Đã ngươi nói như vậy, ta đây liền tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng là cánh rừng cây này là ta bảo vệ, ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này. Thợ săn hắc ám tức giận nói. Tô Du không cho là đúng nở nụ cười, lãnh đạm nói, ta muốn đi vào tham quan một chút, chẳng lẽ không thể được sao? Đương nhiên không thể à, ta để cho ngươi đi chính là muốn đi, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy. Đối phương thở hổn hển nói. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm đi tới bên người Tô Du, liền vội vàng xin khuyên hắn. Bạch Tiểu Lâm thành khẩn nói, đại ca, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Tô Du lại không cho là đúng nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi nói cái gì vậy? Ai không phải là đối thủ của hắn? chẳng lẽ ngươi là tại đánh giá thấp năng lực của ta sao? Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, liền vội vàng giải thích, đại ca, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là chúng ta không cần thiết chấp nhận với hắn. Thợ săn Hắc Ám không cẩn thận nghe được Bạch Tiểu Lâm nói lời nói này, cho nên hắn bây giờ thật là giận không kìm được, càng sẽ không để cho Tô Du bọn họ dễ dàng rời khỏi nơi này. Hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Bạch Tiểu Lâm, vốn là muốn đột nhiên tập kích, nhưng vẫn là bị Tô Du ngăn cản. Trong tay của Tô Du đã xuất hiện tinh mang bảo kiếm. Hắn sử dụng thanh bảo kiếm này đối mặt thợ săn Hắc Ám. Thợ săn Hắc Ám thấy được thanh bảo kiếm này về sau, liền lập tức lấy ra chính mình bảo đao thợ săn. Bảo đao thợ săn. Miêu tả: Thợ săn Hắc Ám độc hữu bảo đao, lấy ngành chiến đấu cân nhắc cao vì sừng, chém chết với người chơi ở trong vô hình, là một cái không tệ trang bị. Thợ săn Hắc Ám lạnh lùng cười nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ngươi cái thanh này tinh mang bảo kiếm sắc bén, vẫn là ta cái thanh này lưỡi dao sắc bén bảo đao càng sắc bén. Hắn nói xong lời nói này, trực tiếp bổ tới. Tôn Chính Uy vội vàng nói, đại ca, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận, tinh mang bảo kiếm là không cách nào cùng bảo đao thợ săn đánh đồng với nhau. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, không phải là một cái bảo đao thợ săn sao? Ở trong mắt ta đó căn bản không tính là cái gì lợi hại trang bị. Thợ săn Hắc Ám nghe được Tô Du nói tới nói như vậy, liền rất tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dám xem thường ta bảo đao thợ săn? Hắn nói xong, liền trực tiếp xông qua. Bạch Tiểu Lâm la lớn, đại ca, đuổi mau tránh ra. Tô Du lạnh lùng nói, thật ra thì không quan trọng, ta căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nhưng vào lúc này, hắn dứt khoát kiên quyết giơ lên trong tay tinh mang bảo kiếm. Chương 227, đi xem náo nhiệt. Làm tinh mang bảo kiếm cùng bảo đao thợ săn đụng nhau trong nháy mắt đó, đứng ở đằng xa Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy đều có thể cảm nhận được cổ xưa nay chưa từng có khí lưu. Tôn Chính Uy không tưởng tượng nổi nói, cái này cũng thật sự là quá đáng sợ đi, không nghĩ tới sẽ tóe ra mạnh mẽ như vậy sóng khí. Bạch Tiểu Lâm nhất thời mắt choáng váng, hắn cũng không biết nên nói cái gì rồi. Cổ cương đại sóng khí cũng ảnh hưởng xung quanh người chơi. Đang đánh quái thu hoạch kim tệ cùng trang bị Trần Thiên Bằng chính là một cái bên trong. Hắn vội vàng nói với Lý Thành Công, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đuổi mau đi xem một chút náo nhiệt. Lý Thành Công cũng không phải là một cái thích xem náo nhiệt người chơi. Hắn vội vàng nói, nhìn cái gì náo nhiệt nha? Nếu như ngươi nghĩ xem náo nhiệt, vậy ngươi liền đi đi, ngược lại ta không muốn đi. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Bằng vẫn là dứt khoát kiên quyết lôi kéo hắn cùng đi gặp náo nhiệt. Khi bọn hắn đến nơi này, liếc mắt liền thấy được Tô Du. Hắn không phải là người đó sao? Trần Thiên Bằng biết hắn chính là Tô Du, là người chơi rất lợi hại đó. Lý Thành Công gật đầu một cái, hắn cũng có chút hăng hái nói, không sai, thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải hắn. Thợ săn Hắc Ám đã chú ý tới vây chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều. Nếu như lần này hắn bị Tô Du đánh bại, sợ rằng sau đó bất kỳ người chơi đều có thể tiến vào rừng cây đen. Cho nên hắn nói như đinh đóng cột, ta cảnh cáo các ngươi mấy cái xen vào việc của người khác người chơi, ta là tuyệt đối không cho phép các ngươi tiến vào rừng cây đen. Tô Du lạnh lùng nói, cái này cái thế giới game là chúng ta địa bàn của tất cả người chơi, liền ngay cả cái này rừng cây đen tất cả đều là chúng ta tất cả người chơi. Đúng vậy, ngươi dựa vào cái gì muốn đem rừng cây đen làm của riêng? Cái này cũng thật là quá đáng a. Bạch Tiểu Lâm thở hổn hển chất vấn. Tô Du ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Lâm ngay tại lúc này còn có thể thay mình nói chuyện, xem ra hắn dũng khí đáng khen. Hắn liền vội vàng nhìn về phía Bạch Tiểu Lâm, lộ ra lướt qua một cái hớn hở nụ cười. Bạch Tiểu Lâm chú ý đến một điểm này, liền thẹn thùng nói, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên dùng ánh mắt như thế nhìn ta, nếu không ta sẽ trộn dạng. Tô Du không cho là đúng nói, huynh đệ, ngươi mới vừa nói lời nói kia chính là ta muốn nói, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Vừa dứt lời, thợ săn Hắc Ám trực tiếp xông qua tới. Hắn vừa rồi thật sự là không nghĩ tới trong tay Tô Du tinh mang bảo kiếm có thể cùng chính mình bảo đao thợ săn lẫn nhau địch nổi. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở trước mặt của ta cùng ta khiêu khích? Tô Du nói như đinh đóng cột, thật ra thì ta giống như bọn hắn, đều là rất người chơi thông thường, ta chỉ là thật sự là không nhìn nổi. Nguyên lai là như vậy, bất quá ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem HP của ngươi có bao nhiêu, chỉ cần ta đủ hợi một đao này, HP của ngươi nhất định sẽ là số 0. Vừa dứt lời, thợ săn Hắc Ám một lần nữa bất ngờ đánh tới. Tô Du vẫn là tại chỗ bất động, toát ra một loại thế ngoại cao nhân nụ cười. Nhưng vào lúc này, tinh mang bảo kiếm cùng bảo đao thợ săn một lần nữa đụng nhau. Một cổ cường đại sóng khí ứng vận mà sinh. Xung quanh mấy người chơi kia thật sự là bội phục Tô Du. Bạch Tiểu Lâm cũng khâm phục không dứt nói, đại ca, ngươi thật là lợi hại, liền ngay cả thợ săn Hắc Ám đều không phải là đối thủ của ngươi. Thợ săn Hắc Ám trong lúc vô tình nghe được hắn nói lời nói này, thật sự là giận không kìm được. Hắn một lần nữa vọt tới. Chương 228, tâm lý nắm chắc. Lần này thợ săn Hắc Ám cũng không có xông về phía Tô Du, mà là xông về Bạch Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, kinh ngạc không thôi nói, ngươi đây là đang đánh không công bố, cái này không phù hợp quy tắc trò chơi. Xung quanh tất cả người chơi đều tại khiển trách thợ săn Hắc Ám. Tô Du đột nhiên đi tới trước mặt Bạch Tiểu Lâm, sau đó xoay người lại, đối diện thợ săn Hắc Ám. Thợ săn Hắc Ám, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại đi. Thợ săn Hắc Ám không cho là đúng nói, lần này ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp nhẹ nhàng nhảy một cái, sau đó trở lại sau lưng Bạch Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, đại ca, nhanh giúp ta một tay. Tô Du không chút do dự nói, không thành vấn đề, chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Nhưng vào lúc này, hắn một lần nữa cầm lên tinh mang bảo kiếm. Tôn Chính Uy hít vào một hơi, hắn rất lo lắng tinh mang bảo kiếm sẽ bị bảo đao thợ săn chém thành hai nửa. Hắn lo lắng nói, ca, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Khi hắn nói xong lời nói này, một lần nữa xông về thợ săn Hắc Ám. Thợ săn Hắc Ám thấy tình thế không ổn, vốn là sắp muốn trốn thoát, nhưng là không nghĩ đến xung quanh người chơi đã đem nơi này biến thành một lớp bình phong. Hắn đột nhiên ngừng lại, giận tím mặt nói, các ngươi mấy cái cấp bậc thấp người chơi tới nơi này xem náo nhiệt gì, còn không khẩn trương rời đi. Mấy người chơi này đều lắc đầu một cái, trong ngày thường thợ săn hắc ám luôn là thói quen với lân phụ bọn họ, mà lần này, bọn họ cần phải trái ngược. Thợ săn hắc ám đã biết ý đồ của bọn họ, hắn lạnh lùng nói, coi như là các ngươi cản ở chỗ này, cũng không khả năng ngăn ta lại. Hắn không chút do dự vào tới, nhưng vào ngay lúc này, Tô Du vẫn là dứt khoát kiên quyết ngăn cản hắn. Tô Du nói với thợ săn hắc ám, ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm, ngày thường phách lối đã quen, lần này, ta nhất định sẽ đem ngươi tiêu diệt hết. Nhưng vào lúc này, hắn đã lấy ra Lưu Vân cung tiễn, bắt đầu dương cung bắn tên. Thợ săn hắc ám thấy được cây cung tên này về sau, nghi ngờ không hiểu hỏi, cái này sao có thể? Vậy làm sao không có khả năng, đây chính là Lưu Vân cung tiễn, ta tin tưởng khẳng định có thể đánh bại ngươi, thậm chí là diệt trừ ngươi. Tô Du nói như đinh đóng cột. Thợ săn hắc ám không kiềm hãm được hít vào một hơi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tô Du sẽ lợi hại như vậy. Hắn nghiêm túc nói, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi căn bản không phải là người chơi bình thường, người chơi bình thường không có ngươi thực lực như vậy. Thật sao? Vậy ngươi liền mỏi mắt mong chờ đi. Tô Du nói như đinh đóng cột. Chẳng được bao lâu, thợ săn hắc ám cũng đã chú ý tới Tô Du cái loại này nồng nặc sát khí, nếu như hắn không trốn nữa chạy, chỉ sợ cũng sẽ bị tiêu diệt. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói với Tô Du, "Ca, nhanh ngăn lại hắn, hắn muốn từ nơi này chạy trốn." Tô Du gật đầu một cái, thẳng thắn nói, "Ngươi yên tâm đi, hắn là tuyệt đối sẽ không từ lòng bàn tay của ta chạy trốn." Vừa dứt lời, Tô Du liền sử dụng ra răng nanh cự quái, hung hăng phát bắn tới trên thân thể của thợ săn hắc ám. Vừa rồi một nhánh Lưu Vân cung tiễn cũng đã bắn thủng thân thể của thợ săn hắc ám, mà lần này, thân thể của hắn càng thêm chịu đựng tổn thương rồi. Thợ săn hắc ám yếu ớt nói, "Thật là không có nghĩ đến ngươi sẽ lợi hại như vậy, xem ra là ta khinh địch." Chương 229, chuyện không nghĩ tới. Tô Du không cho là đúng nói, "Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi." Thợ săn hắc ám lắc đầu một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt của Tô Du tham sống sợ chết, càng sẽ không đầu hàng. Hắn dứt khoát kiên quyết đứng lên, dùng một loại tuyệt vọng giọng nói, "Ngươi mau chạy tới đi." Máu trên người hắn lượng rơi rất nhanh, Tô Du rõ ràng phát hiện đến một điểm này. "Vậy cũng tốt, lần này ta liền cho ngươi một cái sảng khoái." Hắn mới vừa nói xong, một nhánh Lưu Vân cung tiễn một lần nữa bắn thủng thân thể của thợ săn hắc ám. Trong phút chốc, thợ săn hắc ám đã bị Tô Du hoàn toàn tiêu diệt. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nhìn thấy màn này, bọn họ thật sự là cao hứng không dứt. Bạch Tiểu Lâm không chút do dự nói, "Đại ca, cái này cũng thật sự là quá lợi hại rồi đi." Tô Du không cho là đúng nói, "Tốt, chúng ta vẫn là nhanh tiến vào rừng cây đen đi." Hắn tại một chút người chơi bình thường vây quanh, nở mày nở mặt tiến vào rừng cây đen. Nhưng mà mới vừa đến nơi đây, bọn họ lại phát hiện rừng cây đen cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Thật ra thì hết thảy các thứ này đều là thợ săn hắc ám trắng trợn tô lên kết quả. Bạch Tiểu Lâm thất vọng nói, không nghĩ tới đây chẳng qua là một cái rừng núi hoang vắng mà thôi, căn bản không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Tô Du không cho là đúng nói, cái này liền muốn quái thợ săn hắc ám rồi. Hắn nói xong câu nói này, người chơi khác rối rít rời đi. Tôn Chính Huy đột nhiên nói, nếu bọn họ cũng đã rời đi, chúng ta đây cũng nhanh đi ra ngoài đi. Tô Du lắc đầu một cái. Chúng ta vẫn là tại nơi này đợi một hồi đi, có lẽ sẽ phát sinh một chút chuyện không nghĩ tới. Tại loại này nhàn nhạt trong không khí, hắn thật giống như là ngửi thấy một cổ sát khí. Tôn Chính Huy bất đắc dĩ nói, tại sao phải ở lại chỗ này? Không nhìn thấy người chơi khác cũng đã rời đi sao? Tô Du thành khẩn nói, chính là bởi vì bọn họ rời đi, cho nên mới nổi lên chúng ta giá trị tồn tại. Vừa dứt lời, Tôn Chính Huy gật đầu một cái, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, chúng ta liền nghe lời ngươi, tạm thời ở lại chỗ này. Tô Du gật đầu một cái, hướng về phía bọn họ khẽ mỉm cười. Chẳng được bao lâu, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đuổi theo đến nơi này. Trần Thiên Bằng la lớn, mấy vị xin dừng bước. Tô Du lập tức nghe được giọng hắn nói, hắn nhớ kỹ người chơi này là ai. Nguyên lai là hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi. Trần Thiên Bằng vội vàng nói, đương nhiên là qua tới gia nhập các ngươi chiến đội, chẳng lẽ không thể được sao? Tô Du lắc đầu một cái, giải thích, ba người chúng ta cũng không có tạo thành chiến đội, cho nên các ngươi vẫn là tự do người chơi, các ngươi khẩn trương rời đi nơi này đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không qua một hồi, nơi này sẽ xuất hiện một con quái vật khổng lồ. Vì lý do an toàn, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cần phải rời đi nơi này. Trần Thiên Bằng đột nhiên nói, các ngươi đã không có tạo thành chiến đội, vậy các ngươi cũng là tự do người chơi, không bằng chúng ta mấy cái này tự do người chơi tạo thành chiến đội đi. Tô Du trực tiếp cự tuyệt nói, ta xem hay là thôi đi, căn bản không có cần thiết tạo thành chiến đội, tự do tự tại bao nhiêu được. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy dứt khoát kiên quyết đã đứng ở Tô Du trên lập trường, bọn họ cũng hủy bỏ cái quan điểm này. Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cự tuyệt sao? Tô Du gật đầu một cái, không chút do dự nói, đó là đương nhiên. Chương 230, tại chỗ bất động. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ đích xác là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Sớm biết là như vậy, bọn họ cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Thành Công bất đắc dĩ nói, các ngươi đã không đáp ứng tạo thành chiến đội, chúng ta đây cũng liền rời khỏi nơi này. Tô Du lại nghiêm túc nói, mặc dù không thể tạo thành chiến đội, nhưng là chúng ta cũng có thể đánh quái thăng cấp, cũng có thể khắp nơi nhặt trang bị, nhặt kim tệ. Trần Thiên Bằng lắc đầu một cái, không cho là đúng nói, ngươi có phải hay không coi chúng ta là trở thành sinh cơm? Tô Du hơi lộ ra tức giận nói, ngươi nói gì vậy? Ta làm sao lại coi các ngươi là thành sinh cơm đây? Vừa dứt lời, hắn liền chuẩn bị mang theo Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy rời khỏi nơi này. Nhưng vào ngay lúc này, lại có một vị săn người đến nơi này, bọn họ là vì đến tìm Tô Du báo thù. Dù sao trước Tô Du đem anh của hắn thợ săn hắc ám giải quyết hết, chẳng lẽ chính là ngươi đem anh ta thợ săn hắc ám giải quyết hết sao? Nói chuyện chính là Quang Minh thợ săn. Quang Minh thợ săn. Cấp bậc: LV32. Thân phận: Thợ săn tự do. HP: 400.000. Lực chiến: 350.000. Lực phòng ngự: 300.000. Hệ số tổng hợp 85. Kỹ năng: cung tên tia sáng, cú nhảy thâm uyên, tiếng sấm giống rợ. Tô Du thấy được vị quang minh thợ săn này về sau, liền không cho là đúng nói, chẳng lẽ ngươi không biết anh của ngươi là dạng gì người chơi sao? Quang minh thợ săn lắc đầu một cái, hắn thẳng thắn nói, mặc kệ như thế nào đi nữa, hắn đều là anh ta. Tô Du lạnh lùng cười nói, thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem thực lực của ngươi, nếu như thực lực của ngươi cường đại, liền có thể đánh thắng ta. Nhưng vào lúc này, quang minh thợ săn gật đầu một cái, hắn trực tiếp xông qua tới. Tô Du nhìn thấy nhất cử nhất động của quang minh thợ săn về sau, liền không nhúc nhích đứng tại chỗ. Quang minh thợ săn đột nhiên ngừng lại, hắn không biết trong hồ lô của Tô Du rốt cuộc bán chính là thuốc gì. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tại sao đứng ở nơi đó tại chỗ bất động? Ngươi ngược lại là ra chiêu nha. Quang minh thợ săn nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du không cho là đúng nở nụ cười, ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy vốn là muốn giúp hắn một tay, nhưng vẫn là bị đối phương dễ như trở bàn tay đánh trở về. Bạch Tiểu Lâm thẹn quá thành giận nói, thật là không có nghĩ đến vị quang minh thợ săn này sẽ lợi hại như vậy, đại ca, ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng. Tô Du căn bản không có đem trước mắt quang minh thợ săn coi ra gì. Hắn lạnh lùng cười nói, không sao, quang minh thợ săn đối với ta mà nói chẳng qua chỉ là một cái trình độ rất kém cỏi người chơi. Tôn Chính Uy đột nhiên á khẩu không trả lời được, hắn không biết Tô Du vì sao lại không coi ai ra gì như vậy. Hắn không thể tưởng tượng nổi hỏi, đại ca, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là trước mắt quang minh thợ săn cũng không phải là ăn chay, ngươi nhất định phải coi chừng a. Tô Du gật đầu một cái, thành khẩn nói, các ngươi yên tâm đi, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Nhưng vào lúc này, hai tờ lễ bọn họ trố mắt nhìn nhau, cũng không biết Tô Du cái này là nghĩ như thế nào, vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Tôn Chính Uy than thở nói, xem ra lần này đại ca sắp bị quang minh thợ săn đánh bại, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tìm một chút khí huyết hoàn đi. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi, ngươi đi tìm khí huyết hoàn làm gì? Còn không nhanh đứng lại. Chương 231, nghi ngờ tới từ đối thủ. Tôn Chính Uy đột nhiên đứng lại, nhưng là không nghĩ đến chỉ thời gian trước mắt, quang minh thợ săn liền bị Tô Du đánh bại. Hắn khiếp sợ không thôi nói, không nghĩ tới đại ca lợi hại như vậy, dễ như trở bàn tay liền đem quang minh thợ săn đánh bại, đi thôi, chúng ta đi nhìn xem náo nhiệt. Vừa dứt lời, bọn họ tới ngay đến bên người Tô Du, vừa rồi Bạch Tiểu Lâm thấy được một trận cực kỳ đặc sắc đánh nhau tình cảnh. Tôn Chính Uy biết chuyện này, tiếc nuối không dứt nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi làm sao không nhắc nhở ta một cái? Bạch Tiểu Lâm lạnh lùng nói, ngươi không phải là không tin tưởng đại ca sẽ đánh bại hắn sao? Tôn Chính Uy tự trách nói, ta biết hết thảy các thứ này đều là sai lầm của ta, ngươi cũng không cần lại oán trách ta rồi. Tô Du đi tới trước mặt bọn họ, thẳng thắn nói, các ngươi ở chỗ này cầu nhào cái gì đây? Có lời liền không thể nói lớn tiếng sao? Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau, Tôn Chính Uy biết mình trong lúc vô tình đắc tội Tô Du, hắn trực tiếp hít chính mình một bạt hai. Hắn không chút do dự nói, đại ca, lần này đều là sai lầm của ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì không quan trọng, ta hiểu được ý tứ của ngươi. Quang Minh thợ săn chật vật đứng lên. Hắn thật sự là không nghĩ ra Tô Du vì sao lại có nhiều như vậy hiếm trang bị, cũng tỉ như nói là răng nanh cự quái, còn có lưu vân cung tiễn. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Vì sao lại có nhiều như vậy hiếm trang bị? Tô Du ý vị sâu xa nói, vừa rồi ta đều đã từng trả lời ngươi rồi, ta chẳng qua chỉ là một người chơi thông thường. Chẳng lẽ ngươi thật sự là một người chơi thông thường sao? Ta không có tin tưởng ngươi một chút nào nói. Quang Minh thợ săn cực kỳ tức giận nói, đã ngươi không tin tưởng lời ta nói, chúng ta đây còn tiếp tục tiến hành tiếp đi. Tô Du nói như đinh đóng cột. Quang Minh thợ săn lại lắc đầu một cái, hắn bất đắc dĩ nói, thật ra thì ngươi cũng biết ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi nói không sai, ngươi thật sự không phải là đối thủ của ta. Tô Du lạnh lùng nói, nhưng là ta sẽ không cứ như thế mà buông tha ngươi, chờ thực lực của ta tiếp tục tăng trưởng, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi lần nữa tính sổ. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nghe được lời nói này, bọn họ vốn là muốn đem thợ săn này bắt lại, nhưng vẫn là bị Tô Du ngăn lại. Các ngươi đây là đang làm gì? Ngàn vạn lần không nên cản hắn, để cho hắn đi. Tô Du nói năng có khí phách nói. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ đích xác là không biết ý của Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, tốt, các ngươi liền không nên ở chỗ này ngốc đứng, vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Đồng nhiên trong lúc đó, bọn họ liền nghe được một trận giống to âm thanh. Đây cũng không phải là tiếng gào của quang minh thợ săn, mà là một con quái vật khổng lồ. Tô Du thành khẩn nói, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là quang minh thợ săn đó sắp xếp. Hắn mới vừa nói xong lời nói này, hai cái khác người chơi trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, đại ca, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Tô Du gật đầu một cái, ý vị sâu xa nói, đã ngươi muốn để cho ta rời khỏi nơi này, ta đây liền nghe các ngươi. Đúng vào lúc này, một con quái vật khổng lồ liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi. Nhưng là quái vật khổng lồ này đã mở ra ẩn thân hình thức, bọn họ căn bản không thấy được. Chương 232, mất đi kiên nhẫn. Tô Du đã thấy quái vật khổng lồ này. Hắn thấy, đây chẳng qua là một đám tiểu quái mà thôi. Căn bản chính là giả dối không có thật. Hắn không chút do dự nói, đây cũng không phải là một con quái vật khổng lồ, chỉ là một đám tiểu quái. Dù sao Tô Du là tồn tại vô địch, chỉ cần là người chơi khác cùng hắn qua mấy chiêu, bọn họ liền biết thực lực Tô Du rất cường đại. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công tạm thời rời khỏi nơi này. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy còn là đi theo sau lưng Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, nếu như các ngươi muốn rời khỏi, liền cứ việc rời đi đi, ta thì sẽ không nói gì. Bạch Tiểu Lâm thản nhiên trả lời, đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ nói như vậy, ta chính là nghĩ theo ngươi lan lộn. Tôn Chính Uy cũng nói như đinh đóng cột, đại ca nói không sai, chúng ta liền là muốn cùng đại ca lan lộn. Thật ra thì trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Tô Du nhưng là một cái tờ lỡ cường đại, về phần mạnh mẽ đến mức nào, bọn họ cũng không cách nào lường được. Nhất là Tôn Chính Uy, hắn đã cảm nhận được Tô Du cái loại này phong độ vương giả, vô luận đối mặt dạng gì người chơi cùng quái vật, Tô Du hết thảy đều có thể chiến thắng. Bất thình lình, Tôn Chính Uy liền đem đám tiểu quái này tiêu diệt. Trên đất kim tệ cũng đã bị hắn nhặt lên. Hắn hết sức phấn khởi nói, thật là không có nghĩ đến sẽ có nhiều kim tệ như vậy, xem ra lần này thật muốn phát tài. Khi hắn nói xong lời nói này, liền lại đối mặt Tô Du cùng Bạch Tiểu Lâm. Chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự không cần thiết những kim tệ này sao? Tôn Chính Uy liền vội vàng hỏi. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, thẳng thắn nói, đó là đương nhiên, ta muốn những kim tệ này làm gì? Tô Du cũng nói, không sai, ta căn bản không yêu cầu những kim tệ này đối với ta mà nói, chẳng qua chỉ là một chút vật ngoại thân. Vậy cũng tốt, sau đó ta không bao giờ nữa hỏi. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì trước đó, hắn đã hỏi mấy lần, đạt được trả lời đều là như vậy. Cho nên vào giờ phút này, hắn đã mất kiên trì. Bất quá nhưng vào lúc này, bọn họ đã tới một cái cửa hang bên ngoài. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, không nghĩ tới đây chính là Hắc Phong Động. Nghe nói bên trong hung quái rất đáng sợ. Tô Du nghe được câu nói này, chỉ cảm thấy rất có tính khiêu chiến, vì vậy nói, vậy chúng ta vào trong tìm kiếm kết quả đi. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ không biết Tô Du rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nơi nào nguy hiểm liền đi nơi đó. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết trong này nguy hiểm không? Tô Du lắc đầu một cái. Trong lúc Tôn Chính Uy chuẩn bị phụng khuyên hắn, ba người bọn họ đã nghe được từ bên trong truyền tới một trận giống to âm thanh. Tôn Chính Uy nghe được loại âm thanh này về sau, liền không kìm hãm được nói, chỉ là nghe được loại âm thanh này, liền sẽ để ta cảm thấy sợ nổi da gà. Hắn nói xong, vội vàng thỉnh cầu nói, đại ca, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Tô Du lại lắc đầu một cái, hắn đi thẳng vào. Tôn Chính Uy vội vàng nói, Bạch Tiểu Lâm, không bằng chúng ta rời khỏi nơi này đi. Bạch Tiểu Lâm cũng lắc đầu một cái, còn khoát tay một cái, nói năng có khí phách nói, đại ca ở chỗ nào nào, ta liền sẽ ở nơi nào, ta muốn đi theo hắn. Vừa dứt lời, hắn liền thật chặt đi theo sau lưng Tô Du rồi. Tôn Chính Uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ, bất đắc dĩ nói, được rồi, vì các ngươi, ta lần này không đếm xỉa đến. Hắn nói xong, liền dứt khoát kiên quyết đi theo. Chương 233, không thể cùng nhau tiến lên. Bọn họ ở bên trong rất mau nhìn đến một đám tiểu quái. Hắc Phong tiểu quái. Miêu tả, chỉ có thể ở Hắc Phong động trông được đến tiểu quái, chỗ khác không có, đây là phần độc nhất, tiêu diệt tiểu quái về sau, tiền vàng số lượng cũng sẽ tăng nhiều. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm thấy được mấy cái Hắc Phong tiểu quái về sau, bọn họ lập tức ngăn cản mấy cái tiểu quái nã. Tô Du đối với những thứ này không có hứng thú, vì vậy nói với bọn họ, các ngươi trước ở chỗ này đánh tiểu quái đi, ta trước đi về phía trước. Vừa dứt lời, hắn rất nhanh liền rời đi nơi này. Chẳng được bao lâu, hắn liền thấy một người chơi. Người chơi này thật giống như là đang đợi cái gì. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi ở nơi này chờ đợi cái gì? Đối phương nghe được âm thanh này, liền vội vàng xoay người đến, nhìn một cái là Tô Du, liền lập tức trở nên cung kính. Tô Du chú ý tới ánh mắt của hắn về sau, liền buồn bực mà hỏi, chẳng lẽ ngươi biết ta sao? Tại sao dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Thật ra thì ta là tân thủ thôn, không cẩn thận lạc đường, ta biết ngươi là ai, cho nên coi như ta van cầu ngươi rồi, đem ta đưa về tân thủ thôn được không? Tô Du biết hắn không phải là đang nói láo, liền thản nhiên nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Vậy thật là rất cảm ơn ngươi rồi. Bọn họ lúc ở trên đường, trò chuyện một chút có quan Bạch Y thiếu niên cùng Phản Đại ca sự tình. Chẳng được bao lâu, đánh xong tiểu quái Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy phát hiện bọn họ. Bọn họ rất mau tới đến bên người Tô Du, hơn nữa chú ý tới cái này cái tờ lệ ở tân thủ thôn. Tô Du nói với bọn họ, hắn là một cái tờ lệ ở tân thủ thôn, không cẩn thận lạc đường, cho nên ta hiện tại dẫn hắn trở về. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm đột nhiên trợn to cả mắt. Tô Du trong nháy mắt phát hiện một điểm này, hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Tôn Chính Uy vội vàng nói, ca, ngươi đây là đang làm gì? Nếu như ngươi bây giờ trở lại tân thủ thôn, trước chúng ta kia cố gắng liền dã tràng xe cát. Tô Du không cho là đúng nói, cái này đối với ta tới nói không tính là cái gì, chẳng qua chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Bạch Tiểu Lâm cũng nói, đại ca, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể làm như vậy, không bằng mang theo hắn đi. Tô Du biết mình gặp người chơi này thực lực có bao nhiêu nhỏ yếu, nếu như mang theo hắn, sợ rằng đi không bao xa, hắn liền sẽ gặp phải ngoài ý muốn. Hắn thành thật nói, ta suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn là không được, ta là tuyệt đối sẽ không dẫn hắn cùng nhau đi về phía trước. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài. Hắn cùng Tôn Chính Uy từ đầu đến cuối cũng không có nói phục Tô Du, bởi vì Tô Du vốn chính là một cái nói một không hai người chơi. Đến cuối cùng, Tô Du vẫn là quyết định mang theo người chơi này trở lại tân thủ thôn. Bọn họ rất nhanh đi ra phía ngoài. Nhưng vào ngay lúc này, trước nghe được cái loại này tiếng gầm gừ từ xa đến gần. Tô Du vội vã cuống cuồng nói, các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng, người tới không tốt. Bất thình lình, có một con lang vương đi tới trong tầm mắt của bọn hắn. Tôn Chính Uy thấy được cái này con đáng sợ lang vương, hắn lập tức núp ở sau lưng Tô Du, toàn thân đều run rẩy. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca, cái này rốt cuộc là cái gì lang vương? Tô Du không cho là đúng nói, không sao, con lang vương này vô luận như thế nào cũng sẽ không đối với chúng ta tạo thành tổn thương quá lớn. Vừa dứt lời, hắn liền đem tân thủ thôn người chơi này tạm thời giao cho Bạch Tiểu Lâm tới chiếu cố. Bạch Tiểu Lâm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn muốn bảo vệ an toàn của hắn. Tô Du nói. Chương 234, tiến vào tuyệt cảnh. Bạch Tiểu Lâm đáp ứng Tô Du, thản nhiên nói, đại ca xin yên tâm, ta nhất định sẽ coi hắn là thành huynh đệ ruột thịt của mình mà đối đãi. Nhưng vào lúc này, con lang vương kia đã vọt tới. Tô Du bây giờ mới biết tại sao nơi này có một con lang vương rồi. Hắn đã chú ý tới tân thủ thôn sau lưng của tờ lay ở kia. Phía sau lưng của hắn lại đang tại chảy máu, mùi máu tanh nồng nặc này đủ để đem con lang vương này hấp dẫn qua tới. Hắn vội vàng nói, Bạch Tiểu Lâm, nhanh đưa hắn mang đi, Tôn Chính Uy, ngươi cũng khẩn trương rời đi nơi này, biết không? Hắn còn không có đem lời nói xong, Tôn Chính Uy liền chuẩn bị từ nơi này chạy trốn. Tôn Chính Uy nói như linh đóng cột, đại ca xin yên tâm, lần này ta nhất định sẽ đầu tiên chăm sóc kỹ chính mình. Chẳng được bao lâu, ba người chơi này đều rời khỏi nơi này, Tô Du nhìn thấy màn này, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Con Lang Vương này đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Hắc Phong Lang Vương, cấp bậc LV37, thân phận Lang Vương bảo vệ Hắc Phong Động, HP 400.000, lực chiến 45.000, lực phòng ngự 400.000, hệ số tổng hợp 89, kỹ năng Hắc Phong gào thét, hỏa địa vi lao, lang không nào tránh. Tô Du đã chú ý tới con này Hắc Phong Lang Vương hướng về phương hướng mình tập kích qua tới. Hắn giận tím mặt nói, ta cũng không có xâm phạm địa bàn của ngươi, ngươi thì tại sao đột nhiên phát động công kích đây? Hắc Phong Lang Vương có thể nghe hiểu ý của hắn, vẫn là dứt khoát kiên quyết vào tới. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công lại có thể xuất hiện ở nơi này. Bọn họ chính đang dương cung bắn tên, dùng một loại mây đen cung tên chuẩn bị bắn Hắc Phong Lang Vương. Tô Du nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy bọn họ là tại tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn liền vội vàng hô lớn, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không khẩn trương rời đi nơi này rất nguy hiểm. Hai vợ lẽ bọn họ trố mắt nhìn nhau, dường như không có đem Tô Du cảnh cáo coi là chuyện to tát. Nhưng vào lúc này, Hắc Phong Lang Vương đã hướng về phương hướng bọn họ tập kích đi qua. Dù sao Hắc Phong Lang Vương có thể cảm nhận được trên người Tô Du cái kia cổ sức mạnh siêu cường. Cho nên để cho an toàn, Lang Vương hay là trước công kích Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công. Hai người chơi này thấy được Lang Vương tập kích chính mình, liền sợ đến liền vội vàng chạy trốn. Trần Thiên Bằng còn lớn tiếng hô to, người con Lang Vương này thật là kỳ quái, vị người chơi kia mới là người đối thủ chân chính, chúng ta chẳng qua chỉ là qua tới nhiễu loạn ngươi mà thôi. Hắn nói tới vị người chơi kia chỉ chính là Tô Du. Tô Du liền vội vàng đi tới trước mặt bọn họ. Các ngươi nhanh trốn vào Hắc Phong Động trong đi, nơi này liền giao cho ta. Tô Du nói năng có khí phách nói. Lý Thành Công vội vàng nói, vậy chúng ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Trần Thiên Bằng chẳng hề nói một câu, trực tiếp cùng Lý Thành Công trốn vào Hắc Phong Động trong. Nhưng là không nghĩ đến Hắc Phong Lang Vương hướng về phương hướng bọn họ lần nữa đánh tới. Bọn họ nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy mình đã tiến vào tuyệt cảnh. Tô Du kịp thời ngăn cản Hắc Phong Lang Vương. Hắn dương cung bắn tên, một nhánh Lưu Vân cung tiễn trực tiếp bắn tới. Hắc Phong Lang Vương kịp thời tránh ra cây cung tên này, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phương hướng Tô Du tới cắn xé. Tô Du tức giận nói, ngươi tên khốn kiếp này thật sự là quá ghê tởm. Lúc này Hắc Phong Lang Vương cũng đứng lại, nó đột nhiên gầm hét lên, đây chính là kỹ năng độc nhất của nó Hắc Phong gào thét. Hắc Phong gào thét. Miêu tả, dành riêng cho Hắc Phong Lang Vương, chỉ cần Hắc Phong Lang Vương một gào thét, người chơi thì sẽ sinh ra các loại ảo giác, mãi đến HP rơi sạch mới thôi. Nhất thời, Hắc Phong gào thét liền vang tới. Chương 235, tiên phát chế nhân. Trừ Tô Du ở ngoài người chơi toàn bộ lâm vào một loại đặc thù trong ảo giác. Tô Du chú ý tới một màn này, liền vội vàng đi tới bên người Bạch Tiểu Lâm. Hắn còn phát hiện lượng máu Bạch Tiểu Lâm cấp tốc hạ xuống. Bạch Tiểu Lâm, ngươi làm sao? Đuổi mau tỉnh lại. Tô Du vẫn luôn đang lớn tiếng hô. Hắn rất nhanh lấy ra một chút khí huyết hoàn, sau đó để cho Bạch Tiểu Lâm phục dụng rồi. Bạch Tiểu Lâm từ từ mở hai mắt ra, vừa rồi giống như là làm một cơn ác mộng. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, đây không phải là đại ca sao? Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Du thành khẩn nói, ngươi có chỗ không biết, Hắc Phong Lang Vương Hắc Phong gào thét đích xác là không tầm thường. Vừa dứt lời, Hắc Phong Lang Vương lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lang Vương cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tô Du, tựa hồ là đang than phiền hắn xấu chuyện tốt của mình. Tô Du đột nhiên đứng lên, tức giận nói, ngươi con Lang Vương này vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hắc Phong Lang Vương lần nữa gầm hét lên. Mà lần này, Tô Du nghĩ tiên phát chế nhân. Nhất thời, hắn dương cung bắn tên, đem một nhánh Lưu Vân cung tiễn bắn ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại bắn ra ba cây Lưu Vân không gian, trong nháy mắt, có một nhánh cung tên đâm vào trong thân thể Lang Vương. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, cao hứng không dứt nói, đại ca ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Tô Du không cho là đúng nói, tốt, ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi, chỉ là một nhánh cung tên là không cách nào đem Lang Vương tiêu diệt hết. Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, lập tức đốn ngộ rồi, sau đó mang theo đang tại hôn mê bất tỉnh Tôn Chính Uy rời khỏi nơi này. Con Lang Vương kia trực tiếp gào thét mà tới, giống như là mang theo một cổ gió lốc màu đen, Tô Du đã cảm nhận được loại này đáng sợ. Tô Du nói như linh đóng cột, ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta làm bộ làm tịch rồi, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi muốn một hớp đem ta nuốt trọn. Hắc Phong Lang Vương hiện tại đã là mặt xanh lanh vàng trạng thái rồi, dù sao Tô Du đã khiêu chiến nó tại Hắc Phong Động trên địa bàn quyền uy. Tô Du chú ý tới thái độ của Lang Vương về sau, liền rất tức giận nói, đừng tưởng rằng nơi này là địa bàn ngươi, ngươi liền có thể không chút kiêng kỵ. Hắn đột nhiên lấy ra răng nanh cự quái. Cái răng này tương đối sắc bén, Lang Vương thấy được cái răng này về sau, liền cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Nó liền vội vàng lui về phía sau đi. Tô Du lại lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang làm gì? Nơi này không phải là địa bàn của ngươi sao? Ngươi tại sao muốn chạy trốn? Thật ra thì Lang Vương vốn là muốn sử dụng cái khác tuyệt chiêu, nhưng là không nghĩ đến Tô Du một lần đem nó áp chế. Tô Du thản nhiên nói, lần này ngươi gặp ta đối thủ như vậy, vậy thì chỉ trách ngươi xui xẻo. Bất tình lình, có một đám tiểu quái đi tới trước mặt Tô Du, xem ra đám tiểu quái này là vì bảo vệ Lang Vương. Tô Du đột nhiên la lớn, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, các ngươi mau chạy tới đây, đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi. Tôn Chính Uy còn chính đang hôn mê, bất quá hắn nghe được tiếng kêu của Tô Du về sau, liền lập tức tỉnh táo lại. Hắn gấp vội và nói, tiểu quái ở chỗ nào nào? Ta nhất định phải đánh tiểu quái, chỉ có như vậy mới có thể có được kim tệ. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền đi tới bên người Tô Du, hơn nữa chú ý tới một đám cáo mượn oai hùng Hắc Phong tiểu quái. Chương 236, Hắc Phong kịch liệt. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, các ngươi ai cũng không muốn cùng ta cướp, đối phó mấy cái hắc phong tiểu quái, ta nhưng là người trong nghề. Vừa dứt lời, hắn liền vọt tới. Tô Du vừa nhìn thấy Tôn Chính Uy, liền lập tức nhớ tới Tôn Chính Uy đưa cho hắn vậy đem tinh mang bảo kiếm. Hắn lập tức thanh bảo kiếm lấy ra, phát sáng ở trước mặt con lang vương này. Hắc phong lang vương thấy được thanh bảo kiếm này về sau, liền đánh hơi được một cẩu nguy hiểm mùi. Nó vội vàng lui về phía sau đi, tựa hồ là không dám cùng tinh mang bảo kiếm sợ địch nổi. Tô Du tức giận nói, đây là thế nào? Chẳng lẽ ngươi không phải đại danh đại đỉnh Hắc Phong Lang Vương sao? Tại sao phải từ nơi này chạy trốn? Bất thình lình, Hắc Phong Lang Vương liền chui vào đen trong đầu gió. Tô Du thật sự là không đã quyển, vì vậy lớn tiếng gầm hét lên, Hắc Phong Lang Vương, ngươi mau nhanh cho ta đứng lại. Nhưng vào lúc này, trước mặt Tô Du thật giống như là tạo thành một bức tường vô hình. Hơn nữa từ phần đáy truyền đến một trận khói đen. Thấy được trận này khói đen về sau, Tô Du không cho là đúng cười nói, Hắc Phong Lang Vương, thật là không nghĩ tới ngươi sẽ dùng một chiêu này. Đây là kỹ năng chạy trốn của Hắc Phong Lang Vương chạy trốn. Nó cũng không phải là tùy tùy tiện tiện đánh tới, trừ phi gặp mạnh hơn mình đối thủ. Mà Tô Du chính là khoảng thời gian này tới nay, Hắc Phong Lang Vương đụng phải đối thủ mạnh mẽ nhất. Khi cổ khói đen tản đi về sau, Tô Du thâm nhập trong đó, cũng không có rất nhanh phát hiện Hắc Phong Lang Vương. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công lại có thể đến nơi này. Trần Thiên Bằng hiện tại HP đã rơi đến một nửa trình độ. Hắn bất đắc dĩ nói, đổi mau nói cho ta biết Hắc Phong Lang Vương ở chỗ nào nào. Tô Du chú ý tới bộ dáng của hắn rất phẫn nộ, hắn chắc là đến tìm Lang Vương báo thù. Tô Du nói như đinh đóng cột, Lang Vương liền tại bên trong sơn động này, nhưng là ta không có tìm được nó. Thật là kỳ quái. Trần Thiên Bằng đột nhiên nói, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên đúng tay, con lang vương này liền giao cho ta, biết chưa? Tô Du không cho là đúng nói, dựa vào cái gì để cho ta nghe lời ngươi? Chỉ cần ai động thủ trước, ai có thể đem lang vương giải quyết hết, đó chính là của người đó. Hắn đã đem lời nói đủ rõ ràng, nhưng là Trần Thiên Bằng vẫn không tha thứ. Hắn nói năng có khí phách nói, ngược lại con này Hắc Phong lang vương liền là của ta, biết không? Tô Du cảm thấy hắn là đang chơi xấu. Hắn tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi tại sao còn muốn ở trước mặt của ta ăn bạn? Dù sao cũng là ta trước tiên phát hiện Hắc Phong lang vương. Trong lúc hắn trong khi nói chuyện, Hắc Phong Lang Vương xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nó trong miệng đã phun ra một cổ Hắc Phong kịch liệt. Hắc Phong tiến công. Miêu tả, Hắc Phong Lang Vương dành riêng công kích, từ trong miệng phun ra Hắc Phong, là có thể đem người chơi tịch cuốn lại, thẳng đến người chơi HP rơi hết mới thôi. Tô Du lớn tiếng hô to, các ngươi đổi mau tránh ra, cổ Hắc Phong khí thế hùng hùng, nhất định rất lợi hại. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công gật đầu một cái, bọn họ thuận lợi đi tới cách vách trong một cái huyệt động. Khi bọn hắn sau khi đi ra, phát hiện Tô Du đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Thành Công nghi ngờ không hiểu hỏi, vị đại ca kia đi chỗ nào? Tại sao chúng ta vừa ra tới liền biến mất không thấy? Trần Thiên Bằng lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, bất quá ta phát hiện Hắc Phong Lang Vương cũng biến mất không thấy. Bọn họ thật giống như là cảm nhận được cái gì. Cùng lúc đó, Tô Du đã tới cái con kia trước mặt Hắc Phong Lang Vương. Chương 237, uy lực vô cùng. Tô Du lạnh lùng nói, Hắc Phong Lang Vương, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi. Hắc Phong Lang Vương có thể cảm nhận được sự phẫn nộ kia của Tô Du. Mấu chốt tại chỗ trên tay Tô Du vậy đem tinh mang bảo kiếm, đích xác là uy lực vô cùng. Dù sao trước đó Tinh mang bảo kiếm đã chiếm được kinh nghiệm của Tô Du thăng cấp. Nếu như thanh bảo kiếm này vẫn còn đang tại trên tay Tôn Chính Uy, như vậy thanh bảo kiếm này nhưng liền không có bất kỳ đất dụng võ rồi. Hơn nữa còn sẽ đại tài tiểu dụng. Nhưng là đi tới trên tay Tô Du, trải qua hắn cố hóa cùng thăng cấp, thanh bảo kiếm này giống như là dục hỏa trùng sinh vượng hoàng, tương đối lợi hại. Hắc Phong Lang Vương chú ý tới thanh bảo kiếm này về sau, liền sinh lòng nhút nhát, vốn là muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng vẫn là bị Tô Du ngăn cản. Tô Du tức giận nói, ta vẫn là khuyên ngươi một câu, nhanh đầu hàng đi, bằng không liền sẽ mặc người chém giết. Hắc Phong Lang Vương trong lúc bất chợt hô hô lên, cũng không biết đang kêu gọi cái gì. Một lát sau, Tô Du rốt cuộc biết cái này chân tướng trong đó. Hắn vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi là đang kêu gọi đồng loại sao? Hắc Phong Lang Vương thật giống như là đang gật đầu. Tô Du không cho là đúng cười nói, không thành vấn đề, ngươi hoàn toàn có thể đem đồng loại của mình triệu hoán qua tới. Đúng như dự đoán, lại tới một cái Hắc Phong Lang Vương, hơn nữa vô luận là cấp bậc vẫn là HP, liền cùng trước đây Lang Vương là giống nhau như lúc. Hơn nữa con này Hắc Phong Lang Vương còn mang đến hai cái lễ vật, cái gọi là lễ vật chính là Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy. Bọn họ thiếu chút nữa liền bị con này Hắc Phong Lang Vương căn ướt. May mắn lại có một con Hắc Phong Lang Vương chính đang kêu gọi nó, cho nên nó cũng liền kịp thời đến nơi này, tạm thời đem hai người bọn họ mang đi qua. Tô Du thấy được Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy về sau, liền có vẻ hơi kinh ngạc. Hắn kinh ngạc không thôi nói, hai người các ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Bạch Tiểu Lâm vừa nhìn thấy hắn, liền cao hứng không dứt nói, đại ca, có ngươi ta an tâm. Tôn Chính Uy thấy được hắn, cũng là đặc biệt kích động, thậm chí là mừng đến chảy nước mắt rồi. Hắn kích động không thôi nói, đại ca, mau chạy tới đây cứu ta. Hắn nói xong câu nói này, Tô Du gật đầu một cái, không chút do dự nói, không có vấn đề, ta bây giờ liền đi cứu ngươi. Chỉ thời gian trước mắt, Tô Du liền đi tới sau lưng hai vợ lẽ ơ bọn họ. Hắn không chút do dự nói, các ngươi yên tâm đi, cái này hai cái sói tuyệt đối sẽ không lại lấn phụ các ngươi rồi. Bất thình lình, cái này hai con lang vương thấy được trên tay Tô Du vậy đem tinh mang bảo kiếm, liền khẩn cấp muốn đem thanh bảo kiếm này phá hủy. Vì vậy, liền bắt đầu hành động. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền rất tức giận nói, các ngươi cái này hai con lang vương thật sự là quá ghê tởm, lại dám đánh thanh bảo kiếm này tính toán nhỏ nhặt. Hắn không chút do dự sử dụng ra thanh bảo kiếm này, trong nháy mắt, thanh bảo kiếm này liền lóe ra một loại dạng ngời rực rỡ ánh sáng. Loại ánh sáng này tương đối chói mắt, chẳng được bao lâu, cái này hai con lang vương liền dọa chạy. Tô Du vốn là muốn truy đuổi, nhưng là hắn phát hiện máu trên người Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy lượng đang nhanh chóng hạ xuống, hắn cũng liền vội vàng lưu lại. Tình huống bây giờ của hai người các ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi. Bọn họ bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù bọn họ đã ăn rồi số lớn khí huyết hoàn, HP đã mát cây rồi, nhưng là bọn họ không cao hứng nổi. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, lần này cũng thật sự là thật không có mặt mũi rồi. Chương 238, một loại chướng ngại. Tô Du mang theo Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy một lần nữa tiến vào Hắc Phong động trong. Hai người các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, lúc nhìn thấy Hắc Phong Lang Vương, nhất định phải né tránh. Tô Du thản nhiên nói. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ có thể yên lặng đi xuống. Tô Du nhìn thấy bọn họ bộ dáng như vậy, liền nghiêm túc nói, không quản các ngươi có đáp ứng hay không, ngược lại ý của ta chính là như vậy. Bạch Tiểu Lâm rốt cuộc ngẩng đầu lên, thành khẩn nói, đại ca xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đối với ngươi nói gì nghe nấy. Tôn Chính Uy mặc dù không có biểu thị thái độ của mình, nhưng hắn cũng coi là thầm chấp nhận. Tô Du gật đầu một cái, hài lòng nói, vậy thì đúng rồi, các ngươi đánh một chút tiểu quái là được rồi. Tôn Chính Uy vốn là muốn cự tuyệt, nhưng là chú ý tới ánh mắt của Bạch Tiểu Lâm, liền vội vàng buông tha cái ý niệm này. Hắn bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi. Tô Du mặt không biểu tình nói, ngược lại ngươi cũng thích nhặt kim tệ, chỉ cần đem tiểu quái tiêu diệt hết, hệ thống tự nhiên sẽ khen thưởng cho người kim tệ. Vừa dứt lời, một đám hắc phong tiểu quái liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Nhưng mà không nghĩ tới sự tình xảy ra. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm vốn là muốn đem đám này hắc phong tiểu quái tiêu diệt hết, nhưng là không nghĩ tới đám này hắc phong tiểu quái lại có thể về phía sau chạy trốn. Bọn họ không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đuổi theo. Tô Du dần dần hiểu rõ ra, bởi vì ở trong này nhất định là có âm mưu, vì vậy hắn liền vội vàng đi đuổi theo bọn hắn. Các ngươi đuổi mau trở lại, ngàn vạn không nên đi trêu chọc đám kia hắc phong tiểu quái. Tô Du nói như đinh đóng cột. Nhưng vào ngay lúc này, một cái so với hắc phong lang vương còn muốn hung thú đáng sợ xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy hoàn toàn trợn to cả mắt, bọn họ đã sớm lâm vào cực độ trong khủng hoảng. Mà lúc này Tô Du vội vàng đi tới bên cạnh của bọn hắn. Các ngươi khẩn trương rời đi nơi này, các ngươi căn bản không phải là con hung thú này đối thủ. Tô Du lớn tiếng hô. Bọn họ đương nhiên hiểu được điểm này. Bọn họ không chút do dự từ nơi này xuất phát. Thật không nghĩ đến con hung thú này đã ngăn cản bọn họ. Cái đuôi thật dài đã hình thành một loại chướng ngại, đem bọn họ trực tiếp vây lại. Vào giờ phút này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy đã là vạn phần hoảng sợ. Mà Tô Du liếc mắt liền phát giác con hung thú này. Hắc Phong hung thú. Cấp bậc: LV45. Thân phận: người bảo vệ Hắc Phong động. HP: 500.000. Lực chiến: 45 vạn. Lực phòng ngự: 400.000. Hệ số tổng hợp: 95. Kỹ năng: hung thú giống giận, tan nát cõi lòng, dã man công kích. Tô Du vội vàng đem Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy từ nơi này mang đi. Đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi. Tô Du không cho là đúng nói, ta không muốn làm gì, chỉ là ta cảm thấy mình không thể thấy chết mà không cứu, các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Nhưng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng đến nơi này. Khi bọn hắn thấy được con hung thú này về sau, vốn là muốn từ nơi này chạy trốn, nhưng là nhìn thấy Tô Du ở chỗ này, bọn họ liền ngừng lại. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không khẩn trương rời đi nơi này. Hắn nói xong câu nói này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công trố mắt nhìn nhau. Thật ra thì bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi. Bất thình lình, con manh thú kia lại có thể từ nơi này đúng dịp không một tiếng động biến mất không thấy. Bọn họ còn tưởng rằng sau đó lại cũng không cần nhìn thấy con manh thú kia rồi. Chương 239, lập tức thoát đi. Tô Du thành khẩn nói, con manh thú kia chẳng qua chỉ là ẩn thân mà thôi. Hắn nói ra cái này cái chân tướng sự tình, đưa tới những người khác đặc biệt chú ý. Trần Thiên Bằng đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không? Tô Du gật đầu một cái, không chút do dự nói, đó là đương nhiên, ta làm sao lại nói dối. Vừa dứt lời, tất cả người chơi đều tin tưởng lời hắn nói. Nhưng vào đúng lúc này, có một đám tiểu quái kiềm chế bọn họ, không cho bọn họ lập tức thoát đi. Đám này hắc phong tiểu quái dương nhanh múa vút hướng về phương hướng bọn họ vào đánh tới. Tô Du nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, các ngươi không phải là am hiểu nhất đối phó đám tiểu quái này rồi sao? Lần này các ngươi nên ra tay. Bọn họ gật đầu một cái, không chút do dự xuất động. Chẳng được bao lâu, đám tiểu quái này liền bị bọn họ giải quyết hết, Tôn Chính Uy cũng nhận được một số lớn kim tệ. Tôn Chính Uy cao hứng không dứt nói, đại ca, lần này thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi. Tô Du không cho là đúng nói, cảm ơn ta làm gì? Còn không khẩn trương rời đi nơi này. Đông nhiên trong lúc đó, giống như là có một tia chớp màu đen theo trước mắt của bọn họ sẽ qua. Tô Du vội vàng đứng lại, nói với người khác, các ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng. Tất cả người chơi đều nhớ Tô Du nhắc nhở. Bọn họ tránh ở sau lưng Tô Du, thoạt nhìn đặc biệt khẩn trương. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi ngàn vạn lần không nên quá khẩn trương cũng không có chỗ ích gì. Trong lòng Tô Du rất rõ ràng, nên tới vẫn sẽ tới. Khi hắn mới vừa nói hết lời, con manh thú kia liền đi tới trước mặt của hắn. Chỉ thấy hung thú dương nhanh múa vút hướng về phương hướng hắn vọt tới. Hắn nhìn thấy màn này, liền vội vàng dương cung bắn tên, trong nháy mắt, một nhánh lưu vân cùng tiễn liền bắn tới. Con manh thú kia thấy được cây cung tên này về sau, liền vội vàng né tránh. Tô Du đắc ý cười cười, xem ra con hung thú này vẫn là rất sợ hãi lưu vân cung tiễn. Tô Du nói như đinh đóng cột, các ngươi yên tâm đi, con hung thú này liền giao cho ta xử lý đi. Tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ biết sự lợi hại của Tô Du, nhất là Bạch Tiểu Lâm, hắn càng thêm đắc ý. Tôn Chính Uy nghi ngờ không hiểu hỏi, Bạch Tiểu Lâm, ngươi đây là đang làm gì? Tại sao đắc ý như vậy? Bạch Tiểu Lâm không chút do dự nói, chẳng lẽ không thể được sao? Ta đắc ý một cái lại làm sao rồi? Tôn Chính Uy thẳng thắn nói, đương nhiên là có thể, ta lại không nói gì, ngươi nên đắc ý liền đắc ý, chuyện này không liên quan gì tới ta. Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy chỉ cảm thấy sau lưng có một đôi con mắt thật to đang nhìn mình chằm chằm. Hắn đã chú ý tới chính là con hung thú này, không nghĩ tới hung thú lần này muốn công kích mình, sợ đến hắn liền vội vàng núp ở sau lưng Tô Du. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì không quan trọng, ngươi yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp xông qua, trong tay còn cầm lấy vậy đem tinh mang bảo kiếm. Hắn đã ngửi thấy từ con mãnh thú kia trên người tản mát ra quái vị. Hắn tức giận hô lớn, ngươi con hung thú này cũng thật là quá đáng, còn không nhanh hiện thân. Theo hắn từng trận gào thét, con mãnh thú kia rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn một lần nữa phát động tấn công mãnh liệt, trong tay thanh bảo kiếm kia cũng lóe sáng ra tia sáng chói mắt. Đương nhiên trong lúc đó, con mãnh thú kia thật giống như là bị kiếm khí gây thương tích, thỉnh thoảng phát ra một trận kêu thảm thiết. Chương 240, không nên cãi vả. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đi tới sau lưng Tô Du. Bọn họ luôn cảm thấy trên người Tô Du có một cổ khí tức cường đại. Bạch Tiểu Lâm chú ý tới thái độ của bọn họ, liền nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hai người bọn họ trố mắt nhìn nhau, căn bản không có đem Bạch Tiểu Lâm coi ra gì. Bạch Tiểu Lâm đem chuyện này nói cho Tô Du. Tô Du lạnh lẽo nói, thật ra thì không quan trọng, liền để hai người bọn họ đứng ở sau lưng ta đi. Nhưng vào lúc này, trước mặt Tô Du xuất hiện một đám hắc phong tiểu quái. Trần Thiên Bằng thấy được đám này hắc phong tiểu quái về sau, liền hít vào một hơi. Lý Thành Công đột nhiên hỏi, Trần Thiên Bằng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Trần Thiên Bằng sợ hãi không dứt nói, đám tiểu quái này cũng thật sự là quá đáng sợ a. Lý Thành Công cười cười xấu hổ, thản nhiên nói, đám tiểu quái này làm sao có thể sợ? Tô Du biết Trần Thiên Bằng sợ hãi đám tiểu quái này, liền lạnh lẽo nói, nếu sợ hãi như vậy, còn không bằng từ nơi này rời đi. Trần Thiên Bằng gật đầu một cái, hắn nhanh chóng lôi kéo Lý Thành Công rời khỏi nơi này. Nhưng vào đúng lúc này, con manh thú kia lại có thể ngăn cản bọn họ. Lần này hung thú cũng không dám lại trêu chọc Tô Du rồi, đi thẳng tới trước mặt Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công, muốn đem hai người bọn họ một miệng ăn hết. Bất thình lình, Tô Du đi tới trước mặt bọn họ. Các ngươi nhanh từ nơi này rời đi, con hung thú này liền để ta đến đối phó đi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm liền mang theo hai tờ lỡ bọn họ rời khỏi nơi này. Chẳng được bao lâu, Tô Du liền ngay cả bắn mấy chi lưu vân cung tiễn. Nguyên bản con hung thú này cũng đã bị thương rồi, ngay sau đó liền bị cái này mấy chi lưu vân cung tiễn đâm trúng, nhất thời liền ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Tô Du biết con hung thú này đã không được, trên mặt liền lộ ra một nụ cười đắc ý. Keng, ngài đạt được chiến lợi phẩm, áo giáp hắc phong 1. Bạch Tiểu Lâm thấy được bộ khôi giáp này về sau, liền vội vàng đi tới. Hắn kích động không thôi nói, đại ca, ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi. Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu. Đại ca ngươi cũng không cần ở trước mặt của chúng ta khiêm nhường. Tôn Chính Huy đột nhiên nói. Tô Du tạm thời đem bộ khôi giáp này đặt ở chính mình bao bố càn khôn trong, sau đó nói, ta xem chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi hắc phong độc đi. Tôn Chính Huy ngược lại có chút không thôi, hắn vội vàng nói, đại ca, ta muốn ở lại chỗ này, dù sao nơi này hắc phong tiểu quái thật sự là quá tốt đánh. Hắn nói xong lời nói này, Bạch Tiểu Lâm tức giận nói, Tôn Chính Huy, ngươi đây là đang làm gì? Nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta, có thể rời đi. Tôn Chính Huy lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài, nói như đinh đóng cột, ta làm sao có thể rời khỏi nơi này đây? Ngươi nghĩ gì vậy? Bạch Tiểu Lâm lộ ra một tia nụ cười lúng túng, vội vàng nói, vậy ngươi vừa rồi có ý tứ là cái gì? Tôn Chính Huy nhất thời rơi vào trong trầm tư, tự trách nói, vậy ta sai rồi còn không được sao? Sau đó không bao giờ nữa nói như vậy rồi. Tô Du đột nhiên nói với bọn họ, tốt, các ngươi liền không nên ở chỗ này cãi vả, có phiền người hay không? Nghe được Tô Du đối với bọn họ khiển trách, bọn họ yên lặng cúi đầu. Nhưng vào đúng lúc này, có một cái quen thuộc người chơi xuất hiện ở trước mặt của Tô Du. Lại là Phàn đại ca, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tô Du đột nhiên hỏi, trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ. Chương 241, đây là lựa chọn của ta. Phàn đại ca thành khẩn nói, ta là tới tìm ngươi. Tô Du gật đầu một cái, sau đó bọn họ tìm được một cái chỗ quất. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, Phàn đại ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phàn đại ca không cho là đúng nói, thật ra thì cũng không có chuyện gì, không cần quá ràng buộc tân thủ thôn rồi. Tô Du liếc mắt nhìn ra Phàn đại ca nhất định là đang nói dối. Hắn nói như đinh đóng cột, Phàn đại ca, ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta nói dối. Phàn đại ca gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi nói không sai, ta là đang nói láo, nếu có thể, hy vọng ngươi có thể trở về một chuyến. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, sau đó không chút do dự đáp ứng. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm biết chuyện này, bọn họ có chút không hiểu, bọn họ đem nghi vấn của mình hỏi lên. Tô Du nói với bọn họ, ta vẫn là nhắc nhở các ngươi một câu, đây là lựa chọn của ta, các ngươi có thể không đi theo lựa chọn của ta. Bạch Tiểu Lâm liền vội vàng giải thích, đại ca, chúng ta cũng không phải là cái ý này, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ hiểu lầm. Tô Du gật đầu một cái, thản nhiên nói, vậy chúng ta nhanh lên đường đi, ngàn vạn lần không nên làm trễ nải đại sự. Lúc ở trên đường, Phan đại ca liền đem chân tướng sự tình nói ra. Thật ra thì tình huống là như vậy, có một cái đại ma vương xông vào chúng ta tân thủ thôn, chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi, cùng ngươi luận bàn một chút. Phan đại ca nói xong lời nói này, Tô Du không cho là đúng nợ nụ cười. Không phải là một cái đại ma vương sao? Cái này tính là cái gì? Trước ta đều đem hắc phong động hung thú giải quyết hết. Tô Du nói như đinh đóng cột. Khi hắn nói xong lời nói này, Phan đại ca dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. Cái này sao có thể? Ngươi sẽ không phải là đang an ủi ta đi. Phan đại ca nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du lắc đầu một cái, vội vàng nói, ta cũng không phải là đang an ủi ngươi, ta là nói thật. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy có thể làm chứng. Phan đại ca theo trong miệng bọn họ đã biết được cặn kẽ trải qua, hơn nữa hắn cũng chú ý tới Tô Du bên trong bao bố càn khôn áo giáp hắc phong. Sau khi Phan đại ca tận mắt thấy cái này áo giáp hắc phong, lại trợn to cả mắt. Hắn vội vàng nói, thật là không nghĩ tới ngươi lại có thể tại hắc phong động bên trong đem con manh thú kia hoàn toàn giải quyết hết. Tô Du không cho là đúng nói, ngược lại chuyện kia đều đã từng xảy ra đi rồi, liền không nên nhắc lại rồi, chúng ta vẫn là nhanh lên đường đi. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, các ngươi nhanh nhìn nơi đó. Hắn liếc mắt liền chú ý tới một cái đại ma vương. Vạn vạn không nghĩ tới đại ma vương này lại đi theo qua. Phan đại ca lại một lần nữa trợn to cả mắt, vội vàng nói, tên khốn kiếp này thật sự là thật là quá đáng. Tô Du nghiêm túc nói, thật ra thì không quan trọng, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào. Bất thình lình, hắn dứt khoát kiên quyết đi tới cái đó lớn trước mặt ma vương. Hắn đối với đại ma vương này nói, nói đi, ngươi muốn thế nào? Đại ma vương vừa nhìn thấy Tô Du, cũng không có bất kỳ biểu hiện. Nhưng là Tô Du có thể nhìn thấu hắn các hạng thông số. Sơ cấp đại ma vương. Cấp bậc, LV45. Thân phận, đại ma vương phổ thông. HP 45 vạn. Lực chiến, 400.000. Lực phòng ngự, 400.000. Hệ số tổng hợp 90. Kỹ năng, ma vương công kích, dã man trùng tràng, tiếng sấm giống to. Đại ma vương này rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của Tô Du. Tô Du tức giận nói, nói đi, ngươi chỉ mặt gọi tên tìm ta làm gì? Chương 242, phát động tấn công. Tô Du đang tại gặp phải địch nhân của mình, mà tên địch nhân này vẫn là tương đối cường đại. Phan đại ca đột nhiên đi tới bên cạnh của hắn. Hắn thẳng thắn nói, huynh đệ, ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng, đại ma vương này thực lực phi phàm. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, Phan đại ca, chuyện này liền bao ở trên người ta rồi. Phan đại ca gật đầu một cái, dù sao hắn cũng biết thực lực Tô Du cũng bất phàm. Hắn gấp vội vàng nói, vậy ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng, hiểu chưa? Tô Du lần này chỉ là khẽ gật đầu. Sau đó hắn để cho tất cả người chơi đều từ nơi này lui ra, bởi vì hắn cùng trước mắt đại ma vương này giao thủ, nhất định sẽ có chút nội thương. Các ngươi đều đuổi mau lui lại về sau, biết chưa? Hắn nói như đinh đóng cột. Tất cả người chơi đều gật đầu một cái. Trước mắt đại ma vương nghe được hắn nói câu nói này, cũng rất tức giận nói, không liên quan người chơi khẩn trương rời đi nơi này, đừng ép ta động thủ với các ngươi. Vừa dứt lời, mấy người chơi này đều không kiềm hãm được hít vào một hơi. Nhất là Bạch Tiểu Lâm, hắn sắp sợ đến gần chết. Hắn đang chuẩn bị té xỉu thời khắc, may mắn bị Phan đại ca đỡ lên. Thật là cảm ơn ngươi, Phan đại ca, bất quá bây giờ chúng ta cần phải nghĩ cái biện pháp, đi giúp đại ca. Hắn thành khẩn nói. Phan đại ca bất đắc dĩ lắc đầu, thản nhiên nói, cái này sợ rằng không được a. Cái này có cái gì không được, chúng ta có thể tìm một cơ hội. Tôn Chính Uy đột nhiên chen miệng nói. Nhưng mà đối thoại giữa bọn họ vẫn là bị Tô Du nghe được rồi. Tô Du nói với bọn họ, ta cảnh cáo các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên làm ẩu. Bọn họ vừa đành chịu thở dài. Đúng vào lúc này, đối diện đại ma vương đã nhìn chuẩn cơ hội này, dứt khoát kiên quyết phát động tấn công. Ma vương gào thét. Miêu tả, dành riêng cho ma vương gào thét, chỉ cần gầm hét lên, âm thanh rung chuyển trời đất, sức mạnh không tưởng tượng nổi, sẽ trực tiếp dọa lui người chơi. Nhưng vào lúc này, tất cả người chơi đều nghe được ma vương gào thét, thanh âm gầm thét này đích xác là uy lực phi phàm. Tô Du không cho là đúng, cười lạnh nói, ngươi đại ma vương này chẳng lẽ chỉ có lợi hại như vậy sao? Vừa dứt lời, đại ma vương thở hổn hển nói, chẳng lẽ tiếng gầm gừ này đối với ngươi mà nói một chút tác dụng cũng không có sao? Tô Du hời hợt nói, ngươi nghĩ sao? Đại ma vương chú ý tới Tô Du bình an vô sự dáng vẻ về sau, giận tím mặt nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tô Du lạnh lùng nói, đây đương nhiên là bí mật thuộc về ta rồi, ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Vừa dứt lời, hắn lại có thể lấy ra tinh mang bảo kiếm. Trước đó, hắn còn lợi dụng kinh nghiệm của mình giá trị thăng cấp cái thanh này tinh mang bảo kiếm. Đại ma vương thấy được thanh bảo kiếm này về sau, đột nhiên trợn to cả mắt, đôi mắt này giống như mắt trâu, thật là có chút ít sợ hãi. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi thanh bảo kiếm này là từ chỗ nào mà tới? Ta làm sao càng ngày càng xem không hiểu ngươi rồi? Tô Du lạnh lùng cười nói, đó là đương nhiên, ngươi là không cách nào nhìn thấu ta. Hắn nói xong câu đó, trực tiếp tay cầm bảo kiếm vào tới. Nhưng vào lúc này, từ bảo kiếm trong tản mát ra một cổ cường đại kiếm khí. Tinh mang kiếm khí. Miêu tả, tinh mang bảo kiếm tản mát ra một cổ sức mạnh cường đại, luồng sức mạnh mạnh mẽ này có thể chống đỡ địch nhân tất cả tấn công. Đại ma vương nhìn thấy màn này, liền cuống cuồng lui về phía sau, hắn yêu cầu tránh né mũi nhọn. Chương 243, không cách nào chống đỡ. Tô Du nhìn đến một điểm này, vẫn lạnh lùng cười nói, ngươi đại ma vương này cũng thật sự là quá yếu đuối đi. Đối phương nghe được câu này giễu cợt lời của mình, liền giận tím mặt nói, ngươi nói cái gì? Ngươi lại dùng phương thức như thế giễu cợt ta, thật sự là không tự lượng sức. Hắn một lần nữa vọt tới, trên tay hắn đã xuất hiện một cây đại đao, đây chính là bảo đao ma vương. Hắn sử dụng ra cây bảo đao này về sau, giống như là tạo thành một cổ gió lốc màu đen, trực tiếp xông về phía Tô Du. Tô Du nhẹ nhàng lóe lên, lại tránh được đại ma vương này công kích. Đại ma vương giận không kèm được nói, ta liền biết ngươi là một tên quỷ nhát gan, ngươi căn bản là không có cách tiếp nhận công kích của ta. Tô Du lạnh lẽo cười một tiếng, hắn một lần nữa lấy ra Lưu Vân cung tiễn. Thấy được Lưu Vân cung tiễn về sau, đại ma vương đột nhiên sững sờ. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi là từ nơi nào đạt được loại cung tên này? Tô Du như đinh đóng cột đáp lại, thế nào? Chẳng lẽ không thể được sao? Không phải là không thể, ta chẳng qua là cảm thấy thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì? Đại ma vương đột nhiên hỏi. Tô Du lắc đầu một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không đem bí mật của mình nói ra được, dù sao hắn ở cái thế giới này là vô địch. Hắn thành thật nói, ta chỉ có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ngươi ở trong mắt ta cùng vốn không coi vào đâu. Đại ma vương một lần nữa trợn to cả mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt người chơi này đặc biệt thần bí. Ngươi sẽ không phải là ở trước mặt của ta cố làm ra vẻ huyền bí a? Ngươi hoàn toàn có thể qua tới thử một chút. Tô Du nói như đinh đóng cột. Mà ở một bên, Phan đại ca bọn họ cũng đã thấy choáng mắt. Bọn họ không nghĩ tới Tô Du lợi hại như vậy, liền một cái đại ma vương đều có thể chống đỡ được rồi. Phan đại ca không kiềm hãm được thở dài. Tiểu huynh đệ này thật sự là quá lợi hại rồi, cho dù là chúng ta mấy người chơi này liên thủ lại, đều không cách nào đối kháng đại ma vương này. Vừa dứt lời, quan điểm của hắn lập tức lấy được người chơi khác công nhận. Bạch Tiểu Lâm ý vị sâu xa nói, đó là đương nhiên, dù nói thế nào hắn cũng là đại ca ta. Tôn Chính Uy cũng đột nhiên nói, hắn chính là chúng ta chung nhau đại ca, ngươi nói có đúng hay không nha? Bạch Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt. Tôn Chính Uy, ngươi biết cái gì nha? Nhanh nhắm lại ngươi cái miệng này. Bạch Tiểu Lâm tức giận nói. Đang lúc bọn hắn trong khi nói chuyện, cái đó đại ma vương giống như là một tảng đá lớn, hướng về phương hướng bọn họ đã tới. Tô Du lớn tiếng hô to, các ngươi đổi mau tránh ra, ngàn vạn lần không nên ngộ thương đến các ngươi. Vừa dứt lời, bọn họ vội vàng tránh né. Bọn họ cuối cùng đi tới sau lưng Tô Du. Tô Du thành khẩn nói, các ngươi ngàn vạn phải nhớ kỹ, thời thời khắc khắc duy trì cảnh giác. Bọn họ mấy người chơi này đều gật đầu một cái. Mãi đến cái đó đại ma vương chật vật bò dậy, bọn họ mới phát hiện đại ma vương này HP đã rơi đến một nửa trình độ. Phan Đại Ca dựng lên một ngón tay cái, nói với Tô Du, tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật sự là quá lợi hại rồi. Tô Du không cho là đúng nói, cái này có gì đặc biệt hơn người, chẳng qua chỉ là một cái sơ cấp đại ma vương mà thôi, ta đối phó hắn vẫn là dư sức có thừa. Hắn nói xong, một lần nữa chuẩn bị nên chiến đại ma vương. Lần này coi như ngươi lợi hại, ta tạm thời không muốn chấp nhận với ngươi rồi. Nói xong, đại ma vương liền từ trước mặt Tô Du chợt lóe lên rồi. Chương 244, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này liền chạy ra sao? Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, thật ra thì tại nội tâm của hắn bên trong vẫn là rất cao hứng. Dù sao lần này Tô Du thật sự là rất lợi hại, quả thực là dễ như trở bàn tay liền đem đại ma vương đánh bại. Tô Du lại tiếc nuối không dứt nói, sơ cấp đại ma vương thật sự là quá không chịu nổi đánh, còn không có đánh hai cái, liền chạy trốn rồi. Vừa dứt lời, Phan Đại Ca vỗ bả vai của hắn một cái, ý vị sâu xa nói, vẫn để cho hắn chạy trốn tốt hơn. Tô Du xoay người lại, đối mặt Phan Đại Ca, không kiềm hãm được hỏi, Phan Đại Ca, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Phan Đại Ca nói như đinh đóng cột, thật ra thì không quan trọng, coi như là ngươi nghe không hiểu cũng không liên quan. Thật ra thì mỗi người chơi đều có ý nghĩ của mình, không biết ý tưởng của Phan Đại Ca, Tô Du cũng chưa từng có độ tự trách. Sau đó hắn mới biết, dù sao Phan Đại Ca bọn họ chẳng qua chỉ là một chút cấp thấp hoặc là trung cao cấp người chơi, bọn họ cũng không phải là đại ma vương đối thủ. Nếu muốn trở thành loại này đại ma vương đối thủ, vậy bọn họ còn cần thông qua mấy bước chân thăng cấp, nhặt càng thật lợi hại trang bị, mới có thể cùng đại ma vương so sánh cao thấp. Tô Du tức giận nói, cũng không biết cái đó đại ma vương đi chỗ nào, ta phải tìm được hắn. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên ngăn hắn lại. Đại ca, trải qua vừa rồi trận chiến đó, ta cho rằng ngươi yêu cầu nghỉ ngơi dưỡng sức, ngàn vạn lần không nên quá liều mạng. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Tô Du lại thiện ý gợi ý một cái, Bạch Tiểu Lâm, ngươi vẫn là xem thật kỹ một chút máu trên người ta lượng đi. Bạch Tiểu Lâm nhất thời kinh ngạc rồi. Hắn giật mình không thôi nói, ta thật là không có nghĩ đến lớn ca máu trên người lượng một giọt cũng không có rớt xuống, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, không tưởng tượng nổi. Vừa dứt lời, người chơi khác cũng chú ý đến một điểm này, bọn họ thậm chí biểu hiện ra một loại hết sức sợ sệt thái độ. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ đem chúng ta cũng đánh bại a? Đem trên người chúng ta trang bị cùng kim tệ toàn bộ cướp đi. Tô Du không cho là đúng cười nói, thật ra thì các ngươi không cần sốt sáng như vậy, đương nhiên, ta cũng sẽ không làm như vậy. Nghe được ngôn ngữ của hắn, tất cả người chơi đều thở phào nhẹ nhõm. Vào giờ phút này, Phan Đại Ca cho rằng tân thủ thôn nguy cơ đã hóa giải, hắn đầu tiên đưa ra từ biệt tâm ý. Hắn đứng ở trước mặt của Tô Du, nói với hắn, nếu tân thủ thôn nguy cơ đã hóa giải, ta đây đi về trước, các ngươi nhanh lên đường đi. Tô Du lại lắc đầu một cái, thành khẩn nói, Phan Đại Ca, thật ra thì lấy bản lĩnh của ngươi cùng cấp bậc, bằng không liền đi chung với chúng ta tiến lên đi. Phan Đại Ca trực tiếp cự tuyệt nói, phải biết ta nhưng là tân thủ thôn người bảo vệ, ta là tuyệt đối sẽ không trốn mất, ta còn cần trở về bảo vệ tân thủ thôn. Người chơi khác nghe được lần này cảm động ngữ, bọn họ quả thực bị Phan Đại Ca một lời chính khí đả động. Bạch Tiểu Lâm khâm phục không dứt nói, Phan Đại Ca, thật sự là thật xin lỗi, trước ta hẳn là tìm một cơ hội cùng ngươi làm quen một cái. Phan Đại Ca nghiêm túc nói, thật ra thì không quan trọng, hiện tại cũng không muộn. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái. Hắn để tỏ lòng áy náy của mình, liền đem trên người mình tái diễn trang bị tất cả đưa cho Phan Đại Ca. Phan Đại Ca thấy thế, liền vội vàng cự tuyệt nói, cái này nhưng không được, các ngươi vẫn là giữ lấy tự sử dụng đi. Chương 245, bất kể hiềm khích lúc trước. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy Phan Đại Ca một mực đang từ chối, liền chủ động nhìn về phía Tô Du. Tô Du nói với Phan Đại Ca, hắn để cho ngươi cầm lấy ngươi cứ cầm đi, mọi người đều là trên cùng một chiếc thuyền người chơi. Phan Đại Ca nghe theo sắp xếp của hắn, hắn cũng liền hớn hở đón nhận, hắn còn cười nói, vậy lần này thật là cảm ơn ngươi. Bạch Tiểu Lâm không cho là đúng nói, từ nay về sau, mọi người đều là bằng hữu rồi. Vừa dứt lời, Phan Đại Ca liền cầm lấy những trang bị này rời khỏi nơi này. Ngay sau khi hắn rời đi, Bạch Tiểu Lâm còn có chút không nỡ bỏ, hắn thản nhiên nói, Phan Đại Ca thật sự là một vị ưu tú người chơi. Tôn Chính Uy cũng nghiêm túc nói, không sai, thực lực Phan Đại Ca hoàn toàn có thể đi chung với chúng ta thăm dò không biết khu vực. Hắn nói tới nơi này, liền bất đắc dĩ thở dài. Có thể là vì tân thủ thôn an nguy, hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết buông tha cái ý niệm này. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ nói. Tô Du đột nhiên nói, tốt, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này đi, ở chỗ này có ý nghĩa gì? Bọn họ đều gật đầu một cái, tuân theo ý của Tô Du. Nhưng mà Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng không biết làm như thế nào. Thật ra thì bọn họ rất nguyện ý cùng Tô Du tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bọn họ lại lo lắng Tô Du sẽ cự tuyệt hắn. Tô Du liếc mắt xem thấu cả rồi tâm tư của bọn hắn. Ta nói với các ngươi nói thật đi, thật ra thì ta hiểu được ý của các ngươi đã nghĩ theo tới, ta sẽ bất kể hiểm khích lúc trước. Tô Du nói. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đột nhiên trợn to cả mắt. Nhất là Trần Thiên Bằng, dù sao trước đó, thái độ của hắn trước sau như một không được, mà bây giờ, Tô Du lại đối với hắn bất kể hiểm khích lúc trước, hắn thật sự rất cảm động. Hắn cảm động không thôi nói, thật là không có nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện như vậy, cách làm của ngươi thật sự để cho ta người chơi này rất cảm động. Tô Du không nói gì, hắn thật giống như là nghe được thanh âm gì. Ngươi làm sao? Tô Du rất mau đưa Trần Thiên Bằng nói cắt đứt. Ngươi trước không cần nói, ta thật giống như là nghe được cái gì. Tô Du nghiêm túc nói. Đúng như dự đoán, có một con quái vật khổng lồ hướng về phương hướng bọn họ chạy tới. Tô Du định thần nhìn lại, xông tới quái vật khổng lồ này, chắc là cái đó đại ma vương trợ thủ. Ma thiên cự quái. Cấp bậc: LV40. Thân phận: cự quái tự do. HP: 400.000. Lực chiến: 45 vạn. Lực phòng ngự: 400.000. Hệ số tổng hợp: 85. Kỹ năng: lăng không công kích, tiếng sấm lóe lên, cự quái gào thét. Ma thiên cự quái rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, ở bên trong bọn họ, trừ Tô Du ở ngoài, người chơi khác đều sợ đến hồn phi phách tán. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi khẩn trương rời đi nơi này. Hắn ra lệnh một tiếng, người chơi khác đều vội vội vàng vàng rời đi. Vào giờ phút này, chỉ còn lại Tô Du một người chơi. Hắn tức giận không thôi nói, có phải hay không là cái đó sơ cấp đại ma vương để cho ngươi tới giúp hắn, như vậy chính hắn đây, có phải là không dám tới hay không? Ma thiên cự quái trực tiếp xông qua tới. Bộ dáng con cự quái này tương đối dã man. Tô Du nhìn thấy màn này, tạm thời tránh khỏi. Nhưng hắn rất nhanh lấy ra tinh mang bảo kiếm. Hắn hung hăng đâm về phía trước một cái, bất quá bị ma thiên cự quái tránh khỏi. Ma thiên cự quái dương nhanh múa vút hướng về phương hướng hắn vọt tới. Hắn đại phát lôi đình nói, ngươi vốn cho là mình rất lợi hại, thật ra thì ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, ngươi vẫn là nhanh bó tay chịu trói đi. Vừa dứt lời, trong tay hắn tinh mang bảo kiếm đã lóe lên ánh sáng vạn trượng. Chương 246, chỉ là một cái ảo ảnh. Ma thiên cự quái chú ý tới cái này ánh sáng vạn trượng về sau, liền kịp thời tránh ra. Tô Du liền vội vàng vọt tới, nhưng là chỉ thời gian trước mắt, ma thiên cự quái lại có thể ẩn thân không thấy rồi. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, kết quả đi chỗ nào? Tại sao không thấy được? Bạch Tiểu Lâm đi tới bên người Tô Du, nói với hắn, đại ca, ngươi làm sao? Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Tôn Chính Uy cũng đi tới bên cạnh của hắn, liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi vẫn là nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Tô Du gật đầu một cái. Nhưng vào ngay lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công lại có thể biến mất không thấy. Bạch Tiểu Lâm trước tiên phát hiện một điểm này, hắn vội vàng nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai người chơi kia tại sao biến mất không thấy? Hắn mới vừa nói xong lời nói này, Tô Du liền rơi vào trong trầm tư. Hắn thấy, hai người chơi kia chắc là truy đuổi tung tích Ma Thiên Cự Quái rồi. Hắn nói năng có khí phách nói, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này. Hắn mới vừa nói xong câu đó, liền được Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy ngầm thừa nhận. Bọn họ thật chặt đi theo sau lưng Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi yên tâm đi, trong chốc lát Ma Thiên Cự Quái là sẽ không xuất hiện. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nghe được câu nói này, bọn họ cũng liền hớn hở gật đầu một cái. Nhưng là một lát sau, Ma Thiên Cự Quái liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi ngàn vạn lần không nên lo lắng, đây chẳng qua là một cái ảo ảnh mà thôi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm cười cười xấu hổ. Hắn còn liền vội vàng giải thích, đại ca, thật ra thì sự tình không phải là như ngươi nghĩ. Ta biết ngươi không phải là một người nhát gan sợ phiền phức chi đồ, yên tâm đi, ta sẽ hiểu ngươi. Tô Du thản nhiên nói. Khi hắn nói xong lời nói này, hắn đã từ trong không khí ngửi thấy một cổ kỳ quái mùi. Hắn thành thật nói, tiếp theo các ngươi nhất định phải cẩn thận rồi. Đúng vào lúc này, có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ. Đám tiểu quái này là bên cạnh Ma Thiên Cự Quái thủ hạ. Vừa nhìn thấy mấy cái tiểu quái nà, Tô Du liền tức giận nói, không nghĩ tới các ngươi mấy cái kẻ cấp thấp cũng dám tới trước mặt của ta dương ai. Hắn vốn là muốn cơ tinh mang bảo kiếm, hoàn toàn chém chết mấy cái tiểu quái nà, nhưng vẫn là bị Tôn Chính Uy ngăn lại. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, đại ca, chuyện này vẫn là để ta làm đi. Hắn mới vừa nói xong câu đó, Tô Du gật đầu một cái, hớn hở nói, vậy cũng tốt, chuyện này liền để cho ngươi. Chẳng được bao lâu, Tôn Chính Uy liền đi tới trước mặt mấy cái tiểu quái nà. Hắn lạnh lùng nói, các ngươi những người này cũng thật sự là quá vô pháp vô thiên đi. Trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu tập kích mấy cái tiểu quái nà. Bạch Tiểu Lâm cũng tới trợ giúp, tại hai gờ lỡ bọn họ dưới sự góp sức của mọi người, cuối cùng đem mấy cái tiểu quái nà giải quyết hết. Bọn họ rất mau tới đến trước mặt Tô Du. Bạch Tiểu Lâm cười nói, đại ca nhanh nhìn, có thật nhiều kim tệ ở chỗ này. Tô Du gật đầu một cái, vội vàng nói, không sai, khá vô cùng. Nghe được hắn khen ngợi, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy gật đầu một cái. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, nhưng là nơi này vì sao lại có tiểu quái đây? Tôn Chính Uy cũng dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem Tô Du. Tô Du rất mau nhìn đến một cái huyệt động này tên liền kêu là Cao Chọc Trời Động. Hắn chỉ cửa động này nói, các ngươi hiện tại rốt cuộc biết đi. Chương 247, còn có một cái sơn động. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, không nghĩ tới nơi này còn có một cái sơn động. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tôn Chính Uy cũng nghi ngờ không hiểu hỏi, đúng nha, đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tô Du nói như linh đóng cột, còn có thể làm sao? Đương nhiên là xuống tới. Hắn tin tưởng Ma Thiên Cự Quái liền tại bên trong sơn động ẩn núp. Hắn dứt khoát kiên quyết mang theo Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy tiến vào bên trong. Bất thình lình, bọn họ một lần nữa thấy được một đám tiểu quái. Đám tiểu quái này thấy được Tô Du về sau, liền lập tức trở về lộ ra tin tức. Tô Du bay lên không nhảy một cái, trực tiếp đem bọn chúng ngăn cản. Hắn còn chỉ Tôn Chính Uy, ngươi không phải là rất thích đánh loại tiểu quái này sao? Tôn Chính Uy liền vội vàng gật đầu, nghĩa chính ngôn từ nói, đó là đương nhiên, ta cực kỳ đánh loại tiểu quái này, lần này đa tạ đại ca tất thành. Hắn nói xong lời nói này, liền trực tiếp xông qua. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, không thể tưởng tượng nổi nói, nơi này vì sao lại nhiều xuất hiện nhiều như vậy tiểu quái? Chẳng lẽ cái sơn động này sản xuất nhiều tiểu quái sao? Vừa dứt lời, Tô Du liền nghe được một trận tiếng gầm gừ. Hắn biết trước đó Ma Thiên Cự Quái đã bị tổn thương, vì vậy hắn liền vội vàng thâm nhập trong đó. Bạch Tiểu Lâm thật chặt đi theo sau lưng hắn, Tô Du quay người lại liền chú ý tới hắn. Tô Du nói với hắn, ngươi làm sao theo tới rồi? Chẳng lẽ ngươi không biết cái này nguy hiểm trong đó sao? Bạch Tiểu Lâm lắc đầu một cái, không kịp chờ đợi nói, đại ca xin yên tâm, ta biết tiếp theo phải làm gì. Đúng vào lúc này, Tôn Chính Uy cuối cùng đem đám tiểu quái kia một lưới bắt hết rồi, hắn thu được rất nhiều kim tệ khen thưởng. Tô Du thấy được những kim tệ này về sau, liền nói với Tôn Chính Uy, "Tôn Chính Uy, nhanh đưa những kim tệ này đổi, ngàn vạn muốn đổi thành khí huyết hoàn." Tôn Chính Uy gật đầu một cái, mặc dù hắn có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nghe theo Tô Du sắp xếp. Hắn rất nhanh liền từ bên trong sơn động này đi ra ngoài. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, "Đại ca, ngươi đây là ý gì?" Tô Du lắc đầu một cái, không cho là đúng nói, "Ta không có ý tứ gì, ngươi yên tâm đi." Khi hắn nói xong câu nói này, Bạch Tiểu Lâm lại gật đầu một cái. Bọn họ rất mau tới đến Ma Thiên Cự Quái phụ cận, đúng vào lúc này, bọn họ phát hiện bất ngờ Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công. Bọn họ lại có thể hôn mê đi, hơn nữa HP cũng rơi đến một nửa. Bạch Tiểu Lâm lo lắng mà hỏi, "Đại ca, cái này nên làm cái gì?" Tô Du không cho là đúng nói, "Không sao, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Chỉ thời gian trước mắt, Tôn Chính Uy rốt cuộc trở về tới rồi. Hắn không nghĩ tới chính mình mới vừa đổi mà thành khí huyết hoàn, mắt nhìn thấy liền bị Tô Du dùng ở trên người Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công rồi. Hắn bất đắc dĩ nói, "Đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Tại sao phải làm như vậy?" Tô Du nói như đinh đóng cột, bọn họ là hai cái tợ lệ vô tội, nếu như HP của bọn họ tại té xuống, chỉ sợ cũng không gánh nổi bọn họ. Vừa dứt lời, Lý Thành Công dần dần mở hai mắt ra, hắn cũng không biết ba người chơi này vì sao lại xuất hiện ở trước mặt của mình. Nhất là Tô Du, hắn buồn bực mà hỏi, "Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Tô Du không chút do dự nói, "Dù sao HP của các ngươi đã rơi đến một nửa trình độ, ta phải muốn cứu các ngươi." Chương 248, nói gì nghe nấy. Lý Thành Công khôi phục bình thường rất nhanh HP. Hắn cảm động không thôi nói, "Thật sự là rất cảm ơn ngươi rồi." Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì không quan trọng, muôn vạn lần không nên nói như vậy. Chẳng được bao lâu, lại có một đám tiểu quái đi tới trước mặt bọn họ. Đám tiểu quái này thoạt nhìn đặc biệt giàu hoạt. Tôn Chính Uy đến nơi này, nói với Tô Du, "Đại ca xin yên tâm, mấy cái tiểu quái nả liền giao cho ta." Tô Du gật đầu một cái, yên tâm nói, "Nếu là như vậy, ta đây liền giao cho ngươi để giải quyết." Vừa dứt lời, Tô Du liền mang theo những người khác rời khỏi nơi này. Nhưng là trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chính là không có chờ đến Tôn Chính Uy xuất hiện. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, "Cái này có cái gì không đúng?" Lúc hắn nói chuyện một mặt nghiêm túc, Tô Du liền vội vàng hỏi, "Làm sao liền có cái gì không đúng rồi? Đại ca ngươi nghĩ, Tôn Chính Uy cũng coi là một vị thực lực không tầm thường người chơi rồi, hắn làm sao lại tiêu hao nhiều thời giờ như vậy đi đối phó một đám tiểu quái đây?" Tô Du sâu đậm rơi vào trong trầm tư. "Ngươi nói không sai, xem ra chúng ta nhất định phải quay trở về." Tô Du nói như đinh đóng cột. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công càng không cần phải nói rồi. Bọn họ cái mạng này đều là Tô Du bảo vệ tới, cho nên bọn họ bây giờ đối với Tô Du nói gì nghe nấy. Bọn họ thật chặt đi theo sau lưng Tô Du. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền đi tới trước cùng Tôn Chính Uy tách ra địa phương. Đồng nhiên trong lúc đó, bọn họ đã cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm. Loại khí tức nguy hiểm này không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, mà là chân chính phát sinh ngoài ý muốn. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, "Các ngươi nhanh nhìn nơi đó, lại có một con quái vật khổng lồ." Tô Du định thần nhìn lại, nguyên lai lại là một cái ma thiên cự quái. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công nhìn thấy màn này, bọn họ không kiềm hãm được hít vào một hơi. "Lý Thành Công, ta xem chúng ta vẫn là nhanh chạy trốn đi, tuyệt đối không thể ở lại chỗ này, nếu không sẽ bị con cự quái này cắn ướt." Trần Thiên Bằng nói. Lý Thành Công gật đầu một cái, vội vàng nói, "Ngươi nói không sai, chúng ta là phải rời đi nơi này, nhưng là chúng ta chuẩn mất rồi, vậy bọn họ đâu?" Trần Thiên Bằng đột nhiên trầm mặc. Lý Thành Công tiếp tục nói, "Chúng ta cũng không phải là cái loại này vong ân phụ nghĩa người chơi, nếu vị đại ca kia đã cứu chúng ta đây phải báo ân." Trần Thiên Bằng nhăn nhăn nhó nhó đáp lại, "Thật ra thì ta hiểu được ý tứ của ngươi, chỉ bất quá." "Không có cái gì chỉ bất quá, được rồi chúng ta liền lưu thủ tại chỗ này đi." Lý Thành Công nói như đinh đóng cột. Vào giờ phút này, Tô Du đã cảm nhận được con ma thiên cự quái kia phẫn nộ. Hắn nói với Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công, "Các ngươi nhanh lui về phía sau, lui đến càng xa càng tốt, ngàn vạn không nên ở chỗ này cản trở." Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ nói, "Lý Thành Công, ngươi nghe được à? Hắn lại có thể chê chúng ta cản trở." Lý Thành Công suy nghĩ cẩn thận nghĩ, cười nói, "Không sao, hắn chỉ là nói một chút mà thôi." Nhưng vào lúc này, Ma Thiên Cự Quái hướng về phương hướng bọn họ nhìn lại. Bọn họ không kiềm hãm được hít vào một hơi, cũng không biết đây là tình huống gì. Tô Du vội vàng đem bọn họ đẩy ra, tức giận nói, "Vừa rồi ta nói với các ngươi cái gì? Các ngươi có phải hay không làm thành gió bên tai rồi?" Vừa dứt lời, bọn họ yên lặng cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lúc này Bạch Tiểu Lâm vẫn luôn đang tìm kiếm Tôn Chính Uy. Chương 249, ánh sáng lóe lên. Cứ việc Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy bình thường có lúc sẽ bất hòa, nhưng là trong lòng của hắn, Tôn Chính Uy vẫn là mình thật là tốt hợp tác. Tô Du đột nhiên hỏi, "Bạch Tiểu Lâm, ngươi ở đó làm gì? Còn không đổi mau lui ra." Bạch Tiểu Lâm nghe được Tô Du đối với nhắc nhở của mình, liền vội vàng đi tới bên cạnh của hắn. "Đại ca, sao ngươi lại tới đây?" Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi. Tô Du thành khẩn nói, "Ngươi khẩn trương rời đi nơi này, nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, biết không? Nhưng là chúng ta còn không có tìm được Tôn Chính Uy, cũng không biết hắn hiện tại thế nào, ta hiện tại đặc biệt lo lắng." Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, không cho là đúng nói, "Không sao, chuyện này liền giao cho ta đi, ngươi vẫn là nhanh chóng đi tìm Lý Thành Công bọn họ đi." Cứ việc Bạch Tiểu Lâm vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là hắn tin tưởng thực lực của Tô Du. "Vậy cũng tốt, đại ca, chuyện này liền nhờ cậy ngươi rồi." Bạch Tiểu Lâm nói xong câu nói này, trực tiếp từ nơi này rời đi rồi. Chỉ thời gian trước mắt, Ma Thiên Cự Quái liền đi tới sau lưng Tô Du. Tô Du tức giận nói, "Ta biết ngươi con cự quái này là qua báo thủ, nhưng là ngươi đối với ta mà nói, cũng chẳng qua chỉ là không tự lượng sức mà thôi." Vừa dứt lời, hắn liền lấy ra tinh mang bảo kiếm. Cự quái thấy được thanh bảo kiếm này về sau, rất nhanh liền bị ánh sáng lóe lên đâm bị thương ánh mắt. Cự quái lập tức giống to. Ma Thiên nộ hống. miêu tả, ma thiên cự quái tất thắng sát chiêu, chỉ cần người chơi nghe được loại này tiếng giống giận, liền sẽ phân tán sự chú ý, lâu ngày, HP cũng sẽ hạ xuống. Tô Du nghe được loại này tiếng giống giận về sau, hắn chút nào không việc gì. Hắn thở hổn hển nói, đừng tưởng rằng ngươi kêu hai cổ họng, ta cũng sẽ bị khí thế của ngươi hù dọa. Vừa dứt lời, ma thiên cự quái lại có thể ẩn thân, đại khái là biết công kích như vậy đối với Tô Du tới nói không có bất kỳ hiệu quả. Bạch Tiểu Lâm rốt cuộc tìm được Tôn Chính Huy, nhưng chỗ hắn với hôn mê bất tỉnh trong trạng thái, hơn nữa HP cũng rơi đến một nửa trình độ. Hắn vội vàng hô to, đại ca mau chạy tới đây, ta yêu cầu sự giúp đỡ của ngươi. Tô Du đột nhiên nghe được Bạch Tiểu Lâm giọng nói, liền không chút do dự chạy tới. Bạch Tiểu Lâm, nơi này rốt cuộc đã xảy ra tình huống gì? Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, sau đó chỉ hôn mê bất tỉnh Tôn Chính Huy. Tô Du vội vàng nói, cái này rất đơn giản, đem còn dư lại khí huyết hoàn nhét vào trong miệng của hắn, để cho lượng máu của hắn khôi phục bình thường là được rồi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng nha, ta làm sao cũng không có nghĩ tới một điểm này, vẫn là đại ca tương đối tỉnh táo, tương đối cơ trí. Nghe được Bạch Tiểu Lâm đối với mình khen ngợi, Tô Du cười cười xấu hổ. Hắn vẫn luôn đang tìm kiếm bóng người con cự quái kia, nhưng một mực cũng không tìm được, cái này khiến hắn rất phẫn nộ. Hắn lớn tiếng gầm hét lên, "Ma thiên cự quái, ta cho rằng ngươi chính là một người nhát gan sợ phiền phức con rùa đen giúp đầu, vẫn là mau ra đây đi." Hắn chính là muốn sử dụng một chiêu phép khích tướng, chỉ cần đem ma thiên cự quái chọc giận, nó sẽ tới đến trước mặt của mình. Đúng như dự đoán, ma thiên cự quái rất mau tới đến trước mắt hắn. Mà ở sau lưng ma thiên cự quái, lại là Lý Thành Công cùng Trần Thiên Bằng, hai vị này người chơi đã bị ma thiên cự quái khống chế được. Lý Thành Công lớn tiếng hô to, "Đại ca, mau chạy tới đây cứu ta." Tô Du nghe được loại âm thanh này, nội tâm vẫn là duy trì một loại bình tĩnh. Hắn mặt không biểu tình nói, "Yên tâm đi." Chương 250, tổn thương người vô tội. Tô Du chỉ nói là ra mấy chữ này, liền để Lý Thành Công cùng Trần Thiên Bằng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Lý Thành Công đột nhiên nói, "Đại ca, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi." Tô Du gật đầu một cái, thành khẩn nói, "Vậy thì đúng rồi, chỉ cần các ngươi tin tưởng ta, ta khẳng định có thể đem các ngươi cứu ra." Đồng nhiên trong lúc đó, ma thiên cự quái lại là một trận gào thét. Xung quanh người chơi nhất thời huyễn hôn mê bất tỉnh, ngã trên đất, cái này cũng bao gồm Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy. Tô Du thở hổn hển nói, "Ngươi con này ma thiên cự quái thật sự là quá ghê tởm, ngươi đây không phải là tại tổn thương người vô tội sao? Chân chính khiêu chiến ngươi chính là ta." Ma thiên cự quái thật giống như là rất đắc ý, ngựa không ngừng vó vào tới, mỗi một lần chân đạp đại địa đều sẽ lay động. Ma thiên cự quái một lần nữa lớn tiếng gầm hét lên, Tô Du vốn không có để ý loại gào thét này. Hắn lạnh lùng cười nói, "Ta là tuyệt đối sẽ không đem ngươi thanh âm gầm thét này để ở trong mắt." Ngay trong nháy mắt này, bảo kiếm trong tay của hắn liền đâm tới. Chí Tôn bảo kiếm. Miêu tả, tinh mang bảo kiếm tất sát tuyệt chiêu, chỉ cần tàn bạo đâm một cái, liền có thể để cho đối thủ sợ đến hồn phi phách tán, quả thực là cấp bậc chí tôn công kích. Ma thiên cự quái khéo léo tránh ra. Tô Du liền biết đối phương khẳng định sẽ làm như vậy, vì vậy, hắn một lần nữa tập kích đi. Mà lần này, sâu đậm đau nhói trước mắt ma thiên cự quái. Ma thiên cự quái lần này là gào thống khổ, cũng không phải là sử dụng tuyệt chiêu của chính mình. Tô Du đắc ý nói, "Chẳng lẽ ngươi liền chút bản lãnh này sao?" Vừa dứt lời, hắn một lần nữa hung hăng đâm tới. Ma thiên cự quái căn bản không chịu nổi như thế như vậy công kích, chỉ có thể chạy trốn. Tô Du đại phát lôi đình nói, "Ngươi con cự quái này cũng quá có thể tránh né đi, tại sao còn muốn ẩn thân?" Vào giờ phút này, Tô Du đối thủ đã ẩn thân. Tô Du thở hổn hển nói, "Tên ghê tởm này." Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy dần dần tỉnh hồn lại, bọn họ liếc mắt liền thấy được Tô Du đứng ở nơi đó, cho nên bọn họ liền vội vàng đi. "Đại ca, con cự quái kia ở chỗ nào nào?" Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi. Tô Du tức giận nói, "Ngươi hỏi ta nên hỏi ai nha?" Bạch Tiểu Lâm có thể cảm nhận được Tô Du phẫn nộ. "Đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên tức giận, nóng giận hại đến thân thể, lại nói, con ma thiên cự quái kia căn bản không phải là đối thủ của ngươi, cho nên mới từ nơi này chạy trốn." Lời hắn nói có đạo lý, Tô Du hớn hở gật đầu một cái. "Ngươi nói không sai, tình huống sự tình là như vậy." Tô Du nói như đinh đóng cột. "Đại ca kia còn tức giận phải không?" Bạch Tiểu Lâm không kìm ham được nói. Tô Du lắc đầu một cái, cười nói, "Ta vừa rồi không có tức giận, chẳng qua là cảm thấy rất buồn cười, con ma thiên cự quái kia cũng thật sự là quá nhát gan." Nhưng vào đúng lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công nơi đó thật giống như là bị một loại nào đó cự quái công kích. Tô Du nghe được tiếng gầm gừ của bọn họ, vì vậy, để cho Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy theo sát chính mình, bọn họ đi tìm kiếm kết quả. Đến nơi đó, bọn họ rốt cuộc nhìn thấy ma thiên cự quái rồi. Ma thiên cự quái thật giống như là biết mình đánh không lại Tô Du, liền trực tiếp chuyển đổi phương hướng. Mà cái phương hướng này chính là thực lực yếu rất nhiều Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công. Trần Thiên Bằng lớn tiếng hô to, "Đại ca, mau chạy tới đây cứu ta." Tô Du gật đầu một cái, hắn không chút do dự vào tới. Ma thiên cự quái còn không đổi mau dừng tay. Chương 251, không cách nào khống chế. Trong tay Tô Du bảo kiếm lại chiếu lấp lánh rồi, trước ma thiên cự quái liền bị thương rồi, hiện tại HP đã rơi đến một nửa. Nếu như ma thiên cự quái không thể đem Lý Thành Công cùng Trần Thiên Bằng cắn nuốt hết, như vậy HP của chính mình là không cách nào khôi phục bình thường. Tô Du biết chuyện này, liền không chút do dự đi tới trước mặt ma thiên cự quái. Ma thiên cự quái tức giận gầm hét lên. Tô Du trực tiếp xông qua, bảo kiếm trong tay chiếu lấp lánh, trong nháy mắt liền đâm vào thân thể của ma thiên cự quái. Ma thiên cự quái đã cảm nhận được đau đớn, tê tâm liệt phế kêu thê. Liền ngay cả Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nghe được loại âm thanh này về sau, liền thay ma thiên cự quái cảm thấy đau đớn. Tô Du lạnh lùng nói, "Các ngươi đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là đang đồng tình nó sao?" Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không phải là nghĩ như vậy. Bạch Tiểu Lâm thẳng thắn nói, "Đại ca, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên nghĩ như vậy." Tô Du gật đầu một cái, hắn nhân cơ hội này, trong nháy mắt giải quyết hết trước mắt con cự quái này. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, răng nanh cự quái 1. Tô Du thật là không nghĩ tới chính mình vừa được một viên răng nanh cự quái. Hắn thản nhiên nói, hai người các ngươi ai muốn viên này răng nanh cự quái, ta có thể đưa cho hắn. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, thật ra thì lấy cấp bậc của bọn hắn cùng trình độ, là không cách nào khống chế loại này răng nanh cự quái. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi liền không nên làm khó chúng ta không khống chế được. Tô Du gật đầu một cái, thẳng thắn nói, vậy cũng tốt, nếu là như vậy, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Hắn tạm thời đem viên này răng nanh cự quái bỏ vào chính mình bên trong bao bố càn khôn. Hắn thành thật nói, nhưng là các ngươi ngàn vạn lần không nên hối hận, biết không? Một khi hối hận, liền không có thuốc hối hận có thể ăn. Vừa dứt lời, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đi tới trước mặt bọn họ. Trần Thiên Bằng đột nhiên nói, vừa rồi con ma thiên cự quái kia đây. Lý Thành Công cũng đột nhiên hỏi, không sai, con cự quái kia ở chỗ nào nào? Hắn nói xong câu nói này, Bạch Tiểu Lâm nói như linh đóng cột, đương nhiên là bị đại ca của chúng ta giải quyết hết, còn thu được một viên răng nanh cự quái. Tô Du thấy được hai vị này người chơi, liền nhất thời hiểu ý. Hắn không chút do dự hỏi, không sai, ta là có một viên răng nanh cự quái, các ngươi muốn hay không? Trần Thiên Bằng vội vàng nói, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho ta? Tô Du gật đầu một cái, trực tiếp đem răng nanh cự quái hiện ra. Nhưng là lần này Trần Thiên Bằng cũng là không cách nào khống chế, chỉ cần hắn đem viên này răng nanh cự quái bắt tới tay, liền cảm thấy chính mình cả người nóng ran, có một loại cảm giác hít thở không thông. Hắn bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi vẫn là nhanh đưa viên này răng nanh cự quái lấy đi đi. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn sao? Hắn rất bất đắc dĩ đáp lại, không phải là ta không muốn, chỉ là ta không xứng. Vừa dứt lời, người chơi khác đều bật cười. Tô Du cũng cười nói, vậy cũng tốt, các ngươi đã đều không cách nào khống chế, vậy ta còn là nhận lấy đi. Nhưng vào ngay lúc này, có một người chơi xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Vừa rồi hắn đã chính mắt thấy hết thảy. Hắn đột nhiên nói, không phải là một viên nho nhỏ răng nanh cự quái sao? Ta tự nhiên có thể khống chế, không bằng đưa cho ta đi. Vừa dứt lời, hắn liền đi tới trước mặt Tô Du. Tô Du lạnh lùng nhìn xem hắn. Chương 252, không cách nào nhìn thấu ngươi. Tô Du thấy được cái này người chơi xa lạ về sau, liền rất tức giận nói, ngươi là ai? Vì sao lại ở chỗ này cản rỡ như thế? Đối phương lạnh lùng nở nụ cười. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta không cách nào nhìn thấu ngươi, dù sao ngươi ngay cả ma thiên cự quái đều có thể tiêu diệt hết, đủ để chứng minh thực lực của ngươi cường hãn đến mức nào. Hắn nói chuyện liền đi tới. Tô Du nói năng có khí phách nói, nếu như ngươi tiếp tục đến gần, vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi. Đối phương đột nhiên đứng lại, hắn dường như sợ hãi Tô Du. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, đại ca, ngươi thấy được sao? Hắn hình như rất sợ ngươi. Tô Du mặt không biểu tình nói, ngươi nói không sai, thật sự là hắn là rất sợ hãi ta. Nhưng vào đúng lúc này, có một con quái vật khổng lồ đi tới bọn họ phụ cận, một trận to lớn tiếng gầm gừ để cho mấy người chơi này đặc biệt sợ hãi. Bạch Tiểu Lâm sợ không thôi nói, đại ca, đây rốt cuộc là chuyện gì? Có phải hay không là bị cái tên này dẫn tới? Tô Du đột nhiên từ trong không khí ngửi thấy một cổ mùi máu tanh nồng nặc. Hắn vội vàng nói, suy đoán của ngươi là chính xác, sự thật đúng là như vậy. Hắn hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt cái đó người chơi xa lạ. Đối phương lạnh lẽo nói, ta đây sẽ không quấy rầy các ngươi ở nơi này từ từ hưởng thụ đi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt lóe lên, không có tin tức biến mất. Tôn Chính Uy tức giận nói, tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Tại sao tới vô ảnh đi vô tung? Thoạt nhìn bộ dáng rất lợi hại. Tô Du không cho là đúng nói, cũng không cần quản những thứ này, chúng ta vẫn là chiếu cố trước mắt đi. Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nhất thời, con quái vật khổng lồ kia bóng đen đã bao phủ tới. Tô Du thật giống như là cảm nhận được cái gì. Quái vật bóng đen. Cấp bậc: LV45. Thân phận tự do. HP: 400.000. Lực chiến: 400.000. Lực phòng ngự: 350.000. Hệ số tổng hợp 90. Kỹ năng: Hắc ảnh công kích, hắc quang lóe lên, hắc sát độc khí. Bạch Tiểu Lâm thấy được quái vật khổng lồ này về sau, nhất thời nói, đại gia hỏa này thật là tối nha. Hắn đương nhiên là chỉ nhan sắc rồi, Tôn Chính Uy cũng chú ý đến một điểm này, hắn liền vội vàng gật đầu. Hắn thành thật nói, đại ca, ta tin tưởng lần này ngươi có thể đánh bại nó, thậm chí là đem nó tiêu diệt hết. Tô Du gật đầu một cái, nói như linh đóng cột, đó là đương nhiên. Nhưng vào lúc này, quái vật bóng đen đã xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tô Du tức giận nói, thật là không có nghĩ đến cái đó người chơi xa lạ vẫn là đem người dẫn đi qua. Quái vật bóng đen lớn tiếng gào thét. Bóng đen gào thét. Miêu tả, chỉ muốn nghe được loại gào thét này, liền có thể để cho xung quanh người chơi tập thể mất máu, là quái vật bóng đen tuyệt kỹ tất sát. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy đã cảm nhận được trên người HP thay đổi. Tôn Chính Uy hết sức sợ sẽ nói, đại ca, cái này nên làm cái gì? Tô Du tức giận nói, quái vật bóng đen, ngươi có bản lãnh tới đây cho ta. Vừa dứt lời, hắn liền hướng phía trước chạy nhanh mà đi. Quái vật bóng đen không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xung qua. Quái vật bóng đen lúc ở trên đường vẫn luôn đang gào thét. Tô Du nghe được loại gào thét này về sau, một chút phản ứng cũng không có. Chủ yếu là lượng máu chính hắn căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đột nhiên ngừng lại, chú ý tới xung quanh cũng không có bất kỳ người chơi. Hắn nói năng có khí phách nói, lần này liền để ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi đi. Chương 253, ánh mắt nhạy cảm. Tô Du mới vừa nói xong, quái vật bóng đen liền vào tới. Tô Du trực tiếp lấy ra tinh mang bảo kiếm. Thanh bảo kiếm này lại trải qua hắn thăng cấp. Tô Du thật giống như có thật nhiều điểm kinh nghiệm, căn bản là chưa dùng hết, chỉ cần trang bị đạt được điều kiện thăng cấp, hắn liền sẽ ngay đầu tiên tiến hành thăng cấp. Nhưng vào lúc này, thanh bảo kiếm này lóe ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Quái vật bóng đen thấy được loại ánh sáng này về sau, lập tức nhắm hai mắt lại. Vào giờ phút này, Tô Du lại phát hiện sau lưng quái vật bóng đen còn có một đôi mắt này cũng không rõ ràng. Hắn thản nhiên nói, thật không hổ là quái vật bóng đen, cùng những thứ khác quái vật khổng lồ thật sự chính là có khác nhau. Vừa dứt lời, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công vội vã mà tới, bọn họ là muốn đi qua hỗ trợ. Lý Thành Công lớn tiếng nói, đại ca, chúng ta là tới trợ giúp, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Tô Du lại lắc đầu một cái, vội vàng nói, các ngươi mau chóng lui lại, ngàn vạn lần không nên qua tới. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, không biết sau này thế nào là được, nhưng là bọn họ tin tưởng có một việc bọn họ nhất định phải làm, đó chính là bảo vệ Tô Du. Tô Du xem thấu tâm tư của bọn hắn, lạnh lùng nói, các ngươi căn bản không yêu cầu bảo vệ ta, khẩn trương rời đi nơi này. Bọn họ suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn là tuân theo mệnh lệnh của Tô Du. Trong chớp mắt, Tô Du liền không thấy được bọn họ. Hắn cũng liền hớn hở gật đầu một cái. Quái vật bóng đen nhanh chóng xuất kích. Nếu như là người chơi thông thường, căn bản là không thấy được quái vật bóng đen nơi ở. Quái vật bóng đen sở dĩ sẽ được gọi là quái vật bóng đen, đó là bởi vì đến mức chẳng qua chỉ là lóe lên một vệt bóng đen, để cho người không cách nào nhìn thấy. Tô Du cũng không giống nhau. Hắn lợi dụng chính mình ánh mắt nhạy cảm, có thể thấy rõ ràng quái vật bóng đen ở chỗ nào nào. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, ngươi tên khốn kiếp này còn không nhanh đứng lại, không muốn ở trước mặt của ta cố làm ra vẻ huyền bí. Quái vật bóng đen rất kinh ngạc, toàn bộ thân hình đều ngẩn ra, không nghĩ tới Tô Du lại có thể phát hiện chỗ ở của mình chi địa. Tô Du một lần nữa lấy ra tinh mang bảo kiếm. Hắn đem thanh bảo kiếm này hung hăng mà đâm vào bên trên đại địa. Bất thình lình, có một kẽ hở xuất hiện rồi, mà trong vết nước cắt đá dần dần tạo thành một cổ báo cát. Quái vật bóng đen thấy được cổ báo cát về sau, liền vội vàng lui về phía sau. Tô Du lớn tiếng hô to, chẳng lẽ chỉ là như vậy ngươi liền sợ sao? Ta nhìn ngươi quái vật khổng lồ này cũng không gì hơn cái này. Chính là bởi vì hắn sử dụng một chiêu này phép khích tướng, quái vật bóng đen một lần nữa xuất hiện rồi, chẳng qua chỉ là nhẹ nhàng lóe lên, đi tới sau lưng Tô Du. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hô to, đại ca, ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng. Tô Du vạn vạn không nghĩ tới Bạch Tiểu Lâm sẽ xuất hiện ở nơi này. Hắn thở hổn hển nói, Bạch Tiểu Lâm, còn không nhanh từ nơi này rút lui. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng, lúng túng không thôi nói, đại ca, ta chẳng qua chỉ là qua đến giúp đỡ ngươi. Vậy cũng không được, nếu như ngươi không chủ động đi, ta đây hiện tại liền phải đem ngươi hành đi. Tô Du lạnh lẽo nói. Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn cũng chỉ có thể ở trước mặt của Tô Du thỏa hiệp. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, vậy cũng tốt, ta đi còn không được sao? Mặc dù hắn đi rồi, nhưng là đối diện xuất hiện mới một đám người chơi. Đám người chơi này quả thực là không tự lượng sức, bọn họ luôn mồm muốn đem quái vật bóng đen diệt trừ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy chân chính quái vật bóng đen, lại trở nên vô cùng sợ hãi. Chương 254, hắc ảnh công kích. Một người chơi kinh ngạc không thôi hô to, thật là không có nghĩ đến quái vật bóng đen khổng lồ như thế. Mặt khác một người chơi cũng là hít vào một hơi, thành khẩn nói, không sai, đích xác là một cái quái vật khổng lồ, cái này phải đánh thế nào? Đám người chơi này sâu đậm rơi vào trong trầm tư, bọn họ nhất thời tay chân luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Tô Du nói với bọn họ, các người đám người chơi xa lạ này, thật là to gan, phải biết cái này nhưng là quái vật bóng đen. Một người chơi thân hình cao lớn nói với Tô Du, một điểm này chúng ta đương nhiên biết rõ rồi, nhưng là ngươi đây, ngươi cũng không phải là tại không tự lượng sức sao? Tô Du rất nhanh hiện ra vậy đem tinh mang bảo kiếm. Bọn họ thấy được thanh bảo kiếm này về sau, không khỏi hít vào một hơi. Bởi vì bọn họ biết loại này bảo kiếm rất hiếm thấy, càng không cần phải nói là thăng song cấp sau đó bảo kiếm. Lời mới vừa nói vị người chơi kia thấy được thanh bảo kiếm này về sau, kinh ngạc không thôi nói, xem ra ngươi chính là vị kia người chơi đỉnh cấp rồi. Tô Du gật đầu một cái, lạnh lùng cười nói, ngươi nói không sai, ta chính là một vị người chơi đỉnh cấp. Vừa dứt lời, hắn một lần nữa đem mấy người chơi này đuổi đi. Nhưng là có một cái trình độ cực kỳ thấp người chơi khẩn cầu, coi như ta van cầu ngươi rồi, hy vọng ngươi có thể đem quái vật bóng đen diệt trừ. Lúc hắn nói chuyện thái độ tương đối thành khẩn, Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi tại sao phải nói như vậy? Tô Du còn tưởng rằng hắn là đang mơ ước trên người quái vật bóng đen trang bị. Vì vậy, Tô Du tức giận nói, khuyên ngươi khẩn trương rời đi nơi này, không nên bởi vì mấy trang bị, liền uổng công đem mình người chơi kiếp sống bị mất rơi. Đối phương không cho là đúng nói, thật ra thì ta không phải là bởi vì cái kia mấy trang bị, mà là vì đồng bạn của ta. Tô Du sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi, rốt cuộc là tình huống gì? Ngươi nhanh nói rõ ràng. Ta người đồng bạn kia thực lực phi thường xuất sắc, nhưng là lần trước đang khiêu chiến quái vật bóng đen, không cẩn thận bị quái vật bóng đen giải quyết hết. Nghe được giải thích của hắn, Tô Du gật đầu một cái, không nghĩ tới hắn vẫn là một cái có tình có nghĩa người chơi. Ở trong thế giới cái trò chơi này, giống như hắn người chơi như vậy nhưng là không thấy nhiều. Tô Du nói như linh đóng cột, ngươi yên tâm đi, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào, ta nhất định sẽ diệt trừ quái vật bóng đen. Vừa dứt lời, đối phương gật đầu một cái, còn ở trước mặt của Tô Du sâu đậm bái một cái. Tô Du vội vàng nói, ngươi đây là đang làm gì? Còn không khẩn trương rời đi nơi này, ngàn vạn lần không nên bị ngộ thương. Đối phương gật đầu một cái, sau đó thật lòng khâm phục rời khỏi nơi này, hắn cũng coi là chấm dứt một nỗi lòng. Tô Du cẩn thận tìm kiếm, rốt cuộc tại một cái sơn động ẩn nút bên trong tìm được quái vật bóng đen. Cái sơn động này chính là bóng đen động, sau khi đi vào, có vô số đạo bóng đen không ngừng ở trước mắt hắn lóe lên. Hắc ảnh công kích. Miêu tả, dành riêng cho quái vật bóng đen tuyệt kỹ tất sát, chỉ cần đi vào bóng đen trong đại trận, loại công kích này sẽ mang tới không tưởng tượng nổi hậu quả. Tô Du vẫn luôn đang tránh né loại hắc ảnh này, nhưng là với hắn mà nói, coi như là bị mấy cái hắc ảnh công kích đến rồi, với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Hắn lạnh lùng cười nói, quái vật bóng đen, ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào? Mau ra đây đi. Nhưng vào lúc này, quái vật bóng đen liền đi tới phía sau của hắn, mở ra miệng to như chậu máu, muốn trong nháy mắt cắn nuốt Tô Du. Tô Du lại lấy ra Lưu Vân cung tiễn, hướng phía nó huyết buồn đại khẩu bên trong bắn một mũi tên. Chương 255, lại cũng không xuất hiện. Trong nháy mắt, quái vật bóng đen đã cảm nhận được loại này cõi lòng như tan nát thống khổ, không kiềm hãm được hét thảm lên. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy bất ngờ nghe được loại âm thanh này, bọn họ còn tưởng rằng Tô Du xảy ra chuyện rồi, vì vậy, bọn họ nghe tiếng chạy tới. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Du bình yên vô sự bộ dáng, liền hiện ra một loại hữu hảo thái độ. Tô Du lạnh lùng chất vấn, các ngươi đây là đang làm gì? Ta không phải là nói không để các ngươi qua tới sao? Bọn họ trố mắt nhìn nhau, vốn là muốn giải thích cái gì, nhưng là không nghĩ đến Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng đến nơi này, bọn họ cũng rất lo lắng an toàn của Tô Du. Trần Thiên Bằng nghi ngờ không hiểu hỏi, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao lại trở nên nguy hiểm như vậy? Tô Du nói năng có khí phách nói, ta vừa rồi đã nói với các ngươi rồi, nơi này chuyện gì cũng không có phát sinh, các ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Nhưng vào đúng lúc này, quái vật bóng đen khôi phục bình thường, HP cũng khôi phục bình thường. Tô Du còn là người, bất quá rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra một loại nụ cười tự tin. Hắn tràn đầy tự tin nói, nếu là như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí với ngươi rồi. Quái vật bóng đen muốn chuyển đổi đối tượng công kích, vì vậy, hắn liền hướng về phương hướng Bạch Tiểu Lâm công kích qua. Bạch Tiểu Lâm lớn tiếng hô to, đại ca, mau chạy tới đây cứu ta. Hắn mới vừa nói xong câu đó, Tô Du liền đi tới trước mặt của hắn. Hắn một lần nữa bắn một nhánh Lưu Vân cung tiễn, quái vật bóng đen thấy được chi này đáng sợ cung tên về sau, liền vội vàng ẩn thân. Bạch Tiểu Lâm tức giận không thôi hô to, ngươi tên khốn kiếp này rốt cuộc trốn ở đâu rồi? Chẳng lẽ ngươi không muốn công kích ta sao? Ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi. Một lát sau, quái vật bóng đen giống như là từ nơi này bốc hơi, lại cũng không xuất hiện. Tô Du tức giận nói với bọn họ, hết thảy các thứ này đều là lỗi lầm của các ngươi, ai cho các ngươi tiến vào? Ta trước nói với các ngươi cái gì? Bọn họ mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau, giống như là phạm sai lầm tiểu hải tử, đều không dám nhìn tới ánh mắt của Tô Du rồi. Tô Du biết lời mình mới vừa nói có chút nghiêm khắc, thái độ của hắn lúc này hơi dịu đi một chút. Hắn nói như đinh đóng cột, được rồi, chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Vừa dứt lời, mấy người chơi này cũng đều thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ chú ý tới tâm tình của Tô Du dịu đi một chút. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi, đại ca, chẳng lẽ chúng ta cứ thế từ bỏ sao? Tô Du lắc đầu một cái, thận trọng nói, ta là tuyệt đối không có khả năng buông tha công kích quái vật bóng đen, nhưng bây giờ cái con kia ra hỏa ẩn nút không ra. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, hắn có thể từ trong ánh mắt của Tô Du nhìn thấy một tia kiên định. Hắn vội vàng nói, đại ca xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Tô Du hơi gật đầu một cái, hớn hở nói, thật ra thì các ngươi không cần trợ giúp ta, chỉ cần không gây chuyện cho ta là được rồi. Bạch Tiểu Lâm cười cười xấu hổ, người chơi khác cũng đều cười một tiếng. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền đi tới cửa hàng ở ngoài, chuẩn bị ở chỗ này há miệng chờ xung dụng. Các ngươi chỉ muốn nghe được tiếng gào thét của quái vật bóng đen, liền muốn ngay đầu tiên nói cho ta biết, hiểu chưa? Tô Du lớn tiếng nói. Bọn họ miệng đồng thanh đáp lại, đại ca xin yên tâm. Trong thời gian kế tiếp, Tô Du tự mình rời khỏi nơi này. Hắn cần muốn tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chương 256, dần dần hạ xuống. Quái vật bóng đen rốt cuộc xuất hiện rồi, Bạch Tiểu Lâm ngay đầu tiên nói cho Tô Du. Đại ca, ngươi mau chạy tới đây đi, quái vật bóng đen đã xuất hiện rồi. Bạch Tiểu Lâm chạy trốn tốc độ khá nhanh. Tô Du nghe được hắn đáp lại, liền vội vàng gật đầu. Không thành vấn đề, hiện tại chúng ta liền rời khỏi nơi này. Tô Du ở chỗ này cũng không có tìm được bất kỳ quái vật khổng lồ, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Ở trên đường, Tôn Chính Uy cũng đến nơi này. Hắn thất vọng không dứt nói, đại ca, việc lớn không tốt rồi, quái vật bóng đen lại có thể đem Lý Thành Công bắt đi. Vừa dứt lời, Tô Du tức giận nói, quái vật bóng đen thật là quá đáng, bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ tìm được Lý Thành Công. Chỉ thời gian trước mắt, Tô Du liền tiến vào bóng đen trong động. Ở chỗ này, hắn phát hiện bất ngờ một đám tiểu quái bóng đen. Hắn liền vội vàng nói với Tôn Chính Uy, hiện tại chính là ngươi biểu diễn thời gian, đám tiểu quái này ta liền giao cho ngươi tới phụ trách. Tôn Chính Uy không chút do dự nói, đại ca xin yên tâm, chuyện nhỏ này liền giao cho ta. Tô Du cùng Bạch Tiểu Lâm tiếp tục tiến lên. Bọn họ đi tới quái vật bóng đen trong xào huyệt, đây cũng là một cái hang lớn. Tô Du vội vàng nói, quái vật bóng đen ngươi rốt cuộc ở chỗ nào nào? Mau mau cút khỏi tới. Nhưng vào lúc này, có một cổ khí độc màu đen tràn ngập ở trong không khí. Hắc sát độc khí. Miêu tả, quái vật bóng đen tuyệt kỹ độc môn, bình thường người chơi ngửi thấy loại độc khí này, ít nhất sẽ rơi một nửa HP. Tô Du liền vội vàng nói với Bạch Tiểu Lâm, ngươi khẩn trương rời đi nơi này, biết chưa? Bạch Tiểu Lâm không cho là đúng nói, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta không phải là cái loại này tham sống sợ chết người chơi, ta muốn cùng đại ca cùng tiến cùng lui. Tô Du tức giận nói, hiện tại cũng không phải là ngươi biểu diễn có tình có nghĩa thời gian, ta khuyên ngươi vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, hắn không thể không nghe theo mệnh lệnh của Tô Du. Nhưng vào ngay lúc này, khí độc đã tràn ngập qua tới. Bạch Tiểu Lâm dần dần ngửi thấy loại mùi này, lượng máu của hắn dần dần đang giảm xuống. Tô Du biết chuyện này, liền vội vàng số lớn cho Bạch Tiểu Lâm bổ sung khí huyết hoàn. Bạch Tiểu Lâm vội vàng nói, đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Ngàn vạn không nên làm như vậy, ngươi đây là đang lãng phí sức lực. Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn một cái tát liền đem Bạch Tiểu Lâm từ nơi này chụp đi ra ngoài. Tôn Chính Uy nhìn thấy Bạch Tiểu Lâm sau khi ra ngoài, liền vội vàng đuổi theo. Bạch Tiểu Lâm, ngươi đây là đang làm gì? Tôn Chính Uy đột nhiên hỏi. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Nghe được câu trả lời của hắn, Tôn Chính Uy cũng gật đầu một cái. Hắn không chút do dự nói, nếu là như vậy, chúng ta đây vẫn là nhanh vào đi trợ giúp đại ca đi. Nhưng vào lúc này, Tô Du đã từ bên trong động đi ra rồi. Quái vật bóng đen lại một lần nữa ẩn thân. Hắn thở hổn hển nói, biết chuyện này, Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau. Thật ra thì bọn họ cũng không biết tiếp theo phải làm gì rồi. Tôn Chính Uy đột nhiên nói, đại ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, thẳng thắn nói, đương nhiên là muốn chọn há miệng chờ xung dục rồi. Chỉ thời gian trước mắt, bọn họ lại nghe thấy tiếng gào thét của quái vật bóng đen. Tiếng gầm gừ này để cho người ta cảm thấy rất hoảng sợ, bất quá đối với Tô Du tới nói cái này không coi vào đâu. Chúng ta đi nhìn xem. Hắn nói năng có khí phách nói. Chương 257, chỉ là muốn hỗ trợ. Tô Du rất nhanh phát hiện quái vật bóng đen, hơn nữa nói với quái vật bóng đen, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh đứng lại đi. Quái vật bóng đen vẫn là lớn tiếng gầm hét lên, dường như không có đem Tô Du nói để ở trong lòng. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy cũng đi tới bên người Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bạch Tiểu Lâm biết ý tứ của Tô Du, lúng túng không thôi nói, đại ca, ngươi trước không muốn trách trách chúng ta chỉ là muốn hỗ trợ. Tô Du nói như đinh đóng cột, ta trước đã nói với các ngươi rồi, ta không cần các ngươi hỗ trợ. Vừa dứt lời, Tô Du tự mình bỏ tới. Khi hắn nói xong lời nói này, chẳng được bao lâu, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy liền rời khỏi nơi này. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công chố mắt nhìn nhau. Bọn họ không biết tiếp theo phải làm gì rồi. Trần Thiên Bằng nói với Bạch Tiểu Lâm, đại ca đâu? Bạch Tiểu Lâm vội vàng nói, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, chúng ta trước hết ở nơi này chờ nhất đằng đi. Nhưng vào đúng lúc này, quái vật bóng đen đi tới trước mặt bọn họ. Tô Du hẳn là đã sớm biết một điểm này, cho nên hắn ở chỗ này thiết trí cả bẫy. Trần Thiên Bằng liếc mắt liền phát hiện hắn, nhưng là hắn ở dưới nhắc nhở của Tô Du cũng không có lộ ra. Hắn làm bộ làm tịch nhìn trước mắt quái vật bóng đen. Hắn lạnh lùng cười nói, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là cùng đại ca chúng ta so ra, ngươi còn kém rất xa. Vừa dứt lời, quái vật bóng đen liền vọt tới. Nhưng vào ngay lúc này, vô số cung tên bắn qua. Những thứ này đều là Lưu Vân cung tiễn. Quái vật bóng đen đã liên tục trúng tên, tê tâm liệt phế hét to. Tô Du thở hổn hển nói, vô luận ngươi bây giờ như thế nào gào thét, đều không làm nên chuyện gì rồi. Vừa dứt lời, hắn trực tiếp vào công tới. Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, giáp bóng đen 1. Lấy được trang bị này về sau, người chơi khác đều không ngừng hâm mộ. Tô Du nói như đinh đóng cột, nếu như các ngươi ai thích, liền cứ việc cầm đi. Bọn họ chỉ là lắc đầu một cái, bọn họ mới sẽ không làm như vậy, dù sao đây là Tô Du nhọc nhằn khổ sở đã được. Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao còn ở trước mặt của ta khiêm tốn lên? Bọn họ mấy người chơi này trố mắt nhìn nhau, cũng không biết như thế nào cho phải. Tô Du nói với bọn họ, tốt, các ngươi liền không nên ở chỗ này khiêm nhường. Mấy người chơi này gật đầu một cái. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên nói, đại ca, bằng không như vậy đi, nếu như sau đó ai có cần, chúng ta lại tới tìm ngươi cầm, có thể không? Tô Du gật đầu một cái, nói như linh đóng cột, đây cũng là một biện pháp tốt. Bọn họ thương lượng ổn thỏa sau liền tiếp tục tiến lên. Nhưng vào ngay lúc này, trước đưa tới quái vật bóng đen người chơi xa lạ một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của Tô Du. Tô Du không chút do dự nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối phương không cho là đúng nói, ta không muốn làm gì, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi rất lợi hại. Tô Du tức giận nói, chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không? Dĩ nhiên. Đối phương thật lòng khâm phục nói, nếu là như vậy ngươi còn không nhanh đầu hàng? Tô Du lớn tiếng hô. Đối phương lại lắc đầu một cái, ta tại sao phải đầu hàng? Yên tâm đi, ta là tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Khi hắn nói xong lời nói này, Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn là quyết định trực tiếp vào đánh tới. Hắn rất nhanh liền vào tới. Chương 258, một đường đuổi theo. Người chơi xa lạ rất nhanh rời khỏi nơi này, hắn là tuyệt đối không có khả năng giao thủ với Tô Du. Tô Du lớn tiếng gầm hét lên, ngươi người chơi đáng giận này, rốt cuộc trốn đến nơi lâu rồi. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận quái âm. Loại này thanh âm kỳ quái là từ một cái trong hẻm núi lớn truyền tới. Tô Du nói như đinh đóng cột, chúng ta nhanh chóng đi bên trong nhìn xem. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy gật đầu một cái, bọn họ thật chặt đi theo sau lưng Tô Du, rất nhanh là đến thung lũng lối vào. Vào giờ phút này, bọn họ thấy được một tấm bia đá. Bạch Tiểu Lâm thuận miệng nhất nghiệm, hắc ám thung lũng. Khi hắn nói xong mấy chữ này, liền lập tức hít vào một hơi. Tô Du biết chỗ này, liền nghi ngờ không hiểu hỏi, Bạch Tiểu Lâm, ngươi làm sao? Bạch Tiểu Lâm không cho là đúng nói, không có gì, ngược lại cái này đối với đại ca tới nói không coi vào đâu. Tô Du gật đầu một cái. Hắn rất nhanh liền tiến vào, không nghĩ tới lại gặp được một cái cự quái. Hiệp cấp cự quái. Cấp bậc, LV45. Thân phận, người bảo vệ thung lũng. HP, 500.000. Lực chiến 45 vạn. Lực phòng ngự, 400.000. Hệ số tổng hợp 95. Kỹ năng, thung lũng xuyên qua, cự quái gào thét, di hình hóa ảnh. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy thấy được con cự quái này về sau, không kiểm hãm được hít vào một hơi. Loại này kích thước là xưa nay chưa từng có. Bạch Tiểu Lâm không chút do dự nói. Tôn Chính Uy cũng gật đầu một cái, thành khẩn nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi nói rất có lý, đích xác là xưa nay chưa từng có. Trong lúc hắn trong khi nói chuyện, hiệp cốc cự quái trực tiếp xông qua tới, màu đen thân thể tại trong thung lũng, giống như là một tia chớp màu đen. Tô Du tức giận nói, ngươi tên ghê tởm này, chúng ta mới vừa đi vào, ngươi sẽ phải bị chúng ta đưa một phần lễ ra mắt. Hắn nói xong, vừa nhìn về phía Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy. Hai người các ngươi còn không mau chóng tránh ra, ngàn vạn lần không nên ngộ thương các ngươi. Hắn tức giận nói. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết làm như thế nào, vì không ở chỗ này thêm gánh nặng, bọn họ vẫn là rời đi. Bạch Tiểu Lâm lớn tiếng hô to, đại ca, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận rồi. Tô Du nói như đinh đóng cột, không cần phải để ý đến ta, các ngươi vẫn là đuổi mau tránh ra đi. Đột nhiên trong lúc đó, con cự quái kia đã chợt hiện đi qua. Tô Du chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, dường như thứ gì đều không thấy được. Hắn còn tinh táo nói, ngươi con cự quái này muốn chơi trò hề gì? Ta phụng bồi tới cùng. Con cự quái này chợt lóe lên, một bộ dáng cố lộng huyền hư. Tô Du nhìn thấy màn này, vội vàng đuổi theo. Hắn lớn tiếng gầm hét lên, ngươi tên khốn kiếp này còn không mau nhanh cho ta đứng lại, đừng mơ tưởng từ trước mặt của ta chạy trốn. Đúng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công cũng đến nơi này, bọn họ là một đường đuổi theo mà tới. Tô Du nhìn thấy màn này, nói với bọn họ, hai người các ngươi làm sao đi tới nơi này? Còn không khẩn trương rời đi, nơi này rất nguy hiểm. Khi hắn nói xong lời nói này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công gật đầu một cái. Trần Thiên Bằng thành khẩn nói, nếu như ngươi cần phải lấy được sự hỗ trợ của chúng ta nhất định sẽ nghĩa bất dung tử. Khi hắn nói xong lời nói này, Lý Thành Công cũng biểu hiện ra tâm tư của mình. Hắn không chút do dự nói, ngươi yên tâm đi, đại ca, chúng ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi, sẽ giảm thiểu một chút gánh nặng của ngươi. Hắn nói xong lời nói này, Tô Du gật đầu một cái, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt trợ giúp của bọn hắn. Chương 259, đáng giá khen thưởng. Tô Du nói như đinh đóng cột, các ngươi vẫn là đuổi mau tránh ra đi, con cự quái kia rốt cuộc đi chỗ nào? Tại sao trong chớp mắt không thấy rồi? Đột nhiên trong lúc đó, có một đám thung lũng tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đám tiểu quái này trực tiếp vây lại Tô Du. Tô Du nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Huy, hai người các ngươi mau chạy tới đây, nơi này có sự tình muốn dặn dò các ngươi. Vừa dứt lời, hai người bọn họ ngựa không ngừng vó chạy tới, bọn họ không nghĩ tới nơi này lại có một đám thung lũng tiểu quái. Tô Du nói với bọn họ, đám tiểu quái này liền giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể đối đãi. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, thật giống như là minh bạch cái gì, trên mặt đều lộ ra một nụ cười đắc ý, sau đó trực tiếp đi giải quyết mấy cái tiểu quái nào rồi. Làm sau khi bọn họ trở về, Tô Du nói như đinh đóng cột, lần này các ngươi làm không tệ, đáng giá khen thưởng. Vì vậy, Tô Du đem một vài khí huyết hoàn giao cho bọn hắn. Tôn Chính Uy đang chuẩn bị tiếp, bất thình lình, từ phía sau của hắn đã xuất hiện một trận tiếng gầm gừ. Hiệp cốc bào hao. Miêu tả, dành riêng cho hiệp cốc cự quái tất sát kỹ năng, chỉ muốn nghe được tiếng gầm gừ này, sẽ có một loại hề bại cảm giác. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy mơ hồ ngã xuống đất ngất đi, bọn họ vừa rồi cũng không có làm gì, cứ như vậy té xỉu. Tô Du nhìn thấy màn này, thở hổn hển nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai người các ngươi vì sao lại té xỉu? Ngay một khắc này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy vẫn là bị Trần Thiên Bằng mang đi. Trần Thiên Bằng nói với Tô Du, lần này ngươi cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Tô Du thành khẩn nói, vậy cũng tốt, lần này ta liền tin tưởng các ngươi. Khi bọn hắn toàn bộ rời đi về sau, Tô Du rất mau tới đến một mảnh thung lũng trong rừng cây. Hắn lớn tiếng hô to, ngươi con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào nào? Còn không mau ra đây. Chẳng được bao lâu, hiệp cốc cự quái liền đi tới trước mặt của hắn. Nhất thời, liền từ cự quái trong miệng mặt phun ra một loại ngân châm. Tô Du thấy tình thế không ổn, liền kịp thời tránh ra, hắn biết loại này ngân châm rất lợi hại. Nếu như bị loại này ngân châm đâm trúng lời, vậy khẳng định sẽ mất máu. Hắn lộ vẻ tức giận nói, ngươi con cự quái này thật sự là quá không ra gì rồi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Hiệp cốc cự quái lớn tiếng gầm hét lên. Sau đó trực tiếp hướng về phương hướng Tô Du vào tới, tốc độ tương đối nhanh mạnh. Tô Du trực tiếp lấy ra thanh bảo kiếm kia, lợi dụng thanh bảo kiếm này lăng không nhảy một cái chém giết tới. Nhưng vào ngay lúc này, hiệp cốc cự quái ẩn thân không thấy rồi. Tô Du vội vàng nói, cái này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cự quái đã biến mất không thấy gì nữa, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy đến nơi này. Bọn họ vừa rồi kịp thời bổ sung khí huyết hoàn, mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Khi bọn hắn theo trong miệng Trần Thiên Bằng biết được mấy cái khí huyết hoàn đều là Tô Du cho bọn họ liền cảm thấy rất cảm động. Bạch Tiểu Lâm cảm động không thôi nói, đại ca, lần này thật sự là quá để chúng ta cảm động. Tô Du không cho là đúng nói, tốt, ngươi cũng không cần nói những thứ vô dụng này rồi. Đúng vào lúc này, Lý Thành Công đột nhiên thấy được một vệt bóng đen. Hắn vội vàng nói, ta thật giống như là thấy được con cự quái kia. Khi hắn đem câu nói này nói xong, liền phấn khởi tiến lên. Tô Du thật chặt đi theo sau lưng hắn, vội vàng nói, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này, không muốn bỏ qua cho nó. Chương 260, kiếm khí mãnh liệt. Hiệp cốc cự quái rốt cục cũng ngừng lại, sau đó hướng về phương hướng bọn họ gào thét đi qua. Thật là tệ hại, lần này lại phải ngất đi rồi. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói. Khi hắn nghe được loại âm thanh này về sau, rõ ràng một lần nữa ngất đi. Tô Du thở hổn hển nói, ngươi con cự quái này thật là to gan, nhìn thấy ta sau còn muốn hãm hại bằng hữu bên cạnh ta. Nhưng vào lúc này, hiệp cốc cự quái một lần nữa ẩn thân, một cây rất lớn cây hẳn là bị đánh trúng, trực tiếp ngã về phía Tô Du bên kia. Tô Du liền vội vàng né tránh, khi hắn đi tới một cái chỗ an toàn, hắn nhắm hai mắt lại, sau đó lấy ra bảo kiếm. Hắn lợi dụng cổ cường đại kiếm khí, rốt cuộc phong tỏa vị trí của con cự quái kia chi địa. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Lâm từ tỉnh táo lại, lần này hắn là chủ động thanh tỉnh, cũng không phải là dùng khí huyết hoàn. Hắn liền vội vàng đi tới bên người Tô Du, thành khẩn nói, đại ca, tiếp theo ngươi muốn làm gì? Tô Du không cho là đúng nói, chẳng lẽ ngươi bây giờ khôi phục bình thường sao? Tiếp theo ta liền là muốn đem con cự quái này hoàn toàn diệt trừ. Đúng vào lúc này, bảo kiếm trong tay đã bạo phát ra một cổ kiếm khí mãnh liệt. Tô Du đã cảm nhận được loại này kiếm khí đáng sợ, đương nhiên, cái này là dùng để đối phó hiệp cốc cự quái. Hắn lạnh lùng cười nói, có loại này cường đại kiếm khí, chúng ta rốt cuộc không cần sợ hãi con cự quái kia rồi. Thật ra thì Tô Du không có chút sợ hãi nào con cự quái kia, hắn những lời này là đặc biệt nói cho Bạch Tiểu Lâm nghe. Bạch Tiểu Lâm tính táo nói, đại ca nói không sai, dựa vào đại ca thực lực, hết thảy các thứ này đều không phải là vấn đề. Nhưng vào lúc này, hắn đã cảm nhận được từ trên người Tô Du tản mát ra cái loại này khí tức vương giả. Hắn tính táo nói, Tôn Chính Uy, ngươi liền ngoan ngoãn đứng tại chỗ, ngàn vạn lần không nên qua tới quấy rối. Tôn Chính Uy lại có thể phát hiện mấy con thung lũng tiểu quái, vì vậy vào tới. Hắn vội vàng nói, có lẽ các ngươi còn không biết sao, nơi này tiểu quái chỉ cần tiêu diệt hết, hệ thống sẽ cho ta rất nhiều kim tệ khen thưởng. Đúng vào lúc này, mấy con tiểu quái kia đã chạy xa, Tôn Chính Uy liền vội vàng đuổi theo. Tô Du lớn tiếng hô to, Tôn Chính Uy, chẳng lẽ ngươi không biết đạo lý giặc cùng đường chớ đuổi sao? Tôn Chính Uy thật giống như là chúng ta. Tô Du nhìn thấy màn này, liền nói với Bạch Tiểu Lâm, ngươi đuổi mau đuổi theo đi. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, nghiêm túc nói, đại ca xin yên tâm, hiện tại ta liền đuổi theo. Chỉ thời gian trước mắt, Bạch Tiểu Lâm liền đuổi kịp, hắn quay đầu nhìn lại, Tô Du cũng đến nơi này. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, đại ca ngươi đây là đang làm gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tô Du liền vội vàng giải thích, bởi vì vừa rồi ta đã phát hiện con cự quái kia. Hắn nói xong câu nói này, Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái. Nhưng hắn vẫn là thành khẩn nói, khả năng mấy con tiểu quái kia chính là vì dẫn chúng ta mà tới. Chỉ mong như vậy thôi, nay chỉ có thể chứng minh mấy con tiểu quái kia là có bao nhiêu căm thù hiệp cốc cự quái tồn tại. Nhưng vào lúc này, Tôn Chính Uy cũng biến mất không thấy, bọn họ cảm thấy rất kỳ quái. Bạch Tiểu Lâm cuống cuồng không dứt nói, cái này Tôn Chính Uy kết quả đi chỗ nào? Khi hắn nói xong câu nói này, Tô Du lớn tiếng hô to, Tôn Chính Uy, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Mau ra đây. Chẳng được bao lâu, Tôn Chính Uy cười liền xuất hiện ở trước mặt của bọn họ rồi. Chương 261, uy lực tuyệt kỹ. Tôn Chính Uy nghi ngờ không hiểu hỏi, hai người các ngươi đây là thế nào? Tại sao gấp gáp như vậy? Vừa dứt lời, Tô Du cùng Bạch Tiểu Lâm trố mắt nhìn nhau, bọn họ liếc mắt liền nhìn ra lượng máu Tôn Chính Uy rất một nửa. Bạch Tiểu Lâm thiện ý nhắc nhở hắn một chút. Máu trên người ngươi lượng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không là vừa rồi gặp con cự quái kia? Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi. Tôn Chính Uy nhất thời rơi vào trong trầm tư, hắn vừa rồi đích xác là nghe được một trận cự quái gào thét, khi đó hắn thấy được bản thân rất không thoải mái. Hắn đông nhiên tỉnh ngộ nói, nguyên lai đó chính là cự quái gào thét, không trách lượng máu của ta sẽ rơi đến một nửa, lần này thật sự là khinh thường. Tô Du trực tiếp lấy ra một chút khí huyết hoàn, chủ động giao cho Tôn Chính Uy. Tôn Chính Uy còn lung tung nói, đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Trước cũng đã rất làm phiền ngươi. Tô Du chỉ là lắc đầu một cái, không cho là đúng nói, liền xem như là ta cho ngươi mượn còn không được sao. Nhưng vào lúc này, con cự quái kia rốt cuộc hiện thân. Cự quái hướng về phương hướng Tô Du vào tới, bọn hắn bây giờ giống như là ném vào trong chiến đấu chân chính. Một bên tiểu quái đang cho cự quái trợ trận. Nguyên lai mấy cái tiểu quái là cùng to trách không được kẻ thù, tiểu quái chẳng qua chỉ là đang giúp cự quái mà thôi, muốn để cho Tô Du nhảy vào vòng vây của bọn nó trong. Tô Du biết chuyện này, thẹn quá thành giận nói, các ngươi những người này thật là quá đáng. Hắn nói xong câu nói này, tất cả vấn đề đều nổi lên mặt nước, hắn hiện tại cần đem mấy cái tiểu quái là cùng cự quái toàn bộ giải quyết hết. Tinh mang loạn trảm. Miêu tả, sau khi tinh mang bảo kiếm thăng cấp tuyệt kỹ tất sát, uy lực to lớn, chỉ cần là chém chết đối thủ, lượng máu đối thủ tất nhiên sẽ biến mất. Hiệp cốc cự quái đã cảm nhận được loại này tất sát uy lực tuyệt kỹ, cho nên chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Nghe được chạy trốn tiếng gầm gừ về sau, Tô Du hô lớn, chẳng lẽ ngươi tên khốn kiếp này muốn làm con rùa đen rút đầu sao? Hắn nói xong câu nói này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy liền vội vàng đuổi theo. Bạch Tiểu Lâm nói với Tôn Chính Uy, Tôn Chính Uy, ta rất có trách nhiệm nói cho ngươi biết, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này. Tôn Chính Uy gật đầu một cái, vội vàng nói, điểm này là không có vấn đề, vậy chúng ta vẫn là khẩn trương rời đi nơi này đi. Bọn họ thật chặt đi theo sau lưng Tô Du. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không đổi mau lui ra. Khi hắn nói xong câu nói này, bọn họ trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết làm sao bây giờ. Chẳng được bao lâu, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công thật giống như là phát hiện cái gì. Trần Thiên Bằng không chút do dự nói, các ngươi mau chạy tới đây, nơi này có phát hiện mới. Bọn họ rất nhanh vào tới, phát hiện nơi này có một cái hố. Thật là không có nghĩ tới cái này trong hạp cốc còn có một cái động, cái này rốt cuộc là động gì? Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi. Tô Du thản nhiên trả lời, cái kia liền kêu là vô danh động đi. Đây cũng là một cái tên rất hay. Bạch Tiểu Lâm nói xong câu nói này, còn cố ý tại chúng quanh đây viết ba chữ kia. Tô Du thấy được ba chữ kia về sau, đột nhiên nở nụ cười. Hắn cười nói, thật là không có nghĩ đến một câu nói đùa các ngươi hết lần này tới lần khác tưởng thật. Đại ca muôn vạn lần không nên nói như vậy, đây đối với chúng ta tới nói không phải là một câu nói đùa. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Bọn họ rất mau tiến vào bên trong sơn động này, trong lúc nhất thời, lóe lên ngũ quang thập sắc ánh sáng. Bọn họ sâu đầm rơi vào trong trầm tư. Chương 262, rời đi trận địa. Con cự quái kia rốt cuộc ở chỗ nào nào? Tại sao chỉ có thể nhìn thấy mấy cái tiểu quái nà? Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ mà hỏi. Trong lúc hắn lúc nói chuyện, Tôn Chính Uy có chút hăng hái nhìn xem mấy cái thung lũng tiểu quái. Hắn vội vàng nói, Bạch Tiểu Lâm, ta cho rằng chỗ này vẫn là rất thích hợp sự tồn tại của ta thích nhất đánh loại tiểu quái này rồi. Bạch Tiểu Lâm đối với ý tưởng của hắn khịt mũi coi thường, trầm trọng nói, Tôn Chính Uy, ngươi vẫn là nhanh thu liễm lại chính mình tâm kia xấu xí sắc mặt đi. Tô Du thật giống như là nghe được cái gì, tỉnh táo nói với bọn họ, các ngươi trước không cần nói, các ngươi vừa nói ta liền không nghe được. Hắn đã nghe được nơi phát ra âm thanh, tiến vào trong sân động, liền cảm nhận được trên người con cự quái kia tản mát ra sát khí. Hắn một lần nữa đi tới trong một cái huyệt động, phát hiện đây mới là hiệp cốc cự quái xào huyệt. Hắn vội vàng nói, nguyên lai con cự quái này ở lại đây, không trách không tìm được. Một đám tiểu quái vây quanh, tựa hồ là đang ngăn cản hắn tiến lên. Hắn dứt khoát kiên quyết nói, ta khuyên các ngươi đám tiểu quái này vẫn để cho mở. Tôn Chính Uy kịp thời xuất hiện rồi, nói với Tô Du, đại ca xin yên tâm, lần này có ta đây, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ ngăn ngươi. Hiện tại Tôn Chính Uy nhưng là một cái chuyên nghiệp chém chết tiểu quái, chỉ thấy hắn nhanh chóng cơ tuyệt chiêu của chính mình, đám tiểu quái này liền bị hắn tiêu diệt. Hắn trong lòng đã có dự tính nói, trước đó ta đã nói với các ngươi rồi, đây mới là chuyên nghiệp của ta. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười một tiếng. Tô Du rất nhanh vào tới, hiệp cốc cự quái đã cảm nhận được sát khí của hắn, liền vội vàng rời đi trận địa. Tô Du lớn tiếng hô to, ngươi tên khốn kiếp này cũng không cần làm tiếp con rùa đen giúp đầu. Hiệp cốc cự quái vẫn là rời khỏi nơi này, biến mất không thấy. Trần Thiên Bằng đột nhiên nói, các ngươi nhanh nhìn nơi này thật giống như là có một loại màu đen vết tích. Tô Du đã tìm được đầu mối, hắn vội vàng đi theo qua, vào giờ phút này chỉ có hắn một cái. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công vốn là ở phía sau thật chặt đuổi theo, nhưng là trong nháy mắt liền không thấy được hắn rồi. Tô Du vội vàng lấy ra bảo kiếm trong tay, hung hãn mà ném tới. Thanh bảo kiếm này ở bên người hiệp cốc cự quái xuyên qua. Con cự quái này đã cảm thụ được thanh bảo kiếm này chỗ lợi hại. Nó không kiềm hãm được đứng lại, cả người đều giằng co. Tô Du đi tới bên người con cự quái này, liền vội vàng lấy ra răng nanh cự quái. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công rốt cuộc đuổi kịp. Trần Thiên Bằng sau khi nhìn thấy màn này, không kìm hãm được nói, thật sự là thật là lợi hại, viên này răng nanh cử quái không phải là cái gì người chơi có thể khống chế. Lý Thành Công gật đầu một cái, nói như linh đóng cột, đó là đương nhiên, ta đương nhiên sẽ thừa nhận điểm này. Trong tay Tô Du răng nanh cử quái, không chút do dự đâm xuyên qua thân thể của hiệp cốc cử quái. Hiệp cốc cử quái đã rớt một nửa HP, sau đó lớn tiếng kêu rên né tránh. Tô Du vốn là nghĩ truy đuổi, nhưng là hiệp cốc cử quái triệu hoán một chút tiểu quái, trực tiếp ngăn cản hắn. Hắn thở hổn hển nói, các ngươi vốn không phải là đối thủ của ta, còn không tránh ra. Đúng vào lúc này, Tôn Chính Uy đã tới nơi này, thấy được mấy cái tiểu quái nà về sau, trên mặt đã lộ ra một nụ cười. Đại ca xin yên tâm, mấy cái tiểu quái nà liền giao cho ta đi đối phó đi, ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên quá tức giận rồi. Tôn Chính Uy thành khẩn nói. Tô Du gật đầu một cái, sau đó rời đi. Chương 263, chỉ là chướng nhãn pháp. Sau khi bị thương cự quái cũng không biết đi chỗ nào, Tô Du ở mảnh này một mực tìm một chút đi. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công rất mau tới đến bên cạnh của hắn. Trần Thiên Bằng nghi ngờ không hiểu hỏi, ngươi có phải hay không đang tìm con cự quái kia? Tô Du gật đầu một cái, nói như linh đóng cột, đó là đương nhiên, chẳng lẽ ngươi biết không? Trần Thiên Bằng lắc đầu một cái, bất quá hắn rất nhanh lấy ra một trang bị. Hồi thanh định vị đao. Miêu tả, chỉ cần sử dụng loại đao này, liền có thể trong thời gian ngắn tìm được địch nhân nơi ở, độ chuẩn xác tương đối cao. Tô Du biết trang bị này chức năng về sau, liền vội vàng sử dụng lên. Chẳng được bao lâu, hắn liền phát hiện động trong động. Hắn không tưởng tượng nổi nói, thật là không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, lần này coi như là lãnh giáo. Trần Thiên Bằng không cho là đúng nói, ngươi có thể thật biết nói đùa, đây chẳng qua là cự quái chướng nhãn pháp mà thôi. Lý Thành Công thản nhiên nói, hắn nói không sai, tại đối phó loại này cự quái lên, hắn vẫn có kinh nghiệm nhất định, dù sao hắn thân kinh bách chiến. Tô Du gật đầu một cái, thành khẩn nói, vậy rất tốt, các ngươi liền tới trợ giúp đi. Bọn họ còn trố mắt nhìn nhau, còn tưởng rằng vừa rồi Tô Du nói là nói mớ. Tô Du nhìn thấy bộ dạng của bọn họ về sau, liền cười nói, các ngươi đây là đang làm gì? Mau chạy tới đây. Ba người bọn hắn trực tiếp tiến vào trong cái động này, phát hiện bên trong có động thiên khác. Tô Du lớn tiếng gầm hét lên, ngươi con cự quái này rốt cuộc ở chỗ nào nào? Vào giờ phút này, một đám tiểu quái lại ngăn cản đường hắn đi. Nhưng là một lát sau, Tôn Chính Uy cùng Bạch Tiểu Lâm chưa từng xuất hiện. Tô Du tức giận nói, hai người bọn họ đi chỗ nào? Làm sao hiện tại vẫn chưa về? Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết cái này là bởi vì cái gì. Tô Du không chút do dự nói, được rồi, hiện tại cũng không chờ bọn họ rồi, liền để bọn họ tự sinh tự diệt đi. Hắn trong nháy mắt cầm lên bảo kiếm, không phí nhiều sức liền đem đám tiểu quái này chém chết không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chẳng được bao lâu, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy rốt cuộc xuất hiện ở nơi này, bọn họ vừa rồi đi tìm tung tích của Tô Du rồi. Bạch Tiểu Lâm còn phàn nàn nói, Tôn Chính Uy, hết thảy các thứ này đều tại ngươi, ai cho ngươi mang lầm đường, thật sự là quá làm cho ta tức giận rồi. Tôn Chính Uy tự trách nói, ngươi trước không nên tức giận được không? Hết thảy các thứ này đều là sai lầm của ta, nhưng là có thể hay không đừng tại đại ca trước mặt nhắc tới chuyện này. Lúc này Tôn Chính Uy chỉ cảm thấy chính mình rất mất mặt. Tô Du nói với Tôn Chính Uy, tại trung quanh đây có thật nhiều tiểu quái, vốn là muốn để cho ngươi đem mấy cái tiểu quái nào chém rớt, nhưng không có nhìn thấy ngươi tới. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ nói, ta biết hết thảy các thứ này đều là sai lầm của ta, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, lần kế cũng không dám nữa. Nhưng vào ngay lúc này, có một con tiểu quái cố ý cắn một cái Tôn Chính Uy. Tôn Chính Uy sắc mặt trắng bệch, HP dần dần hạ xuống. Tô Du phát hiện một điểm này, liền vội vàng nói với Bạch Tiểu Lâm, Bạch Tiểu Lâm, nhanh đưa khí huyết hoàn lấy ra. Bạch Tiểu Lâm suy nghĩ cẩn thận nghĩ, gật đầu một cái đáp ứng. Hắn bất đắc dĩ nói, đại ca, thật ra thì làm như vậy căn bản không biết, coi như là không có mấy cái khí huyết hoàn, hắn cũng sẽ tiếp tục cất ở đây bên trong. Tô Du gật đầu một cái, nhưng vẫn là thành khẩn nói, hắn cũng là một vị có tôn nghiêm người chơi, chúng ta không thể bỏ qua hắn. Chương 264, tuyệt kỹ độc môn. Tô Du bất ngờ cứu một vị trung cấp người chơi. Làm vị người chơi này sau khi tỉnh lại, liếc mắt liền thấy được Tô Du cặp kia ánh mắt sáng ngời. Chẳng lẽ là ngươi đã cứu ta phải không? Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du còn chưa kịp nói chuyện, Bạch Tiểu Lâm ngược lại là thay hắn trả lời. Đó là đương nhiên, nếu như không phải là đại ca chúng ta, nói không chừng ngươi bây giờ đã xong đời rồi. Bạch Tiểu Lâm thẳng thắn nói. Tô Du lạnh lùng nhìn hắn một cái, tức giận nói, Bạch Tiểu Lâm, ngươi nói cái gì vậy? Bạch Tiểu Lâm tự trách nói, đại ca, thật là xin lỗi, đây là sai lầm của ta. Tô Du lại liếc hắn một cái, sau đó vừa nhìn về phía vị người chơi này. Ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Vì sao lại phát triển thành hậu quả như thế? Tô Du nghi ngờ không hiểu hỏi. Vị người chơi này thật giống như là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lớn tiếng hét dầm lên, giống như là đang gặp ác mộng. Thật sự là quá đáng sợ, đó là một chỉ hung thú đáng sợ, thiếu chút nữa liền đem ta nuốt xuống. Bất quá vẫn là hung mãnh đụng ta một cái. Tô Du hiện tại mới rõ ràng, ở phụ cận đây thường xuyên hoạt động một chỉ hung thú đáng sợ. Nếu như vị người chơi này không có ngoại ý muốn gặp con hung thú này, vậy hắn cũng không khả năng thiếu chút nữa chơi xong. Tô Du thản nhiên mà hỏi, vậy ngươi biết con hung thú này ở chỗ nào nào sao? Đối phương lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ta thật sự quên mất, nếu như ta nhớ ra rồi, khẳng định sẽ cho các ngươi biết. Vừa dứt lời, bọn họ liền nghe được một trận tiếng gầm gừ của hung thú. Không sai, con manh thú kia chính là kêu như vậy, thật sự là quá đáng sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ nó lại tới sao? Vị người chơi này trực tiếp núp ở sau lưng Tô Du, một bộ dáng vẻ hết sức sợ sệt. Tô Du không cho là đúng nói, ngươi cứ việc yên tâm, ta lần này nhất định sẽ đem cái này chỉ hung thú đáng sợ giải quyết hết. Cứ việc vị người chơi này cùng Tô Du không quen biết, nhưng là hắn có thể cảm nhận được trên người Tô Du tản mát ra cổ khí tức vương giả. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Vị người chơi này nói như đinh đóng cột. Chẳng được bao lâu, con manh thú kia liền đi tới trước mặt Tô Du. Hung thú rừng rậm.
Cấp bậc: LV46. Thân phận: người bảo vệ rừng rậm. HP 45 vạn. Lực chiến: 500.000. Lực phòng ngự: 400.000. Hệ số tổng hợp 92. Kỹ năng: Tùng Lâm khiêu dược, hung thú giống to, rừng rậm phản kích. Vị người chơi kia đã thấy con hung thú này đánh tới, liền vội vàng sợ đến từ nơi này trốn. Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ nói, đẳng cấp còn muốn cao hơn ta, thật là không có nghĩ đến so với ta còn muốn hèn yếu, thật sự là quá làm cho ta xem thường. Tô Du nghiêm túc nói, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ nói như vậy, nếu để cho ngươi tới khiêu chiến con hung thú này, chỉ sợ ngươi cũng sẽ cảm thấy sợ vô cùng. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm không lời nào để nói, chỉ có thể cười cười xấu hổ. Hung thú rừng rậm sử dụng ra một chiêu Tùng Lâm khiêu dược, nhanh chóng hướng về phương hướng bọn họ tập kích qua tới. Rừng rậm nhảy. Miêu tả: Hung thú rừng rậm tuyệt kỹ độc môn, chỉ cần nhẹ nhàng giật mình, liền có thể đi tới trước mặt đối thủ, hơn nữa đưa đối thủ vào chỗ chết. Bạch Tiểu Lâm nhìn thấy màn này, kinh ngạc không thôi nói, không nghĩ tới con hung thú này tốc độ phản ứng nhanh như thế, đại ca, ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nó giải quyết hết. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy xa xa lui về sau, bọn họ cũng không muốn ở chỗ này bị tổn thương. Chương 265, đầu óc choáng váng. Tô Du nhìn thấy màn này, không chút do dự nói, lần này các ngươi làm không tệ, để cho ta cảm thấy rất vui vẻ yên tâm. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy trố mắt nhìn nhau, trên mặt của bọn hắn rối rít toát ra một loại nụ cười lúng túng. Thật ra thì bọn họ cũng không muốn làm như vậy, chỉ bất quá trong thời gian kế tiếp, bọn họ sợ hãi bị tổn thương, mới có thể núp ở phía sau một cây đại thụ. Tô Du nói với bọn họ, các ngươi ngoan ngoãn núp ở sau cây là được rồi, chờ lát nữa các ngươi liền có thể nhìn thấy trò kịch vui. Đúng vào lúc này, hắn đã lấy ra tinh mang bảo kiếm. Hắn thật cao giơ lên thanh bảo kiếm này, rõ ràng lóe lên một loại không tưởng tượng nổi ánh sáng. Hắn nói như linh đóng cột, ngươi hung thú đáng giận này, nhanh phóng ngựa đến đây đi. Hung thú rừng rậm gào thét mà tới, tiếng gầm gừ này nghe đặc biệt lợi hại. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nghe được loại âm thanh này, chỉ cảm thấy chính mình cả người đều đầu óc choáng váng rồi, thậm chí quên mất chuyện xảy ra trước đó. Tôn Chính Uy đột nhiên hỏi, thật là kỳ quái, mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng ta sẽ xuất hiện ở nơi này? Bạch Tiểu Lâm bất đắc dĩ thở dài, hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, vẫn là không có nhớ lại, cho nên chỉ có thể buông tha. Vào giờ phút này, Tô Du đi thẳng tới con hung thú này trên đầu, hắn trực tiếp đem chính mình tinh mang bảo kiếm sâu đậm đâm xuống dưới. Nhưng là không nghĩ đến áo giáp hung thú này tương đối vững chắc, liền ngay cả tinh mang bảo kiếm cũng không cách nào đâm thủng. Tô Du lạnh lùng nói, thì ra là như vậy, ta biết tiếp theo đối phó với ngươi như thế nào. Thật ra thì trong lòng của hắn rất rõ ràng, mỗi một con hung thú hoặc là cự quái trên người đều sẽ có xương sườn mềm của bọn họ vị trí. Chỉ cần tìm được xương sườn mềm, vào đánh tới, liền sẽ có được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đúng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đến nơi này, chính xác mà nói, bọn họ là qua tới tham gia náo nhiệt. Trần Thiên Bằng đã thời gian rất lâu đều chưa từng thấy hung thú rừng rậm như vậy. Hắn cảm khái vạn phần nói, phải biết đem con hung thú này giải quyết hết về sau, không chỉ biết đạt được vô số kim tệ, hơn nữa còn sẽ có được trang bị hoàn hảo. Lý Thành Công lạnh lùng nói, Trần Thiên Bằng, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này không tự lượng sức. Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ thở dài, hắn biết mình không phải là con hung thú này đối thủ, cho nên hắn cũng chỉ có thể ở chỗ này trơ mắt nhìn Tô Du như thế nào đem nó đánh bại. Ngay trong nháy mắt này, Tô Du lấy ra răng nanh cự quái, hắn tin tưởng tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái kết hợp, khẳng định có thể đâm thủng con hung thú này xương sườn mềm. Hắn nói năng có khí phách nói, ngươi con hung thú này thật sự là quá không ra gì rồi, tại sao lại có thể ẩn thân? Chẳng lẽ ẩn thân là pháp bảo của ngươi sao? Nay chỉ có thể chứng minh Tô Du thật sự là quá lợi hại rồi. Nếu như sức mạnh của hắn nhỏ yếu đến đâu một chút, con hung thú này vô luận như thế nào cũng không có khả năng ẩn thân, mà là trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của hắn. Tô Du lớn tiếng gầm hét lên, ngươi con hung thú này mau ra đây, bằng không ta một cây đuốc liền đem ngươi rừng rậm thiêu đốt mất. Nhưng vào lúc này, hắn gọi tới Bạch Tiểu Lâm, để cho hắn dùng chính mình kim tệ đổi thành một cây đuốc. Bạch Tiểu Lâm không chút do dự đem một cây đuốc giao cho hắn. Hắn tức giận nói, Tô Du đại ca, ta tin tưởng con hung thú này đã sống không được bao lâu, ngươi vẫn là nhanh gắng sức một đòn đi. Tô Du liền vội vàng gật đầu, thẳng thắn nói, đó là đương nhiên, ngươi liền đợi đến nhìn đi. Chương 266, hoàn toàn là tự tìm. Đồng nhiên trong lúc đó, từ bên người Tô Du xuất hiện một đám người chơi. Bọn họ là mộ danh mà tới, bọn họ biết Tô Du rất lợi hại, cho nên muốn quỷ bái một chút. Tô Du tức giận nói với bọn họ, các ngươi đây là đang làm gì? Còn không đổi mau tránh ra, chẳng lẽ các ngươi không biết ta đang cùng hung thú đối chiến sao? Đám người chơi này trố mắt nhìn nhau, dù sao bọn họ không có phát hiện hung thú tồn tại. Trong một người chơi mặt không biểu tình nói, ngươi sẽ không phải là đang đùa chúng ta a? Cái này nơi nào có hung thú à? Vừa dứt lời, người chơi này cũng đã bị con này ẩn thân hung đầu dựng dậy. Hắn dần dần cảm nhận được nhân vật nguy hiểm, vội vàng hô lớn, mau chạy tới đây cứu ta, coi như ta van cầu các ngươi. Tô Du lạnh lùng nói, cái này liền không trách bọn họ, đây hoàn toàn là ngươi tự tìm. Bất quá Tô Du vì đối phó hung thú, hắn vẫn là vào tới. Hắn sử dụng cái này tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái, hung hăng đâm vào hung thú một bộ phận thân thể bên trên. Vào giờ phút này, hung thú đã cảm nhận được đau đớn, nhất thời lớn tiếng rít gào. Chính là bởi vì Tô Du đối với hung thú mang tới tổn thương, vị người chơi kia mới có thể may mắn chạy thoát. Chẳng được bao lâu, vị người chơi này liền bị dọa đến hồn phi phách tán, chật vật từ nơi này chạy trốn. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy nhìn thấy màn này, bọn họ thật sự là cười miệng toét toét. Bạch Tiểu Lâm còn nói, chỉ bằng người chơi như vậy còn muốn đối phó hung thú, thật sự là quá không tự lượng sức, còn không bằng nhanh trở về Tân Thủ thôn hồi lò. Lời nói này đã bị người chơi khác nghe được rồi, bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng hừng hực, dù sao bọn họ bị Bạch Tiểu Lâm hung hăng nhạo báng một phen. Vào giờ phút này, con manh thú kia một lần nữa ẩn thân, bất quá vẫn là để lại một loại đặc thù vết máu. Lại là vết máu màu xanh lam. Tô Du kinh ngạc không thôi nói,
Hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, thật giống như là nghĩ đến cái gì. Bạch Tiểu Lâm, nhanh dùng vật chứa đem loại này dòng máu màu xanh lam thu tập. Hắn dùng một loại giọng ra lệnh nói. Thật ra thì Bạch Tiểu Lâm không biết đây là ý gì, liền vội vàng hỏi, đại ca, ngươi đây là ý gì? Ta làm sao không có hiểu được chút nào? Tô Du nói như đinh đóng cột, thật ra thì ngươi không cần hiểu được, dựa theo phương pháp ta đi làm là được rồi. Một lát sau, Bạch Tiểu Lâm cứ dựa theo mệnh lệnh của hắn đi làm, rất nhanh liền đem mấy cái dòng máu màu xanh lam thu thập lại. Tôn Chính Uy đầy bụng hồ nghi hỏi, chẳng lẽ mấy cái dòng máu màu xanh lam có nhất định tác dụng sao? Bạch Tiểu Lâm nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói thật, thật ra thì ta cũng không biết. Lúc này Tô Du tiếp tục đuổi cái con kia hung thú rừng rậm, hắn đã tới rừng rậm chỗ sâu, ở chỗ này hắn lại có thể thấy được mấy cây kỳ quái đại thụ. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy cũng chạy tới, bọn họ chú ý tới cái này mấy cây kỳ quái đại thụ trơ trụi, nhưng là trên thân cây có mấy cây cành mầm. Bất thình lình, thân cây mấy cây đại thụ này lại có thể di động. Tô Du mở to cả mắt, nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy, các ngươi đuổi mau tránh ra, gặp nguy hiểm. Bọn họ kịp thời nghe theo mệnh lệnh của Tô Du, trực tiếp rời đi mảnh rừng rậm này, may mắn trốn khỏi hung thú đối với bọn họ Tùng Lâm công kích. Tùng Lâm công kích. Miêu tả, hung thú rừng rậm tuyệt kỹ tất sát, người chơi chỉ cần trong rừng thường xuyên hoạt động, hung thú liền có cơ hội trực tiếp đem hắn đưa vào chỗ chết. Tô Du tức giận nói, lại dám làm đánh lén, ta không tha cho ngươi. Chương 267, lực bất tòng tâm. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy coi như là nhặt được một cái mạng nhỏ. Trong lúc hắn vui mừng thời khắc, đột nhiên phát hiện có một đám rừng rậm tiểu quái xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên hỏi, đại ca, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Tô Du cũng chú ý tới đám rừng rậm tiểu quái này, thẳng thắn mà nói với Tôn Chính Uy, Tôn Chính Uy, ngươi không phải là được xưng chính mình là chuyên gia sao? Tôn Chính Uy lúng túng không thôi cười một tiếng, bởi vì hắn cho tới bây giờ đều chưa từng thấy khổng lồ như thế rừng rậm tiểu quái. Khả năng là nhờ vào rừng rậm bồi bổ, mới có thể để cho mấy cái rừng rậm tiểu quái trở nên cao to như vậy. Tôn Chính Uy bất đắc dĩ nói, đại ca, ngươi vẫn là mau chạy tới đây hỗ trợ đi, chúng ta thật sự là lực bất tòng tâm. Tô Du tức giận không dứt nói, các ngươi liền đem mấy cái tiểu quái là coi như là thông thường tiểu quái đi đối phó là được rồi, cấp bậc của bọn nó cũng không cao. Theo Tô Du, Tôn Chính Uy hoàn toàn có thể bằng sức một mình đem mấy cái tiểu quái là thu phục, cũng lại đạt được hệ thống khen thưởng. Chỉ bất quá nói với Tôn Chính Uy tới, hắn từ đầu đến cuối không cách nào trải qua chính mình cái này một cửa ải khó. Bởi vì địch nhân đáng sợ nhất chính là mình. Chỉ cần chiến thắng chính mình, như vậy đám tiểu quái này liền sẽ dễ như trở bàn tay tiêu diệt hết, từ đó thu hoạch được càng nhiều kim tệ khen thưởng. Tô Du nói như đinh đóng cột, Tôn Chính Uy, ta khuyên ngươi vẫn là không nên do dự nữa. Tôn Chính Uy suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nghiêm túc nói, đại ca, ta hiểu được tiếp theo phải nên làm như thế nào rồi. Cùng lúc đó, hung thú rừng rậm một lần nữa xuất hiện trong rừng. Tô Du đã cảm nhận được từ phía sau bay tới một trận sát khí. Hắn không chút do dự nói, ngươi hung thú rừng rậm đáng ghét này, ngươi tại sao vẫn luôn đang tránh né ta? Chẳng lẽ ngươi thật sự sợ hãi ta như vậy sao? Hắn đã chú ý tới con này hung thú rừng rậm thật giống như là đang cùng chính mình lấy lòng rồi, cái này đủ để chứng minh uy lực của mình đích xác là chấn nhiếp đến nó. Hắn lạnh lùng cười nói, nếu là như vậy, ta đây liền cảnh cáo ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là không nên ở chỗ này cùng ta ẩn nút, nhanh tiếp nhận khiêu chiến của ta đi. Vào giờ phút này, trong rừng rậm đã phiêu tới một đám khói trắng. Hắn định thần nhìn lại là một cái khác hung thú. Tiến vụ hung thú. Cấp bậc: LV45. Thân phận: người bảo vệ rừng rậm. HP: 500.000. Lực chiến: 500.000. Lực phòng ngự: 400.000. Hệ số tổng hợp: 93. Kỹ năng: phun ra khói mù, rừng rậm giết đảo, thùng lâm công kích. Tô Du vạn vạn không nghĩ tới tại mảnh rừng rậm này bên trong còn sinh tồn một con hung thú, đây chính là yên vụ hung thú trong truyền thuyết. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy thấy được con hung thú này về sau, bọn họ không kiểm hãm được hít vào một hơi, không nghĩ tới trong lúc nhất thời sẽ xuất hiện hai cái. Hắn bắt đầu thay Tô Du đổ mồ hôi hột, lo lắng nói, cũng không biết đại ca có thể không có thể ứng phó được, dù sao đây là hai cái. Vừa dứt lời, Tô Du nói như đinh đóng cột, các ngươi cũng không cần ở trước mặt của ta thì thầm rồi, ta biết các ngươi đang nói gì. Nhưng vào lúc này, yên vụ hung thú bắt đầu phun ra khói mù rồi, đây là một loại giàu có sắc thái khói mù, hơn nữa tràn đầy một loại làm người ta hít thở không thông mùi vị. Bạch Tiểu Lâm chỉ cảm thấy chính mình hô hấp không khoái, vội vàng nói, đại ca ca, nên làm cái gì? Chúng ta có phải hay không hẳn là rút lui? Tô Du dùng một loại giọng ra lệnh nói, vậy ngươi mau chóng lui lại đi, liền để ta ở lại chỗ này. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy lắc đầu một cái, bọn họ không có khả năng ném xuống Tô Du mặc kệ. Chương 268, hoàn mỹ hành động. Bạch Tiểu Lâm không chút do dự nói, đại ca, nếu như ngươi không rút lui, chúng ta đây cũng đi theo ở lại chỗ này. Các ngươi đây là tại thêm loạn cái gì nha? Còn không mau chóng lui lại. Tô Du nói năng có khí phách nói. Khi hắn nói xong câu nói này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đến nơi này. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công trố mắt nhìn nhau, bọn họ thật giống như là cảm nhận được một loại sát khí. Lý Thành Công lo lắng nói, xem ra mảnh rừng rậm này không thích hợp ở lâu, chúng ta mau chóng lui lại đi. Tô Du nói với hắn, các ngươi nhanh đưa Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy cũng từ nơi này mang đi. Hắn nói xong câu nói này, Lý Thành Công cùng Trần Thiên Bằng rõ ràng đáp ứng, động tác của bọn họ tương đối nhanh chóng. Chẳng được bao lâu, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy liền rời đi mảnh rừng rậm này. Tô Du một lần nữa nhảy tới trên đầu yên vụ hung thú. Lần này tốc độ của hắn tương đối nhanh, hơn nữa tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Bất thình lình, hắn hung hăng mà đâm vào trên trán của yên vụ hung thú. Con hung thú này gầm hét lên, nhưng là loại gào thét này công kích đối với Tô Du tới nói không coi vào đâu. Tô Du lạnh lẽo nói, không trách các ngươi cái này hai con hung thú không có hợp tác, nguyên lai là độc lập với nhau. Hắn suy nghĩ cẩn thận nghĩ, quyết định hay là trước giải quyết con này yên vụ hung thú, sau đó lại đối phó cái con kia hung thú rừng rậm. Bất thình lình, cái này hai con hung thú trước sau đều ẩn thân. Tô Du nhìn thấy màn này, hiện tại chỉ còn lại trơ trụi rừng rậm, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời rất phẫn nộ. Hắn vốn là muốn lợi dụng tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái tới một lần hoàn mỹ hành động. Chỉ cần đem cái này hai con hung thú giải quyết hết, vậy hắn sẽ đạt được hai món hiếm trang bị. Nhưng lần này hai con hung thú cũng không có cho hắn cơ hội. Hắn rất nhanh xuất hiện ở trước mặt của Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy. "Đại ca, hai con hung thú kia thế nào?" Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi. Tô Du bất đắc dĩ thở dài, ý vị sâu xa nói, "Còn có thể thế nào? Đương nhiên là đào thoát." Đúng vào lúc này, một đám rừng rậm tiểu quái lần nữa xuất hiện ở trước mặt của bọn họ, Tôn Chính Uy vừa rồi cũng không có đem bọn chúng giải quyết hết, mà là đem chúng nó đuổi đi. Tôn Chính Uy đúng dịp thấy Tô Du đã tới rồi, liền lúng túng thỉnh cầu nói, "Đại ca, sau đó hẳn là ngươi biểu diễn thời gian." Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, hắn vốn là không nguyện ý giải quyết mấy cái tiểu quái nà, nhưng là Tôn Chính Uy đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể cho hắn làm một cái làm mẫu. Bất thình lình, trong tay hắn tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái kết hợp. Đây là một loại trang bị lóe lên tia sáng nhức mắt, đặc biệt sắc bén cùng sắc bén. Người chơi khác thấy được trang bị này về sau, không khỏi tán thưởng cùng khâm phục. Nhất là Bạch Tiểu Lâm, hắn khâm phục không dứt nói, "Đại ca, cũng chính là ngươi đi, chỉ có ngươi mới có thể đem loại trang bị này thăng cấp đến tài nghệ như vậy." Tô Du không cho là đúng nói, thật ra thì đối phó mấy cái tiểu quái nà, sử dụng trang bị này thật sự là dư giả, đều có chút lãng phí. Bạch Tiểu Lâm thành khẩn nói, "Chuyện này thì không có cách nào, đại ca ngươi liền ở trước mặt của chúng ta biểu diễn một phen đi, để chúng ta khai mở nhãn giới." Tô Du hớn hở gật đầu một cái. Tinh mang công kích. Miêu tả, dành riêng cho tinh mang bảo kiếm cùng răng nanh cự quái kết hợp sau đó trang bị, đây là một loại công kích hữu hiệu đối với cự quái, hiệu quả tương đối lợi hại. Tô Du rất nhanh liền đem rừng rậm tiểu quái giải quyết hết. Tôn Chính Uy rất là cảm khái, không khỏi thở dài mấy lần khí. Chương 269, đã hiện thân. Tôn Chính Uy nói với Tô Du, "Đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi, ta lúc nào mới có thể có được ngươi trình độ như vậy?" Tô Du thản nhiên nói, "Chỉ cần có kiên nhẫn, hơn nữa có loại năng lực này, sớm muộn có một ngày biết." Bạch Tiểu Lâm lạnh lẽo nói, "Tôn Chính Uy, ta khuyên ngươi cũng không cần cùng đại ca đánh đồng với nhau, hiện tại đại ca thực lực hoàn toàn nghiền ép ngươi." Tôn Chính Uy bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó hỏi, "Đại ca, vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Có tiến vào trong rừng rậm hay không?" Tô Du suy nghĩ cẩn thận nghĩ, nói như linh đóng cột, "Đương nhiên muốn đi vào trong rừng rậm rồi, ta còn không có đem hai con hung thú kia giải quyết hết." Vừa dứt lời, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công thật giống như là người thấy một cổ kỳ quái mùi. Lý Thành Công không thể tưởng tượng nổi hỏi, "Đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao nơi này có một loại kỳ quái như vậy mùi? Người chơi khác cũng ngửi thấy loại mùi này." Tô Du cười nói, "Không sai, loại mùi này là dành riêng cho yên vụ hung thú, ta biết con hung thú này đã hiện thân." Hắn quả quyết rời khỏi nơi này, vọt thẳng vào trong rừng rậm. Người chơi khác cũng tiến vào rồi, nhưng là bọn họ bất chi bất giác liền ngã xuống đất ngất đi, dù sao loại khói mù này bên trong có một loại làm người ta choáng váng mùi vị. Tô Du phát hiện một điểm này, liền vội vàng đem bọn họ mang đi. Con manh thú kia thật sự là quá giàu hoạt rồi, ta vừa đi vào, liền trực tiếp thần thân, không nghĩ tới cái này hai con hung thú sẽ sợ như vậy ta. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy từ từ mở hai mắt ra. Bạch Tiểu Lâm nghi ngờ không hiểu hỏi, "Ta tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Đây không phải là đại ca sao? Mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong lòng Tô Du rất rõ ràng, chỉ cần bọn họ té xỉu sau đó lần nữa tỉnh lại, trước ký ức người chơi cũng sẽ bị thủ tiêu. Hắn thành thật nói, "Thật ra thì không quan trọng, vừa rồi cũng không có phát sinh đại sự gì, các ngươi không nhớ là phải." Nhưng vào lúc này, hai con hung thú đồng thời phát ra gào thét. Tô Du có thể từ tiếng gầm gừ này nghe được ra là tại tuyên chiến. Hắn dứt khoát kiên quyết vọt tới. Bạch Tiểu Lâm không chút do dự nói, "Đại ca, ngươi có thể ngàn vạn phải coi chừng, chúng ta nhất định sẽ ở phía sau bảo vệ ngươi." Tôn Chính Uy cũng tức giận không thôi nói, "Hai con hung thú kia thật sự là quá ghê tởm. Ngươi yên tâm đi, ngàn vạn lần không nên quá nổi giận, ta tin tưởng đại ca nhất định sẽ đem chúng nó giải quyết hết." Tô Du một lần nữa đi tới trước mặt hai con hung thú kia. Hắn lạnh lùng nở nụ cười, lần này hắn không do dự nữa, trực tiếp đem tinh mang bảo kiếm vứt ra ngoài. Ngay trong nháy mắt này, răng nanh cự quái cũng bị hắn ném ra ngoài, mà hai con hung thú kia cũng sử dụng ra từng người tuyệt kỹ tất sát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm đã tràn ngập một loại khói trắng sương mù. Tại loại khói mù này bao phủ, Tô Du vẫn có thể nhìn đạt được bọn nó đang làm gì. Chút tài mọn mà thôi, các ngươi cái này hai con hung thú chính là như vậy đối phó ta sao? Các ngươi đây là không tôn kính ta. Chỉ có thể nói Tô Du đánh giá cao cái này hai con hung thú thực lực. Bất thình lình, trên thân kiếm của Tinh Mang Bảo Kiếm đã dính đầy vết máu màu xanh lam. Tô Du nhìn thấy màn này, liền biết cái con kia hung thú rừng rậm bị thương nặng rồi. Hắn lạnh lùng cười nói, "Ta khuyên các ngươi cũng không cần tiếp tục chống đỡ tiếp rồi, quay đầu lại các ngươi nhất định sẽ trở thành tù binh của ta." Nhưng vào lúc này, tiên vụ hung thú trực tiếp xông qua tới. Chương 270, không cách nào sử dụng. Tô Du nhẹ nhàng giật mình, liền nhảy tới trên đầu yên vụ hung thú. Hắn tức giận nói, "Lần này ta nhất định phải đem ngươi giải quyết hết không thể." Nhất thời, trong tay hắn tinh mang bảo kiếm lóe lên vạn trượng ánh sáng, trong phút chốc, liền hung hăng mà đâm vào trong đại não yên vụ hung thú. Vào giờ phút này, người chơi khác nhìn thấy màn này, thật sự là khiếp sợ không thôi, bọn họ cho tới bây giờ đều chưa từng thấy đặc sắc như vậy hình ảnh. Bạch Tiểu Lâm khiếp sợ không thôi nói, "Thật sự không hổ là đại ca, quả nhiên là cực kỳ lợi hại, chỉ sợ ta vĩnh viễn cũng không đuổi kịp tài nghệ của hắn." Keng. Ngài đạt được chiến lợi phẩm, huy chương khói mù 3. Người chơi khác thấy được cái này ba miếng huy chương về sau, thật sự là trố mắt nghẹn họng. Tô Du nói với bọn họ, "Cái này ba miếng huy chương là dùng tới làm gì? Còn không bằng trực tiếp cho ta một trang bị đây." Khi hắn nói xong, mấy người chơi kia đều dùng một loại ánh mắt không tưởng tượng được nhìn xem hắn. Hắn nghi ngờ không hiểu hỏi, "Các ngươi đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì ta đem yên vụ hung thú giải quyết hết, cho nên các ngươi mới sẽ cảm thấy khiếp sợ sao?" Bạch Tiểu Lâm thẳng thắn nói, "Đại ca, ngươi có biết hay không loại này huy chương có bao nhiêu nhìn thấy? Tô Du lắc đầu một cái. Chỉ cần góp đủ 10 cái như vậy huy chương, như vậy ngươi liền có thể đạt được một cái chí tôn bảo đao, loại chí tôn bảo đao này có thể nói là tuyệt thế đao tốt. Lúc Bạch Tiểu Lâm nói chuyện, đều có một loại cắn răng nghiến lợi. Tô Du gật đầu một cái, không cho là đúng nói, nguyên lai là như vậy, ta cũng không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người địa phương. Bọn họ càng thêm trố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới cái này ba miếng huy chương ở trong mắt Tô Du, không đáng kể chút nào. Tôn Chính Uy còn đùa giỡn nói, đại ca, đã ngươi cảm thấy cái này ba miếng huy chương không có tác dụng gì, ngươi không bằng đưa cho ta. Tô Du không hề nghĩ ngợi, liền đem cái này ba miếng huy chương chuẩn bị đưa cho hắn. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên tức giận mà nói với Tôn Chính Uy, ngươi đây là đang làm gì? Coi như là ngươi nắm giữ loại này huy chương, ngươi cũng không cách nào đạt được bảo đao. Tôn Chính Uy còn chưa mở lời nói chuyện, Tô Du ngược lại là hỏi, chẳng lẽ là bởi vì cấp bậc của hắn cùng trình độ không đủ, cho nên mới không cách nào sử dụng loại này huy chương sao? Đại ca nói không sai, chính là như vậy. Bạch Tiểu Lâm nói như đinh đóng cột. Tô Du yên lặng gật đầu một cái. Vậy cũng tốt, ta đây cũng chỉ có thể gắng gượng làm trước cất giữ lại rồi, ai cho các ngươi đều không cách nào sử dụng đây. Tô Du thản nhiên cười một tiếng. Tôn Chính Uy lung túng giải thích, đại ca có chỗ không biết, vừa rồi ta đây chẳng qua chỉ là tại chỉ đùa với ngươi mà thôi, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ coi là thật. Tô Du gật đầu một cái, không cho là đúng nói, ta đương nhiên sẽ không coi là thật rồi, ngươi yên tâm đi. Vừa dứt lời, trên mặt của Tôn Chính Uy đã lộ ra lướt qua một cái thản nhiên nụ cười. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công trố mắt nhìn nhau, bọn họ hiện tại đã quyết định, không phải là muốn đi theo Tô Du lẫn vào. Trần Thiên Bằng nói năng có khí phách nói, đại ca, chúng ta đã nghĩ thông suốt, sau đó liền theo ngươi lan lộn. Tô Du gật đầu một cái, thành khẩn nói, không thành vấn đề, sau đó các ngươi liền đi theo ta. Vừa dứt lời, tất cả người chơi đều cười lớn. Nhưng vào ngay lúc này, Dương Dậm tiểu quái lại xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Tôn Chính Uy thấy được mấy cái tiểu quái nà về sau, liền nói với Tô Du, đại ca xin yên tâm, chuyện nhỏ này giao cho ta. Tô Du gật đầu một cái, sau đó liền từ nơi này rời đi rồi. Chương 271, tuyệt đối không được. Bạch Tiểu Lâm chờ mãi, chính là không có chờ đến Tôn Chính Uy trở về. Hắn thiêu đốt không chịu nổi nói, hắn đây là thế nào? Tại sao hiện tại vẫn chưa trở lại? Tô Du không cho là đúng nói, chẳng lẽ ngươi đã nóng lòng chờ sao? Không bằng chúng ta trở lại đi. Bạch Tiểu Lâm liền vội vàng lắc đầu, nghiêm túc nói, đây là tuyệt đối không được, không thể bởi vì hắn một cái, liền liên lụy tất cả người chơi. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đều rối rít đồng ý đề nghị của Bạch Tiểu Lâm. Trần Thiên Bằng không chút do dự nói, ta cho rằng Bạch Tiểu Lâm nói không sai, không thể bởi vì Tôn Chính Uy một cái, liền trì hoãn thời gian của chúng ta. Tô Du hơi lộ ra tức giận nói, các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể nghĩ như vậy, mọi người đều là đi ra lan lộn, ai cũng không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Tôn Chính Uy rốt cuộc trở về. Bạch Tiểu Lâm thấy được hắn, thật sự là vừa mừng vừa sợ, bất quá càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Hắn tức giận nói, ngươi kết quả đi chỗ nào? Tại sao hiện tại mới trở về? Tôn Chính Uy vội vội vàng vàng nói, chúng ta khẩn trương rời đi nơi này, phía sau có một con quái vật khổng lồ theo tới rồi, xem bộ dáng là qua báo thủ. Hắn tại lúc nói chuyện vẻ mặt rất thiêu đốt, toàn thân cũng đặc biệt kích động. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, liền để con quái vật khổng lồ kia cứ tới, không phải là tới tìm ta báo thủ sao? Để nó tới là được rồi. Bất thình lình, hắn đã ngửi thấy một cổ sát khí. Nhưng vào lúc này, một cái màu đen quái vật khổng lồ tiến vào trong tầm mắt của hắn. Thâm Viên Hắc Thú, cấp bậc LV48, thân phận Thâm Viên Thủ Hộ Giả, HP 500.000, lực chiến 48 vạn, lực phòng ngự 45 vạn, hệ số tổng hợp 93, kỹ năng Thâm Viên Gào Thét, màu đen công kích, ám hắc móng to. Thấy được con hung thú này về sau, tất cả người chơi đều không cách nào đi về phía trước, hoàn toàn là bị dọa cho sợ rồi. Tô Du lại không cho là đúng nói, không sao, con hung thú này liền giao cho ta đi. Nhưng vào lúc này, hắn trong nháy mắt lấy ra Lưu Vân cung tiễn, không chút do dự liền bắn ra ba cây cung tên. Con này Thâm Viên Hắc Thú thấy được cung tên về sau, liền lập tức né tránh. Tô Du lạnh lùng cười nói, ngươi cái tên này ngược lại là lẩn tránh rất nhanh. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Uy không muốn trở thành bên cạnh Tô Du gánh nặng cùng gánh vác, bọn họ không chút do dự rút lui. Tôn Chính Uy còn nghi ngờ không hiểu hỏi, Bạch Tiểu Lâm, ngươi đây là đang làm gì? Bạch Tiểu Lâm vội vàng nói, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra ta đây là đang làm gì sao? Ta đương nhiên là muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi này. Tại sao phải rời đi nơi này? Chẳng lẽ chúng ta không thể lưu lại giúp đại ca giúp một tay sao? Tôn Chính Uy đột nhiên hỏi. Bạch Tiểu Lâm nói năng có khí phách nói, chẳng lẽ chỉ bằng thực lực của ngươi sao? Cái này căn bản không có khả năng, ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Tôn Chính Uy gật đầu bất đắc dĩ, hắn cho rằng Bạch Tiểu Lâm nói rất có lý, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục phản bác. Tô Du chú ý đến một điểm này, liền vội vàng nói với Bạch Tiểu Lâm, Bạch Tiểu Lâm, lần này ngươi làm rất đúng, sau đó cứ như vậy. Nghe được Tô Du đối với mình khen ngợi, Bạch Tiểu Lâm thật sự là vui mừng nhướng mày. Tôn Chính Uy gật đầu một cái, khâm phục không dứt nói, Bạch Tiểu Lâm, không thể không nói trong chuyện này người thật sự chính là Thô Trung Hữu Tế. Đó là đương nhiên, tốt, chúng ta vẫn là mau chóng lui lại đi, đừng ảnh hưởng đại ca ở chỗ này cùng hung thú đối chiến. Bạch Tiểu Lâm thản nhiên nói. Mà lúc này Tô Du trực tiếp xông về phía cái con kia Thâm Viên Hắc Thú. Chương 272, không phải ở lại chỗ này. Thâm Viên Hắc Thú đã đưa ra chính mình ám hắc móng to. Ám hắc móng to. Miêu tả, Thâm Viên Hắc Thú dành riêng một đôi móng to, tương đối sắc bén, tính phá hư cực mạnh. Có thể đang nhún nhảy bên trong tiến hành công kích, khiến cho người chơi đầu hàng. Tô Du đã chú ý tới này đôi móng to. Hắn lạnh lùng cười nói, không phải là hai cái móng vuốt sao? Cái này có gì ghê gớm? Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công nghe được hắn nói câu nói này, thật sự là không rét mà run, bọn họ không nghĩ tới Tô Du sẽ lớn gan như vậy. Bất quá Lý Thành Công vẫn là rất cần phải nhắc nhở Tô Du. Ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên khinh địch, cặp ám hắc cự trảo này cũng không biết làm tổn thương bao nhiêu người chơi trò chơi sinh mệnh. Lý Thành Công lớn tiếng hô. Tô Du không cho là đúng nói, không sao, ta biết tiếp theo phải nên làm như thế nào, hai người các ngươi mau chóng lui lại đi. Bọn họ trố mắt nhìn nhau, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Tô Du, mau sớm rời khỏi nơi này. Chẳng được bao lâu, ám hắc móng to liền hướng về phương hướng Tô Du công kích qua tới. Trong tay Tô Du tinh mang bảo kiếm một mực lóe lên một loại tia sáng chói mắt. Vào giờ phút này, thanh bảo kiếm này lóe lên ánh sáng vạn trượng, tình cảnh tương đối thanh thế thật lớn. Người chơi khác thấy được loại ánh sáng này về sau, thật sự là vô cùng khiếp sợ. Nhất là Bạch Tiểu Lâm, hắn há to miệng, vội vàng nói, đại ca thật sự là quá lợi hại rồi, bảo kiếm đã tinh tế phát huy ra sức mạnh. Tôn Chính Huy gật đầu một cái, khâm phục không dứt nói, ngươi nói không sai, tình huống đích xác là như vậy. Bất thình lình, Thâm Yên Hắc Thú hướng về phương hướng bọn họ đánh sâu vào qua tới, cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Tô Du lớn tiếng nói với Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Huy, các ngươi nhanh tránh xa một chút, ngàn vạn không phải ở lại chỗ này. Bạch Tiểu Lâm cùng Tôn Chính Huy gật đầu một cái. Nhưng bọn họ lúc ở trên đường lại có thể phát hiện một đám Thâm Yên tiểu quái. Tôn Chính Huy vốn là muốn tiêu diệt hết mấy cái tiểu quái nà, nhưng là không nghĩ tới mấy cái tiểu quái nà cấp bậc còn rất cao. Hắn vội vàng nói, Bạch Tiểu Lâm, mau chạy tới đây hỗ trợ, ta một cái là không có cách nào đối phó nhiều như vậy tiểu quái. Bạch Tiểu Lâm gật đầu một cái, thẳng thắn nói, ta hiện tại liền đi qua, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ bỏ dở nửa chừng. Nhưng vào lúc này, Bạch Tiểu Lâm đã tới trước mặt đám tiểu quái này. Nhưng là hắn không nghĩ tới Tô Du cũng sẽ đi tới nơi này. Tô Du tức giận nói, Thâm Viên Hắc Thú biết đánh không lại ta, thật giống như là bỏ trốn. Bạch Tiểu Lâm tức giận không dứt nói, con hung thú này cũng thật sự là thật là quá đáng. Ai nói không phải sao? Uổng công để cho ta nổi lên nhiều như vậy chiến đấu tâm tình. Lúc này Tô Du cả người đều tản ra một loại dũng cảm chiến đấu khí tức. Bạch Tiểu Lâm ngửi thấy loại khí tức này về sau, liền vội vàng nói với hắn, đại ca, ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đám tiểu quái này liền giao cho ngươi. Tô Du thấy được đám Thâm Viên tiểu quái này về sau, phảng phất thấy được con manh thú kia. Đột nhiên trong lúc đó, hắn liền giơ lên tinh mang bảo kiếm, hung hăng bổ tới. Chẳng được bao lâu, đám Thâm Viên tiểu quái này liền bị hắn tiêu diệt. Tôn Chính Uy không chút do dự nói, đại ca thật sự là quá lợi hại rồi, nếu đổi lại là ta, phòng trường vĩnh viễn đều không làm được đến mức này. Vừa dứt lời, Tô Du không cho là đúng nói, nếu như là đã nhanh chóng giải quyết chiến đấu, chúng ta vẫn là cùng người chơi khác tụ họp lại đi. Thật ra thì hắn chỉ chính là Trần Tiên Bằng cùng Lý Thành Công. Chương 273, quen thuộc không hiểu. Tô Du rất mau nhìn đến Trần Tiên Bằng cùng Lý Thành Công. Hai người bọn họ trong nháy mắt ở trước mặt của hắn quỳ bái. Tô Du liền vội vàng đem bọn họ nâng đỡ lên, nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng. Trần Tiên Bằng khâm phục không dứt nói, trước đó là ta nhiều có đắc tội, xin ngươi hãy tha lỗi nhiều hơn, hy vọng ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tô Du không cho là đúng nói, Trần Thiên Bằng, ngươi đây là đang làm gì? Chuyện lúc trước không phải là đã lật thiên rồi sao? Tại sao còn nói? Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ nói, nhưng là ta vẫn vướng vít chuyện này, chỉ lo lắng ngươi sau đó muộn thu nợ nần. Vừa dứt lời, trên mặt của Trần Thiên Bằng treo đầy một loại lúng túng mà vừa ấy náy nụ cười. Tô Du nói như linh đóng cột, ta cũng không phải là cái loại này bụng dạ hẹp hòi người chơi, chuyện này đã lật thiên rồi, không nên nhắc lại rồi. Vừa dứt lời, Trần Thiên Bằng vốn là muốn tiếp tục quấn quýt chuyện này, nhưng vẫn là bị Lý Thành Công ngăn cản. Lý Thành Công tức giận nói, Trần Thiên Bằng, ngươi đây là đang làm gì? Có phải là cho thể diện mà không cần hay không? Trần Thiên Bằng liền vội vàng lắc đầu, thẳng thắn nói, ta cũng không có từng nghĩ như vậy. Nếu không phải, như vậy chuyện này liền triệt để lật thiên rồi, sau đó không nên nhắc lại rồi. Lý Thành Công dùng một loại giọng ra lệnh nói. Tô Du nghe được Lý Thành Công nói lời nói này, trong nháy mắt gật đầu một cái. Thật ra thì hắn nói rất có lý, Trần Thiên Bằng, ngươi liền dựa theo ý của hắn đi làm đi. Tô Du nói như đinh đóng cột. Trong lúc Trần Thiên Bằng chuẩn bị hướng Lý Thành Công lúc nói xin lỗi, bất thình lình liền thu tới một nhánh cung tên. Cái này cũng là một nhánh Lưu Vân cung tiễn, Tô Du thấy được loại cung tên này về sau, có một loại quen thuộc không hiểu. Hắn lớn tiếng gầm hét lên, rốt cuộc là ai sử dụng tiễn này? Cái đó người chơi xa lạ lại xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi. Tô Du lạnh lùng chất vấn, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết cái con kia Thâm Viên Hắc Thú cũng là bị ngươi hấp dẫn tới. Thật ra thì ngươi nói không sai, đích xác là như vậy, thế nào? Chẳng lẽ không thể được sao? Không phải là không thể, chẳng qua là cảm thấy ngươi làm như vậy thật sự là quá hoang đường. Tô Du tức giận nói, thật sao? Thật chẳng lẽ có như vậy hoang đường sao? Nếu là như vậy, ta lại đưa tới một con hung thú. Bất thình lình, một con quái vật khổng lồ đi tới trước mặt Tô Du, cái này cũng là một cái Thâm Viên Hắc Thú, chỉ bất quá đẳng cấp muốn cao một chút. Ngươi ở nơi này từ từ hưởng thụ đi, bất quá ta rất khâm phục ngươi, ngươi thật sự là một người chơi rất lợi hại, ta thậm chí đều có chút ghen tị ngươi. Cái này người chơi xa lạ nói xong lời nói này, liền lập tức rời khỏi nơi này. Tô Du tức giận nói, ngươi mau nhanh cho ta đứng lại, nếu như ngươi muốn khiêu chiến ta, hiện tại liền có thể, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vừa dứt lời, người chơi xa lạ liền từ trong tầm mắt của hắn biến mất không thấy. Bạch Tiểu Lâm thở hổn hển nói, tên khốn kiếp này rốt cuộc là ai? Tại sao tới vô ảnh đi vô tung? Lần sau gặp được hắn sau nhất định bắt hắn lại. Tô Du gật đầu một cái, lạnh lùng nói, Bạch Tiểu Lâm ngươi nói không sai, lần kế lúc nhìn thấy hắn nhất định phải bắt hắn lại. Đề nghị của Bạch Tiểu Lâm lấy được Tô Du công nhận, cái này khiến hắn cảm thấy rất cao hứng. Hắn vội vàng nói, đại ca xin yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ vững vàng nhớ ở trong lòng, lần kế nhất định sẽ làm theo không lầm. Tô Du gật đầu một cái. Chương 274, không cẩn thận lạc đường. Bạch Tiểu Lâm đột nhiên biến mất không thấy, Tôn Chính Uy vẫn luôn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn vội vội vàng vàng đi tới trước mặt Tô Du, đem cái này một tình huống đặc thù nói ra. Tô Du biết về sau, liền thành khẩn nói, Bạch Tiểu Lâm là một cái có thực lực người chơi, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện. Tôn Chính Huy gật đầu một cái, nhưng vẫn rất lo lắng, cau mày nói, đại ca, nhưng ta vẫn là rất lo lắng an toàn của hắn, chúng ta đi tìm đi.
Đúng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công đi tới trước mặt bọn họ, sau khi biết được chuyện này, bọn họ quyết định muốn tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Lâm. Trần Thiên Bằng thản nhiên nói, phía trước có một tòa núi vô danh, có lẽ Bạch Tiểu Lâm không cẩn thận lạc đường. Lý Thành Công vừa nghe đến núi vô danh tên, liền nhất thời ngây ngẩn. Tô Du cũng biết tòa này núi vô danh, bên trong giống như là một tòa mê cung, chỉ cần không cẩn thận vào trong, chỉ sợ cũng không cách nào đi ra rồi. Hắn thản nhiên nói, vô luận như thế nào, chúng ta phải đem Bạch Tiểu Lâm tìm trở về. Bọn họ mấy người chơi này gật đầu một cái. Chẳng được bao lâu, bọn họ liền đi tới núi vô danh dưới chân núi. Bất thình lình, lại có thể xuất hiện một đám tiểu quái, bọn chúng chính là vô danh tiểu quái. Vô danh tiểu quái. Miêu tả, núi vô danh xuống tiểu quái, lực chiến dưới tình huống bình thường, người chơi đều y theo dựa vào chúng nó tới thăng cấp hoặc là đạt được kim tệ khen thưởng. Thấy được đám này vô danh tiểu quái về sau, Tôn Chính Uy cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Tô Du đột nhiên nói, Tôn Chính Uy, ngươi làm sao? Ngươi bình thường không phải là thích đánh tiểu quái sao? Làm sao lần này không đánh nữa rồi? Tôn Chính Uy bất đắc dĩ cười nói, phải biết hiện tại Bạch Tiểu Lâm sinh tử chưa biết, ta rất lo lắng an toàn của hắn. Tô Du đột nhiên sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Tôn Chính Uy vẫn là như vậy có tình có nghĩa người chơi. Hắn thản nhiên nói, như vậy đám tiểu quái này liền giao cho ngươi, chuyện còn lại liền để ta làm phụ trách đi, ta bảo đảm cho ngươi tìm được Bạch Tiểu Lâm. Đại ca, chẳng lẽ ngươi nói là nghiêm túc không? Tôn Chính Uy liền vội vàng hỏi. Đó là đương nhiên, ta lúc nào lừa gạt ngươi, ta cũng không có lừa gạt bất kỳ người chơi. Tô Du nói như đinh đóng cột. Tôn Chính Uy liền vội vàng gật đầu, thẳng thắn nói, vậy cũng tốt, mấy cái tiểu quái nà liền giao cho ta tới phụ trách, các ngươi nhanh chóng đi tìm kiếm Bạch Tiểu Lâm đi. Tô Du gật đầu một cái, sau đó mang theo Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công nhanh chóng tiến vào trong núi lớn. Khi bọn hắn chuẩn bị tiến vào, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công còn trố mắt nhìn nhau, bọn họ cũng không muốn tại vùng non sông này bên trong bị lạc. Tô Du quay đầu nhìn lại, chú ý tới bọn họ đã ngừng lại, liền nghi ngờ không hiểu hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Tại sao dừng lại? Trần Thiên Bằng bất đắc dĩ đáp lại, thật ra thì chúng ta rất ngượng ngùng, chúng ta rất lo lắng sau khi tiến vào cũng không đi ra được nữa. Tô Du mặt không biểu tình nói, không sao, ta sẽ không để ý, vậy các ngươi liền ở chỗ này chờ sau khi đi. Lý Thành Công vội vàng nói, ta cảm thấy ngươi vẫn là không nên đi vào, vạn nhất ngươi sau khi đi vào không ra được đây. Tô Du không cho là đúng nợ nụ cười. Các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi ra. Hắn nghiêm túc nói. Vậy cũng tốt, chúc ngươi hết thảy thuận lợi. Lý Thành Công cười nói, thật ra thì trên mặt của hắn là một loại cười khổ. Chẳng được bao lâu, Tô Du liền từ trong tầm mắt của bọn họ biến mất không thấy. Bọn họ càng ngày càng lo lắng. Chương 275, mau chóng tránh ra. Tô Du rất nhanh tìm được Bạch Tiểu Lâm. Bạch Tiểu Lâm vừa nhìn thấy hắn, mừng rỡ không thôi nói, đại ca, ngươi là làm sao tìm được nơi này? Thật sự là quá làm cho ta cao hứng. Tô Du không cho là đúng nói, ta biết đây là núi vô danh xuyên, ngươi nhất định là đi lạc, cho nên ta mang ngươi đi. Vừa dứt lời, Bạch Tiểu Lâm chỉ bị khuất túi đầu. Đại ca có chỗ không biết, ta đúng là lạc đường, làm sao tìm cũng không tìm được lộ tuyến chính xác. Hắn trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Không sao, chỉ cần có ta trợ giúp, chúng ta nhất định sẽ từ nơi này đi ra. Tô Du nghiêm túc nói. Đúng vào lúc này, bọn họ nghe được một trận thanh âm kỳ quái. Bạch Tiểu Lâm thận trọng nói, đại ca, vừa rồi ta liền thỉnh thoảng sẽ nghe được loại âm thanh này, sẽ không phải là hung thú gì à? Tô Du không nói gì, mà là vẫn luôn đang quan sát tình huống xung quanh. Bất thình lình, có một con màu trắng quái vật khổng lồ xuất hiện ở sau lưng bọn họ. Tô Du thấy tình thế không ổn, lớn tiếng hô to, Bạch Tiểu Lâm mau chóng tránh ra. Tốc độ quái vật khổng lồ này tương đối nhanh mạnh. May mắn Tô Du rất nhanh liền nhắc nhở Bạch Tiểu Lâm né tránh, nếu không Bạch Tiểu Lâm nhất định sẽ bị quái vật khổng lồ này đánh bay. Hắn lúc này nghĩ lại phát sợ nói, thật sự là quá đáng sợ, vừa rồi con quái vật khổng lồ kia kết quả là vật gì? Tô Du rất nhanh liền thấy quái vật khổng lồ này toàn bộ diện mạo. Vô danh cự quái. Cấp bậc: LV50. Thân phận: người bảo vệ núi vô danh. HP: 500.000. Lực chiến: 48 vạn. Lực phòng ngự: 45 vạn. Hệ số tổng hợp: 93. Kỹ năng: nhanh chóng đụng, cơn giận không tên, sơn xuyên bảo hao. Bạch Tiểu Lâm thấy được con cự quái này về sau, liền hiện ra chính mình cũng hoảng. Hắn bất đắc dĩ nói, đại ca, chúng ta nên làm cái gì? Thật chẳng lẽ phải ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Tô Du lắc đầu một cái, trong lòng đã có dự tính nói, ngươi yên tâm đi, hết thảy đều từ ta đỡ lấy, coi như là trời sập thì phải làm thế nào đây? Chính là bởi vì hắn nói lời nói này, để cho Bạch Tiểu Lâm rốt cuộc ổn định. Bạch Tiểu Lâm thành khẩn nói, đại ca, vậy lần này liền làm phiền ngươi, ta ở một bên xem cuộc chiến. Tô Du gật đầu một cái, cười nói, đó là đương nhiên, ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi nhúng tay chuyện này. Một lát sau, vô danh cự quái đi tới trước mặt của hắn, lớn tiếng gầm hét lên. Sơn xuyên bảo hao. Miêu tả, núi vô danh xuyên trung lợi hại nhất tiếng gầm gừ, chỉ cần sau khi người chơi nghe được loại âm thanh này, liền sẽ cảm thấy sức chiến đấu mình biến mất rồi. Bất quá loại gào thét này dùng ở trên người Tô Du, căn bản cũng không tạo tác dụng. Bạch Tiểu Lâm chú ý đến một điểm này, khâm phục không dứt nói, đại ca, ngươi thật sự là quá lợi hại rồi. Tô Du không cho là đúng nói, cái này đối với ta tới nói không coi vào đâu, ngươi còn là xa xa né tránh đi. Đúng vào lúc này, Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công lững thững tới chậm. Bọn họ thấy được con cự quái này về sau, không kiềm hãm được hít vào một hơi. Bạch Tiểu Lâm cũng phát hiện đến của bọn họ, liền đối với bọn họ thận trọng nói, đây là một cái vật khổng lồ rất lợi hại, chúng ta vẫn là né tránh đi. Trần Thiên Bằng cùng Lý Thành Công trố mắt nhìn nhau, bọn họ vốn là qua đến tìm kiếm tung tích của Bạch Tiểu Lâm, nhưng là không nghĩ đến lại có thể phát hiện con này hùng mãnh cự quái. Tô Du cũng phát hiện đến của bọn họ, liền nói như đinh đóng cột, các ngươi khẩn trương rời đi nơi này, biết không? Bọn họ gật đầu một cái, hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Tô Du. Chương 276, đại địa run rẩy.